Chương 61, dây dẫn nổ, dẫn nổ. Chương 61, dây dẫn nổ, dẫn nổ. Xử lý hoàn tất chuyện của Nguyệt Lượng Hồ thành phố ẩm thực về sau, Lâm Thư lần nữa đầu nhập vào khẩn trương công tác ở trong. Vẫn chính Hán Đông một tuần giai đoạn 1, trước 4 kỳ người xem tiếng vọng nhiệt liệt, nếu như tiếp theo kỳ nội dung không thể để cho người xem để ý, Lâm Thư cảm thấy đối với tiết mục ảnh hưởng sẽ phi thường không tốt. Thật vất vả tích lũy người xem, cũng sẽ có sói mòn phong hiểm. Cho nên, Lâm Thư cũng không có bởi vì trước mấy kỳ thành tích mà bưng lỏng, ngược lại càng thêm chăm chỉ mở ra mới công việc của mình. Hán Đông tỉnh đài truyền hình, văn phòng của Lâm Thư thất. Lâm Thư ngay tại dựa bàn công tác, một hồi tiếng gõ cửa vang lên. Tiến đến. Lâm Thư cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp mở miệng nhường người tới tiến đến. Lâm phó đại trưởng, đội bằng đâu? Ta hiện tại tới, sẽ không đánh quấy ngươi đi. Một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, Lâm Thư không tự chủ ngẩng đầu lên. Khi thấy rõ thân phận của người đến về sau, Lâm Thư cũng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì người đến là Hán Đông tỉnh đài truyền hình đại trưởng Hoàng Lộ Lộ. Hoàng Lộ Lộ thân mặc một thân hợp thể trang phục nghề nghiệp, dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ, dưới làn váy phương một đôi tuyết trắng đùi ngọc bao khỏa tại tất chân màu da bên trong. Không thể không nói, đó là cái rất có mị lực nữ nhân. Lâm Thư vừa mới điều nhiệm lúc đến Hán Đông tỉnh đài truyền hình, vừa vặn gặp phải Hoàng Lộ Lộ muốn đi nơi khác khảo sát, cũng liền gặp qua mấy lần. Có thể dù cho Hoàng Lộ Lộ gần nhất không tại Hán Đông, đối với Lâm Thư hành động vĩ đại cũng là rõ rõ ràng ràng. Bốn kỳ tiết mục, phó thị trưởng, viện trưởng tòa án, công an cục bộ cục trưởng toàn diện xuống ngựa. Thế này sao lại là cái gì chủ trì nhân, bộ đài trưởng a? Giám sát tổ đều không có hắn hiệu suất cao a. Chính mình chỉ là một cái đài truyền hình đại trưởng, tại cái này không đem cán bộ cấp sở để ở trong mắt bộ đài trưởng trước mặt, còn không biết xấu hổ làm dáng không thành. Đại trưởng, tới tìm ta có chuyện gì? Lâm Thư buông xuống trong tay đang đọc quần chúng cử báo tín kiện, đứng dậy rót cho Hoàng Lộ Lộ một ly nước. Đi ngang qua phòng thường trực, nhìn thấy có người một phong thư, liền thuận tiện cho người mang tới. Hoàng Lộ Lộ nói, theo tùy thân trong bao nhỏ, móc ra một cái giấy da châu phong thư, đưa cho Lâm Thư. Đó là cái rất nữ nhân thông minh. Chắc không được, tuổi còn trẻ liền bỏ tới Hán Đông tỉnh đài truyền hình đại trưởng vị trí bên trên. Lâm Thư tỉnh mơ, tiếp nhận phong thư, trong lòng âm thầm đối chỉ có vài lần duyên phận Hoàng Lộ Lộ hạ phán đoán. Nguyên nhân rất đơn giản, văn phòng của Hoàng Lộ Lộ trong phòng đài truyền hình lầu 6 phía đông, mà phòng làm việc của mình tại lầu 3 phía tây, ở giữa cách 3 cái tầng lầu, vẫn là hai cái phương hướng. Cái này không khỏi cũng quá tiện đường một chút. Lâm Thư không biết là, theo vấn chính Hán Đông tiết mục bạo lửa, càng ngày càng nhiều người đối thân phận của hắn sinh ra hiếu kỳ, thậm chí là hoài nghi. Dù sao, giống như là Lâm Thư dạng này, ba lần bốn lượt cùng cán bộ thính cấp trở lên đối nghịch, vẫn còn có thể bình an vô sự chủ trì nhân, phía sau khẳng định là có thực lực cường đại chèo chống. Người loại này, tốt nhất đừng đắc tội, đã thành toàn bộ Hán Đông tỉnh đài truyền hình trung nhận thức. Còn có một chút chính là, đài truyền hình nhân viên công tác thu nhập có rất lớn một bộ phận đến từ tiền thưởng. Mà tiền thưởng nhiều ít, quyết định bởi phát ra quảng cáo lợi nhuận. Bởi vì vấn chính Hán Đông tiết mục bạo lửa, Hán Đông tỉnh đài truyền hình quảng cáo giá cả cũng nước lên thì thuyền lên. Thậm chí, xuất hiện một phiếu khó cầu cục diện. Hán Đông tỉnh đài truyền hình nhân viên công tác, làm sao có thể không đúng Lâm Thư cảm động đến rơi nước mắt. Tại hai cái này nguyên nhân ra chỉ phía dưới, Lâm Thư tại Hán Đông tỉnh đài truyền hình địa vị thẳng tắp lên cao. Hoàng Lộ Lộ lại cùng Lâm Thư hàn huyên vài câu về sau, chủ động đưa ra cáo tử. Đem Hoàng Lộ Lộ đưa ra cửa về sau, Lâm Thư cúi đầu nhìn về phía phong thư này. Phong thư bên trên, siêu siêu mẹo mẹo viết Hán Đông tỉnh đài truyền hình Lâm Thư thu không có lạc quan. Nhìn xem cái chữ này dấu vết, Lâm Thư suy đoán viết thư người hẳn không có cái gì văn hóa mới đúng. Hơn nữa, chuyện của hắn hẳn là vô cùng bí ẩn tới hắn không muốn để người ta biết thân phận của hắn. Bình thường loại tình huống này đều là đại sự. Lâm Thư mở ra phong thư, chăm chú đọc lên. Rất nhanh, Lâm Thư lông mày liền giãn ra, bởi vì hắn phát hiện, viết thư lại có thể xem như nửa người quen. Đại Phong xưởng xưởng trưởng, Thái Thành Công. Kiếp trước, Thái Thành Công bởi vì thiếu quá nhiều vay nặng lãi, lại quấn vào cùng Sơn Thủy tập đoàn gút mắt bên trong, không thể không cùng Hầu Lượng Bình cầu viện. Một thế này, thế mà tìm tới trên đầu mình. Đọc xong Thái Thành Công cử báo tín, Lâm Thư phát hiện báo cáo nội dung cùng trong trí nhớ không sai biệt lắm. Đơn giản chính là Kinh Châu thành phố tồn tại quan thương cấu kết hiện tượng, nuốt riêng Đại Phong xưởng cổ quyền. Hắn mong muốn nhường Lâm Thư ra mặt, giúp hắn đòi một câu trả lời hợp lý, hoặc là nói là giúp hắn mưu cầu một đầu sinh lộ. Dù sao, dựa theo Lâm Thư ký ức, lúc này Thái Thành Công đã mất liên lạc. Mặc kệ là Sơn Thủy tập đoàn, vẫn là Đại Phong xưởng công nhân viên chức, lại hoặc là nói là người của Sơn Thủy tập đoàn, thậm chí là Kinh Châu thành phố công kiểm pháp các ngành, cũng không tìm tới Thái Thành Công người này. Thái Thành Công Lâm Thư một bên nhẹ nhàng nói thầm lấy tên Thái Thành Công, một bên đem phong thư trong tay xếp lại, cẩn thận nhét vào phong thư. Thái Thành Công là Đại Phong xưởng cùng Sơn Thủy tập đoàn nợ nần tranh chấp nhân vật mấu chốt, chỉ cần tìm được hắn, tất cả liền giải quyết dễ dàng. Thật là, cho dù là đối nguyên kịch bản rất tin tưởng Lâm Thư, cũng không biết Thái Thành Công ở nơi nào. Bởi vì hiện tại Thái Thành Công đã tựa như bị sợ hãi đà điểu đồng dạng, ai cũng không tin. Cho dù là cùng hắn cùng nhau lớn lên bạn thân Hầu Lựa Bình, Thái Thành Công cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm. Lâm Thư cảm thấy, Thái Thành Công có thể cho mình biết cái này phong cử báo tín, cũng đã là tín nhiệm mức cực hạn. Đến nghĩ biện pháp, trước tiên đem Thái Thành Công tìm ra mới được. A Lâm Thư đem phía sau lưng dựa vào ghế từ chỗ tựa lưng bên trên, ngón trỏ tay phải điểm nhẹ chính mình huyệt thái dương vị trí. Nhưng mà, Lâm Thư không có chú ý tới chính là, treo trên tường lịch vạn niên bên trên, biểu hiện ngày là ngày 16 tháng 1. Đại Phong phục trang xưởng. Mấy chục tên thân mặc quần áo làm việc công nhân, tay cầm đủ loại công cụ, khí thế hung hăng đứng tại nhà máy nội bộ. Tại trước người bọn họ, nguyên một đám đổ đầy cắt đất bao tải, bị chỉnh chỉnh tề tề mã đặt chung một chỗ, có phần có một loại chiến tranh phiến hương vị. Mà tại đối diện bọn họ, mấy chiếc màu đen đặc công cố xe lóe ra đèn báo hiệu. Cho các ngươi 5 phút thời gian, tranh thủ thời gian rút khỏi khu xưởng. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thân mặc cảnh phục phá rỡ đội trưởng Thường Thành Hổ, tay cầm loa phóng thanh, phách lôi hướng về phía khu xưởng bên trong các công nhân hô. Thề sống chết bảo vệ nhà máy. Muốn chúng ta cổ quyền, người đi mà nằm mơ à nhóm. Có năng lực, các ngươi liền tiến đến a. Nhà máy các công nhân hướng về phía bên ngoài phá rỡ đội, lớn tiếng hô. Tại dạng này một đêm nguyệt hát phong cao, nguyên kịch bản bên trong tất cả sự kiện dây dẫn nổ, 116 sự kiện cứ như vậy bị dẫn đốt. Chương 62, gió bãi, không được trực tiếp. Chương 62, gió bãi, không được trực tiếp. Không cần phải để ý đến bọn hắn, lên cho ta. Thường Thành Hổ ra lệnh một tiếng, võ trang đầy đủ phá rỡ đội viên giống như thủy triều, xông về đại phong xưởng hộ nhà máy đội. Chúng ta đã tại bao tải bên trên tới đầy xăng, các ngươi nếu là tiến tới, ngọc thạch câu phần. Nhìn xem xông lên phá rỡ đội, đại phong xưởng các công nhân không nhượng chút nào, sáng loáng bó đuốc, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Đúng a, bọn hắn nếu là thật nhóm lửa xăng làm sao bây giờ? Vừa nghe nói có xăng, mấy cái phá rỡ đội viên lập tức luống cuống, nhao nhao hỏi đến thân làm đội trưởng, cũng là lần này phá rỡ hành động người dẫn đầu Thường Thành Hổ. Mặc dù bọn hắn đều là 4 dặm 8 hương du côn vô lại, ngày bình thường am hiểu nhất chính là ước hiếp lương thiện. Nhưng là nếu là thật để bọn hắn liều mạng, bọn hắn thật đúng là không có can đảm kia. Đây chính là xăng a. Một khi bị nhen lửa, hậu quả khó mà lường được. Sợ cái rắm. Một đám nghèo công nhân mà thôi, bọn hắn nào có lá gan này. Cho ta xông. Thường Thành Hổ có chút phẫn nộ, hướng về phía phá rỡ các đội viên hô to. Thật có xăng. Bị Thường Thành Hổ khống chế lại Trịnh Tây Pha, đông nhiên la lớn. Hù dọa ai đây? Thường Thành Hổ một bàn tay lập vào trên đầu Trịnh Tây Pha, vẻ mặt khinh miệt. Trong xưởng có một cái 20 tấn xăng kho, là chuyên môn cho ô tô cố lên, tùy thời duy trì đầy kho. Nghe Trịnh Tây Pha nói như vậy, Thường Thành Hổ cũng không thể không tin. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị lập tức nhường phá rỡ đội đình chỉ hành động. Nhưng mà, ngay lúc này, hộ nhà máy công nhân trong tay Vương Văn Cách bó đuốc, rơi xuống một cái hỏa tinh. Hỏa tinh công bằng, rơi vào phía dưới bao tải bên trên. Lập tức, toàn bộ đại phong xưởng cổng lập tức giấy lên hừng hực liệt hỏa. Hỏa diễm lập tức nuốt sống tới gần khu xưởng cổng hộ nhà máy công nhân, cùng mấy cái đã vọt tới phụ cận phá rỡ đội viên. Nguyên kịch bản bên trong, ảnh hưởng lớn nhất, tính chất ác liệt nhất, liên lụy nhiều nhất 116 sự kiện, rốt cục hoàn toàn kéo ra màn che. Lửa, tranh thủ thời gian cứu hỏa. Lao Vương, các công nhân lên tiếng hô to, phí công đốt ngọn lửa trên người, có công người đã bị đốt ngay tại chỗ lăn lộn, trông cậy vào dập tắt ngọn lửa trên người. Đại phong xưởng giấy lên đại hỏa tin tức, rất nhanh chuyển đến Kinh Châu thị ủy. Làm Lý Đạt Khang dẫn người đổi lúc đến đại phong xưởng, chỉ thấy đại phong xưởng đã biến thành nhân gian luyện ngục. Khắp nơi đều là mùi khét lẹt, đã từng đại phong xưởng đã nhanh thành một vùng phế tích. Khắp nơi đều là bị đại hỏa bỏng, đau ba ba gọi bậy công nhân. Lý Đạt Khang nhìn xem hết thảy trước mắt, trái tim đều đang chảy máu. Dưới mắt đúng là hắn tiến vào tỉnh ủy thời khắc mấu chốt, có thể chính mình bên trong phạm vi quản hạt, thế mà ra đại sự như vậy. Một khi xử lý không tốt lời nói, kia hậu quả khó mà lường được. Tất cả mọi người, lập tức mệnh lệnh toàn thành phố tất cả bệnh viện, mở lục sắc thông đạo, an bài nhân viên bị thương tới bệnh viện cứu chữa. Ngàn bạn, không nên xuất hiện nhân viên thương vong. Tại ngắn ngủi thất thần về sau, Lý Đạt Khang lập tức thanh tỉnh lại, bắt đầu cấp bách ra lệnh. Trận này đại hỏa đã bốc cháy, nói cái gì đều là phí công. Lý Đạt Khang có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, liền là mau chóng đem người bị thương đưa đến bệnh viện trị liệu, tránh cho xuất hiện nhân viên thương vong. Chỉ cần không có nhân viên thương vong, chuyện này ảnh hưởng liền sẽ không quá lớn. Nếu không, đừng nói là tiến tỉnh ủy, ngay cả trên đầu của hắn mũ ô sa đều chưa chắc có thể giữ được. Cơ hội tại Lý Đạt Khang nhận được tin tức đồng thời, Lâm Thư cũng bị một hồi dồn dập chuông điện thoại đánh thức. Nghe được trong điện thoại, Hán Đông tỉnh đài truyền hình phóng viên thanh âm dồn dập, Lâm Thư người mới ý thức tới, xảy ra chuyện lớn. Nguyên kịch bản bên trong, đại phong xưởng đại hỏa, có thể nói là tất cả sự kiện dây dẫn nổ, cuối cùng cũng là đưa đến Hán Đại Bang cùng Mật Thư Bang lưỡng bại câu thương, Sa Gia Ban thành người thắng sau cùng. Nhường quay phim nhân viên mau chóng đuổi tới hiện trường, ta lập tức đi tới. Bất chấp gì khác, Lâm Thư lập tức đứng dậy mặc quần áo tử tế, ra cửa. Đợi đến Lâm Thư đuổi tới hiện trường thời điểm, Lý Đạt Khang vừa mới hạ đạt xong cứu chữa thương binh mệnh lệnh. Nhìn còn kịp Lâm Thư nhìn xem còn rối bời tới hiện trường, thở phào một cái. Muốn giải quyết đại phong xưởng vấn đề, 116 sự kiện là một cái cực kỳ tốt điểm vào. Muốn là bỏ lỡ cái này quan khẩu, về sau coi như khó khăn. Đem camera dựng lên đến, hiện tại bắt đầu hiện trường trực tiếp. Đang đổi hướng trên đường đi của đại phong xưởng, Lâm Thư đã sớm liên hệ quay phim nhân viên cùng công tác của hắn nhân viên, nhường mỗi người bọn họ chạy tới đại phong xưởng. Thấy Lâm Thư nói như vậy, Hán Đông tỉnh đài truyền hình nhân viên công tác lập tức đem thiết bị bắt tốt, bắt đầu hiện trường trực tiếp. Rất nhanh, thân ảnh của Lâm Thư liền xuất hiện ở sở studio bên trong. Các vị khán giả, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Buổi tối hôm nay 21 lúc nữa, ra thị đại phong phục trang xưởng đã xảy ra cùng một châu nghiêm trọng hỏa hoạn sự cố, trước mắt sự cố nguyên nhân đang điều tra ở trong. Phía dưới, để ta tới hướng đại gia trực tiếp tình huống hiện trường. Nói xong, Lâm Thư cất bước hướng về sự cố phát sinh khu vực trung ương đi đến. Nơi này đã bị công an cục kéo lên ngay cảnh giới, mấy cái thân mặc cảnh phục cảnh sát đang bận rộn sơ tán xung quanh đám người vây xem. Mà người mặc cam trang phục màu vàng tiêu phòng đội biên thì là dùng cao áp súng bắn nước, không ngừng hướng phía đại phong xưởng nội bộ phun ra. Các vị khán giả, nơi này chính là hỏa hoạn khu trung tâm. Hiện tại chúng ta nhìn thấy, đã có cảnh sát cùng phòng cháy nhân viên chạy tới hiện trường, đang tiến hành tích cực dập lửa cùng quần chúng sơ tán công tác. Lâm Thư âm thanh trong trẻo tại studio bên trong vang lên. Lý Đạc Khang đứng xa xa nhìn ngay tại trực tiếp Lâm Thư, trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Đây chính là trọng đại sự cố. Cái này Lâm Thư, thế mà còn có tâm tình trực tiếp. Lớn như thế thế lửa, nhiều người bị thương như vậy, cái này đã coi như là Kinh Châu thành phố bê bối. Một khi ý kiến và thái độ của công chúng lên men lời nói, kia sở hữu cái này thị ủy thư ký, đứng núi chịu sào. Lý Đạc Khang sợ người khác biết chuyện này, ảnh hưởng đến sĩ đồ của hắn, nghiêm lệnh thủ hạ người không nên nói lung tung, không cần chụp ảnh, không cần phát vòng bằng hữu. Bây giờ thấy Lâm Thư ngay tại trực tiếp, Lý Đạc Khang lập tức liền không vui. Cái này đang làm gì a? Đều lúc này còn có tâm tình trực tiếp. Hắn có phải hay không tới quấy rối? Lý Đạc Khang chỉ vào xa xa Lâm Thư, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Hắn muốn là sợ hãi chuyện này bị lãnh đạo cấp trên biết, Lâm Thư như thế một mực truyền bá lời nói, không chỉ có lãnh đạo cấp trên, cả nước nhân dân đều có thể nhìn thấy. Tại bên cạnh hắn thị ủy nhân viên công tác, biết Lý Đạc Khang ngay tại nổi nóng, ai cũng không nguyện ý đi sợ cái này rủi ro. Lý Đạc Khang nhìn xem ngay tại trực tiếp Lâm Thư, nghĩ nghĩ, móc ra điện thoại di động của mình, bấm Kinh Châu thị công an cục trưởng Triệu Đông Lai điện thoại. Triệu Đông Lai, ta là Lý Đạc Khang. Lập tức cho ta dọn bãi, không được bất luận kẻ nào tại sự cố hiện trường trực tiếp. Chương 63, Lý Đạc Khang tự mình ra mặt chương 63, Lý Đạc Khang tự mình ra mặt Đạc Khang thư ký, hiện trường nhiều người như vậy, nhiều như vậy bộ điện thoại, thế nào để phòng a? Triệu Đông Lai có chút buồn bực, cùng Lý Đạc Khang nhà rảnh. Xác thực, hiện tại hiện trường đã xuống lại lớn vài trăm người, hơn nữa cơ hồ từng cái cầm điện thoại di động. Triệu Đông Lai đoán chừng, không thua mấy trăm đài. Loại tình huống này, muốn dọn bãi có thể nói là khó như lên trời. Kia là sự tình của ngươi, ta muốn là kết quả. Nhất là tại hiện trường trực tiếp, nhất định phải dọn bãi. Lý Đạc Khang phẫn nộ gào thét, sau đó cúp điện thoại. Bị cúp điện thoại Triệu Đông Lai, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì gọi là quan hơn một cấp đẻ chết người a? Cái này không phải liền là sao? Nhiều người như vậy tụ tập quần thể tính sự kiện, là công an cục có thể dọn bãi sao? Lúc này, hiện trường mặc kệ là thụ thương công nhân gia thuộc, vẫn là phá rỡ đội người, cảm xúc đều khẳng định vô cùng kích động, không phải dễ dàng như vậy nghe vào khuyên đủ. Bất quá, không lay chuyển được Lý Đạc Khang Triệu Đông Lai vẫn là lập tức an bài xuống dưới. Đi mấy người, đem xung quanh dọn bãi một chút. Nói cho xung quanh dân chúng, không nên tùy tiện thu hình lại, chụp ảnh. Nếu như tùy ý truyền bá, chúng ta có thể truy cứu luật pháp của bọn hắn trách nhiệm. Triệu Đông Lai một bên an bài bên người cảnh sát đi thanh lý xung quanh chụp ảnh, thu hình lại bất tính, một bên hướng phía Lâm Thư phương hướng đi đến. Bởi vì khoảng cách xa xôi, cậu thêm có sương mù nguyên nhân, Triệu Đông Lai cũng không có thấy rõ ràng trực tiếp người là ai. Đợi đến gần, thấy là Lâm Thư về sau, trong lòng Triệu Đông Lai không khỏi một hồi phát khổ. Tại sao lại là tên sát tinh này? Chính mình lần trước bên trên tiết mục bị hắn phạt đứng, đã đủ mất mặt. Lần này lần nữa tao ngộ, hắn sẽ phối hợp chính mình dọn bãi sao? Nhưng là bây giờ trở về lời nói, hiển nhiên cũng không được. Bị một cái đài truyền hình chủ trì nhân dọa chạy, về sau hắn cái này thì cục trưởng thế nào làm? Triệu Đông Lai kiên trì, đi tới bên người Lâm Thư, Lâm phó đại trưởng. Có cái sự tình cùng ngài nói một chút. Đại Phong xưởng hiện tại là hỏa hoạn hiện trường, ảnh hưởng rất lớn, căn cứ Đạc Khang thư ký chỉ thị, nơi này không cho phép trực tiếp. Ngài nhìn Triệu Đông Lai thái độ, tiếp cận với hèn mọn. Không có cách nào, Lâm Thư hung hăng, hắn là lãnh giáo qua. Mà Triệu Đông Lai có thể ngồi vào Kinh Châu thị công an cục trưởng vị trí bên trên, khẳng định cũng không phải chính trị ngớ ngẩn. Hắn phỏng đoán sau lưng Lâm Thư khẳng định có phi thường cường đại chỗ dựa, cường đại đến Lâm Thư nhiều lần lộ ra ánh sáng cán bộ thính cấp trở lên, còn có thể bình yên vô sự loại kia cường đại. Một khi tranh chấp lời nói, hắn rất khó chiếm được tiện nghi. Hơn nữa, Lâm Thư hiện tại ngay tại trực tiếp, nếu như mình thô bạo chấp pháp lời nói, làm không tốt ngày mai liền sẽ đăng lên báo đầu đề. Ách, không đúng. Báo chí đầu đề khẳng định là hôm nay Đại Phong xưởng hỏa hoạn sự cố, tiếp theo mới đến tin hắn. Bất kể như thế nào, Triệu Đông Lai cũng không hy vọng chính mình trở thành cái kia chim đầu đàn. Triệu cục trưởng. Âm thanh của Lâm Thư không lớn, lại rất có lực xuyên thấu. Ngươi có quyền lực gì ngăn cản ta trực tiếp? Là căn cứ đầu nào pháp luật, vẫn là có cái gì văn kiện? Chẳng lẽ ngươi thân là người chấp pháp, liền có thể tùy tiện làm loạn sao? Nếu như không có, xin cứ tự nhiên, ta còn vội bằng đâu? Nghe được Lâm Thư như thế giận đỗi một cái thị công an cục trưởng, studio người xem trong nháy mắt đều sôi trào. Trong bọn họ rất nhiều người, lúc đầu đã ngủ rồi, nghe nói Lâm Thư trực tiếp, lại chịu đựng bối rối đứng lên quan sát. Rất nhiều trên thân còn hất lên chăn đông, hoặc là co lại ở trong chăn bên trong. Hiện tại, quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng, Lâm Thư xuất thủ lần nữa, vừa ra tay chính là nhắm vào một cái thị công an cục trưởng. Ngoa tạo, Lâm Thư như bức. Đôi tốt. Người chấp pháp liền có thể làm loạn sao? Cảm kích quyền là hoa hạ công dân pháp định quyền lợi, không phải kinh pháp luật cho phép không được tước đoạt, Lâm Thư chẳng qua là đang bảo vệ người xem cảm kích quyền mà thôi. Làm tốt lắm. Không có phí công đứng lên nhìn trực tiếp a cái này. Cùng sở tiêu Dio khán giả khác biệt, sắc mặt Triệu Đông Lai, lúc này đã biến thành màu gan heo. Hắn biết Lâm Thư khó đối phó, nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế khó đối phó. Lâm Thư mỗi câu lời nói đều nói tại điểm quan trọng bên trên, nhường hắn cái này tinh thông luật pháp công an cục trưởng cũng có chút á khẩu không trả lời được. Lúc này Triệu Đông Lai hoàn toàn minh bạch cái gì gọi là chuột chui ống bế, hai đầu bị khinh bỉ. Thanh không được trận, Lý Đạc Khang bên kia chắc chắn sẽ không buông tha mình. Thật là, Lâm Thư bên này hắn căn bản một chút biện pháp đều không có. Dừng một chút, Triệu Đông Lai lần nữa bày ra một khuôn mặt tươi cười. Lâm phó đại trưởng, ngài hiểu lầm. Ta cũng không phải là tại mệnh lệnh ngươi, ta là tại thương lượng với ngươi một chút, dưới mắt tình huống còn không công khai, dân chúng biết quá nhiều sẽ xảy ra khủng hoảng. Cho nên ta tới cùng ngài thương lượng một chút, chúng ta có thể hay không trực tiếp. Lâm Thư khí phách tiếng nói, vang lên lần nữa. Triệu cục trưởng, ta cảm thấy chân chính gây nên khủng hoảng, cũng không phải là đã biết, mà là không biết. Đại Phong Xưởng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu như không cho dân chúng cảm kích lời nói, mới là lớn nhất không chịu trách nhiệm. Ta chỉ có điều, đem tình huống hiện trường, thông qua trực tiếp hình thức thông báo cho sở tiêu đi ô người xem, xin hỏi trái với cái nào một đầu pháp luật. Nếu như ta phạm pháp, mời dùng pháp luật đến trừng phạt ta. Nếu như không có, xin ngươi rời đi, đừng chậm trễ ta trực tiếp. Lâm Thư vừa dứt tiếng, sở tiêu đi ô người xem, lần nữa xôi trào. Nói đúng, chân chính khiến người sợ hãi, không phải đã biết, mà là không biết. Cho Lâm Thư đánh cuộn. Quá sâu sắc. Triệu Đông Lai giống như một tên hề a. Ngay cả điều này cũng không biết, thế nào lên làm thị cục trưởng. Lâm Thư, cố lên. Cho chúng ta hiện ra tin tức mới nhất. Bị Lâm Thư hai lần niệm ai, sắc mặt Triệu Đông Lai âm trầm dường như có thể chảy ra nước. Thật khó dây dưa. Có thể hết lần này tới lần khác, nói cũng đều là đúng. Hắn thật sự là cầm Lâm Thư một chút biện pháp đều không có. Một bên là mệnh lệnh của Lý Đắc Khang, một bên là Lâm Thư hung hăng. Triệu Đông Lai cắn răng, rốt cục hạ quyết tâm. Hắn mang theo mấy người, quay người rời đi Lâm Thư vị trí, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm số điện thoại của Lý Đắc Khang. Lý thư ký, trực tiếp người là Lâm Thư. Ta bị hắn nói cứng miệng không trả lời được, dọn bãi thất bại, ta không có biện pháp. Triệu Đông Lai cắn răng, trực tiếp cùng Lý Đạt Khang ăn ngay nói thật. Phế vật, chút chuyện này đều làm không xong. Ngươi cái này công an cục dài làm ăn gì? Thật không biết, muốn các ngươi có làm được cái gì. Lý Đạt Khang phẫn nộ tiếng nói, cơ hồ muốn đem Triệu Đông Lai mảng nhị chấn vỡ. Có thể dù cho dạng này, Triệu Đông Lai cũng là gắt gao không hé miệng. Rất nhanh, Lý Đạt Khang cũng mắng mệt mỏi. Hắn đốt một điếu thuốc thơm, mạnh mẽ hít hai cái. So với răn dạy Triệu Đông Lai, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Đã Triệu Đông Lai bên kia không cách nào thuyết phục Lâm Thư, vậy cũng chỉ có thể chính hắn ra tay. Hiện tại Đại Phong Xưởng trận này hỏa hoạn sự cố, ảnh hưởng đặc biệt tác liệt, một khi ý kiến và thái độ của công chúng lên men lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tối thiểu nhất, hắn cái này thị ủy thư ký muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Cho nên, Lý Đạt Khang cảm thấy dưới mắt trọng yếu nhất chính là ngăn cản ý kiến và thái độ của công chúng lên men, hắn mũ ô xa, còn không muốn ném. Lý Đạt Khang đem đã hút tới phần bồi thuốc lá nhét vào dưới chân, dùng chân ép diệt về sau, hướng phía Lâm Thư phương hướng đi đến. Chương 64, không muốn làm, ngươi có thể từ chức. Chương 64, không muốn làm, ngươi có thể từ chức. Lâm phó đại trưởng. Lý Đạt Khang cũng biết, Lâm Thư không phải dễ chơi, cho nên hắn cũng không có lấy ra đối Triệu Đông Lai bộ kia bên mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, ngược lại là vẻ mặt tươi cười cùng Lâm Thư chào hỏi. Đạt Khang thư ký, có lời gì nói thẳng. Ta bên này vội bằng đâu. Đối với Lý Đạt Khang ý đồ đến, Lâm Thư vô cùng tin tưởng, lập tức cũng không nói nhảm, trực tiếp về đối trở về. Lâm phó đại trưởng Lý Đạt Khang đi đến bên người của Lâm Thư, nắm tay đặt ở ngay tại trực tiếp máy móc bên trên. Đại Phong Xưởng xảy ra nghiêm trọng như vậy hỏa hoạn sự cố, ta cũng cảm giác sâu sắc đau lòng. Nhưng là chính phủ luôn luôn muốn mặt mũi a. Ngươi thẳng như vậy truyền bá đi ra ngoài, tương đương với trực tiếp đánh chính phủ mặt a. Hiện tại là chính phủ mặt mũi cân nhắc, ta hy vọng ngươi lập tức đình chỉ trực tiếp, chờ tin tức vô cùng xác thực sau này hay nói. Trên Lý Đạt Khang qua vân chính hán đông tiết mục, đối với Lâm Thư sắc bén ngôn từ cũng là có khắc sâu trải nghiệm. Cho nên luôn luôn táo bạo hắn, cũng là cố nén giật khí, tận khả năng cùng Lâm Thư thương lượng. Ngược lại hắn muốn chính là hắn mũ ô xa. Chỉ cần Lâm Thư bằng lòng đình chỉ trực tiếp, hắn ném một chút mặt mũi tính là gì? Nhưng mà Lâm Thư đối với Lý Đạt Khang lời giải thích, khịt mũi coi thường. Đạt Khang thư ký, ngươi có biết hay không, tin tức truyền thông trọng yếu nhất là cái gì? Là có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Ngươi lại có biết hay không, dân chúng muốn là cái gì? Là trực tiếp tin tức, là tối thiểu nhất cảm kích quyền. Mà không phải, chờ các ngươi tất cả xử lý tốt về sau, một cái lạnh như băng kết luận. Nói xong, Lâm Thư quay đầu nhìn về phía một bên có chút sợ đầu sợ đuôi đài truyền hình nhân viên công tác, tiếp tục trực tiếp, có vấn đề gì ta chịu trách nhiệm. Nghe được lời nói của Lâm Thư, lúc đầu có chút do dự đài truyền hình nhân viên công tác, lập tức ưỡn ngực, khiêng ổn camera. Từ khi Lâm Thư điều nhiệm tới Hán Đông tỉnh đài truyền hình, những ngày đài truyền hình nhân viên công tác mới biết, tin tức truyền thông người chức trách cùng sứ mệnh, mới hiểu được đài truyền hình chủ trì nhân, hẳn là ứng đối như thế nào các loại không công bằng hiện tượng. Vừa rồi, hắn đối mặt khí thế hung hăng Lý Đạt Khang, lúc đầu đã có chút khiếp đảm. Lâm Thư lời nói, lần nữa cho hắn dũng khí, nhường hắn có can đảm trực diện Lý Đạt Khang. Lâm Thư, bị Lâm Thư như thế miệng ai, luôn luôn tính tình không tốt Lý Đạt Khang trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn không nghĩ tới, Lâm Thư sẽ tốt như thế lại không ăn. Người đây là tại tổn hại chính phủ công tín lực. Đại Phong Xưởng xảy ra hỏa hoạn sự cố, hẳn là từ chính phủ ra mặt hướng toàn xã hội tuyên bố tin tức, ngươi một cái đài truyền hình chủ trì nhân, xem náo nhiệt gì. Ta lấy Hán Đông tỉnh ủy thường ủy, Kinh Châu thành phố thị ủy thư ký danh nghĩa, mệnh lệnh ngươi lập tức đình chỉ trực tiếp, chờ đợi chuyện tra ra manh mối về sau, thị ủy tự nhiên sẽ cho Kinh Châu bách tính một cái công đạo. Lý Đạt Khang lúc này, khuôn mặt khí có chút tím xanh, giọng nói chuyện cũng biến thành dị thường cứng ngạnh. Hắn vốn cho rằng, chuyển ra Hán Đông tỉnh ủy thường ủy, danh đầu của Kinh Châu thị ủy thư ký, sẽ để cho Lâm Thư sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng mà, sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Đối với Lý Đạt Khang chỉ trích, Lâm Thư không sợ chút nào, trực tiếp cùng Lý Đạt Khang đối chọi gay gắt lẫn nhau đối. Lý Đạt Khang, ta hiện tại đối ngươi tiến hành hỏi chính, Kinh Châu thành phố sẽ ra trọng đại an toàn sự cố, dân chúng phải chăng có cảm kích quyền? Bọn hắn phải chăng có quyền lợi biết, bọn hắn sinh hoạt thành thị, vì sao lại giấy lên đại hỏa? Bọn hắn phải chăng có quyền lợi biết, trận này hỏa hoạn tình huống cụ thể? Bọn hắn lại có hay không có quyền biết, trận này hỏa hoạn nguyên nhân cùng kết quả? Lâm Thư một trận bài sơn đảo hải đồng dạng hỏi lại, nhường Lý Đạt Khang có chút cứng miệng không trả lời được. Xem như Kinh Châu bách tính, đương nhiên đối với những này có cảm kích quyền. Nếu không, dân chúng còn nào có cảm giác an toàn có thể nói. Thật là, theo Lý Đạt Khang góc độ mà nói, Đại Phong Xưởng xảy ra trọng đại hỏa hoạn sự cố tin tức, người biết càng ít càng tốt. Một khi lần này trọng đại hỏa hoạn sự cố tại trên internet lên men, hình thành mặt trái dư luận lời nói, hắn gái này Kinh Châu thành phố thị ủy thư ký, làm không tốt đều phải tự nhận lỗi từ trước. Lý Đạt Khang bình sinh quan tâm nhất chính là hắn mũ ô sa, còn có tiền đồ của hắn. Hắn quyết không được, có người uy hiếp được hắn mũ ô sa. Liên xem như cùng một chỗ sinh sống nhiều năm thê tử Âu Dương Tình, hắn đều có thể không chút do dự cùng nó làm cắt chém. Càng không nói đến là dân chúng cảm kích quyền. Cái này cùng hắn mũ ô sa, cùng tiền đồ của hắn so sánh, tính là cái gì? Lâm Thương, ta lời đã nói đến rất rõ ràng. Chuyện bây giờ còn không có hoàn toàn sáng tỏ, ngươi liền tự tiện trực tiếp lời nói, đối với dư luận có vô cùng ảnh hưởng không tốt. Đối với chính phủ công tín lực, cũng có đả kích lớn vô cùng. Cho nên, ta lệnh cho ngươi lập tức đình chỉ trực tiếp, chờ chuyện sáng tỏ về sau, ta tự nhiên sẽ nhường ngành tương quan cho ngươi lời giải thích. Vì mình mũ ô sa cùng tiền đồ tương lai, Lý Đạt Khang cũng coi là liều mạng. Dù là đối diện là Lâm Thư, hắn cũng chuẩn bị cắn răng gắng gượng. Ha 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 ha. Ý kiến và thái độ của công chúng vấn đề. Công tín lực. Lâm Thư cười lớn, đều cười ra nước mắt. Lý Đạt Khang. Đại Phong Xưởng xuất hiện nghiêm trọng như vậy hỏa hoạn sự cố, chẳng lẽ không phải các ngươi lãnh đạo chính phủ thất trách sao? Nếu như các ngươi trước thời gian phát hiện Đại Phong Xưởng tranh chấp, trước thời gian tham gia lời nói, sẽ còn có chuyện như vậy sao? Hiện tại nhớ tới ý kiến và thái độ của công chúng vấn đề, nhớ tới công tín lực vấn đề. Sớm đi làm cái gì? Dân chúng cảm kích quyền, không thể bị tước đoạt, ta có quyền lợi ở chỗ này hiện trường trực tiếp. Nếu như ngươi cái này thị ủy thư ký không muốn làm lời nói, vậy ngươi có thể lập tức từ chức. Lâm Thư một phen, nhường đối diện Lý Đạt Khang khuôn mặt hoàn toàn biến thành màu xanh tím. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm Thư sẽ cường ngạnh như vậy. Thế mà, còn dám nhường mình từ chức. Đổi người khác, Lý Đạt Khang đã sớm nhường Triệu Đông Lai sử dụng thủ đoạn cưỡng chế. Thật là, tại không mò ra Lâm Thư nền móng dưới tình huống, Lý Đạt Khang không dám tùy tiện đối Lâm Thư động thủ. Ai biết, cái này không sợ trời không sợ đất người trẻ tuổi sau lưng có cái gì hậu trường. Studio người xem, thấy Lâm Thư vì bọn hắn cảm kích quyền, giận đối Lý Đạt Khang, lập tức hưng phấn lên. Studio mưa đạn, cũng như là hoa tuyết không ngừng bay xuống. Lâm Thư nói hay lắm. Dân chúng cảm kích quyền không cho tức đoạn. Chờ các ngươi gửi công văn đi, kia phải đợi tới ngày tháng năm nào. Nhà ta liền có người tại trên Đại Phong Xưởng ban, đám kia công nhân rất đáng thương. Nhưng càng nhiều người biết Đại Phong Xưởng công nhân không dễ, cũng là đối bọn hắn bảo hộ. Đúng a, cũng không thể các ngươi chính phủ một tay che trời, nói cái gì là cái gì sao? Lâm Thư, chúng ta ủng hộ ngươi. Lý Đạt Khang, ngươi không muốn làm có thể từ chức. Đừng ảnh hưởng Lâm Thư trực tiếp. Studio bên trong khán giả, nhao nhao lên tiếng ủng hộ Lâm Thư. Có ít người thậm chí cho mình thân bằng hảo hữu gọi điện thoại, đem bọn hắn theo trong lúc ngủ mơ đánh thức, đến xem Lâm Thư trực tiếp. Rất nhanh, Studio nhân số đã theo lúc đầu vài trăm người, một đường lên cao cho tới bây giờ mấy vạn người, hơn nữa còn có dần dần gia tăng xu thế. Chương 65, xa thư ký. Phải chăng muốn gián đoạn trực tiếp? Chương 65, xa thư ký. Phải chăng muốn gián đoạn trực tiếp? Lâm Thư, ngươi muốn vì hành vi của ngươi phụ trách. Chờ lấy xem đi, ngươi sẽ hối hận. Bị Lâm Thư một trận giận đối, Lý Đạt Khang cũng là có chút không có biện pháp. Hắn cũng không thể, thật nhường Triệu Đông Lai đối Lâm Thư sử dụng thủ đoạn cường ngạnh a. Nói như vậy, không chỉ có sẽ ở Kinh Châu thành phố mấy trăm vạn bách tính trước mặt mất hết mặt mũi, còn có thể sẽ làm tức giận sau lưng Lâm Thư thần bí chỗ dựa. Một khi nói như vậy, hắn Lý Đạt Khang hoàn lộ, cũng coi như là đi chấm dứt. Cho nên, phẫn nộ lại với bất đắc dĩ Lý Đạt Khang, chỉ có thể quẳng xuống hai câu ngoan thoại, quay người rời đi. Đã Lâm Thư bên này không có cách nào giải quyết, vậy vẫn là nhìn xem có hay không cái khác có thể làm chuyện a. Đạt Khang thư ký. Lý Đạt Khang mới vừa đi ra không xa, một thân đồng phục cảnh sát kỳ đồng vĩ vội vàng chạy đến, gọi lại Lý Đạt Khang. Kỳ sinh trưởng, ngươi cũng tới. Lý Đạt Khang nhìn xem kỳ đồng vĩ, mặt mũi tràn đầy lo lắng vẻ mặt. Hiện tại cảnh tượng đã càng ngày càng hỗn loạn, khắp nơi đều là người bị thương kêu rên, Đại Phong Xưởng hộ nhà máy đội không có có thụ thương các công nhân, vẫn như cũ tay cầm đủ loại công cụ, cùng phá rỡ đội giằng co. Xung quanh đã tụ tập không biết bao nhiêu xem náo nhiệt bách tính, đen nghịt một mảnh. Trong tay bọn họ đèn tin, đèn flash không ngừng lóe ra qua mang, đem bầu trời đêm yên tĩnh chiếu đèn đuốc sáng trưng. Triệu Đông Lai đang mang theo dưới tay hắn đám cảnh sát, phí sức thanh lấy trận. Lúc này Triệu Đông Lai đã mặt đỏ tới mang tai, bởi vì mặc kệ đi tới chỗ nào, đều rất khó thuyết phục cảm xúc vô cùng kích động dân chúng vây xem, thậm chí thật vất vả thanh ra đến một mảnh nhỏ khu vực, phiến khu vực này lại sẽ rất nhanh bị cái khác xem náo nhiệt bách tính chiếm cứ. Đạt Khang thư ký, ta có cái đề nghị. Kỳ đồng vĩ xích lại gần Lý Đạt Khang, nhỏ giọng nói rằng, Kỳ sảnh trưởng có đề nghị gì? Lúc này Lý Đạt Khang tâm loạn như ma, nghe xong Kỳ đồng vĩ có đề nghị, lập tức cảm giác giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, đội vàng hỏi thăm. Đạt Khang thư ký, trước đó ngươi không phải hạ lệnh một tuần bên trong hủy đi Đại Phong Xưởng sao? Hiện tại ta nhìn chính là một cơ hội. Trước đó Lý Đạt Khang tin vào Cao Tiểu Cầm lời nói của một bên, nhận định Sơn Thủy tập đoàn cùng Đại Phong Xưởng cổ quyền tranh chấp, trách nhiệm là ở chỗ Đại Phong Xưởng. Mà Cao Tiểu Cầm thừa cơ nói với Lý Đạt Khang, phá dỡ công tác nửa năm không có hoàn thành. Nóng lòng làm ra chiến tích, Lý Đạt Khang lúc này hạ lệnh, muốn trong một tuần dỡ bỏ Đại Phong Xưởng. Đây cũng là vì cái gì thường thành hổ những người kia, đêm hôm khuya khoắt bỗng nhiên hủy nhà Đại Phong Xưởng nguyên nhân chỗ. Thừa dịp hiện tại dỡ bỏ. Nghe xong Kỳ đồng vĩ đề nghị, Lý Đạt Khang quét một vòng xung quanh hoàn cảnh. Khắp nơi rối bời, Đại Phong Xưởng hộ nhà máy đội bởi vì trận kia đại hỏa, đã thương hơn 30 người. lúc này chính vào lực lượng yếu nhất thời điểm. Mà phá rỡ đội bên kia, bởi vì Trịnh Tây Pha nhắc nhở kịp thời, ngược lại thương vong không lớn. Cái này nhường lực lượng mạnh yếu so sánh, đã xảy ra rõ rệt biến hóa. Lý Đạt Khang đoán chừng một chút, nếu như bây giờ bị nhà lời nói, phần thắng rất lớn. Về sau, hoàn toàn có thể đem trách nhiệm đẩy lên phá rỡ đội trên thân. Liên nói phá rỡ đội thừa dịp hiện trường hỗn loạn, đem Đại Phong Xưởng hủy nhà. Cứ như vậy, không chỉ có Đại Phong Xưởng phá rỡ vấn đề đạt được giải quyết, còn không cần gánh trách nhiệm. Kỳ Sảnh Trưởng, ngươi đề nghị này không tệ. Ta lập tức mệnh lệnh phá rỡ đội hủy nhà. Lý Đạt Khang hạ quyết tâm, lập tức sai người đi đem Thường Thành Hổ hô đi qua. Ngươi mang theo người của ngươi, cho ta đem Đại Phong Xưởng phá hủy. Lý Đạt Khang chỉ vào Đại Phong Xưởng, mệnh lệnh Thường Thành Hổ. Thường Thành Hổ nghe vậy, đầu tiên là giật mình, sau đó lại hỉ. Bọn hắn làm phá rỡ đội, đều là phá rỡ sau khi thành công lấy tiền. Đại Phong Xưởng hạng mục này, bọn hắn đã làm trễ nải rất lâu, nhưng thủy chung không cách nào thành công dỡ bỏ. Hiện nay, thị ủy thư ký đều hạ lệnh, hắn còn có cái gì sợ? Các huynh đệ, tới, chuẩn bị cho ta hủy nhà. Thường Thành Hổ cao giọng, đem tất cả phá rỡ đội viên tụ tập cùng một chỗ, ra lệnh. Từng chiếc máy ủi đất, máy xúc anh minh, hướng phía Đại Phong Xưởng phương hướng chạy tới. Bọn họ đi tới, chia bảo. Đại Phong Xưởng hộ nhà máy đội, thấy phá rỡ đội lại mạnh hơn hủy đi, lập tức làm thành một đạo nhân tượng, hiện ra thể sống chết bảo vệ khu xưởng quyết tâm. Trong lúc nhất thời, song phương bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Đúng vào lúc này, một giọng dàn mua vang lên. Chờ một chút, hôm nay ta ở chỗ này, liền không được bất luận kẻ nào hủy nhà Đại Phong Xưởng. Tiếp lấy, một cái có chút run run rẩy rẩy lão nhân, nện bước kiên định bộ pháp, hướng phía hộ nhà máy đội phương hướng đi đến. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía cái này nói chuyện lão nhân. Đây không phải về hưu lão kiểm sát trưởng Trần Nham thì sao? Đúng a, chính là hắn. Tên hiệu Lao Thạch Đầu, vừa thối vừa cứng. Hắn đều về hưu, còn tới tranh đoạt vũng nước đục này làm gì? Đối với những người khác không hiểu, Đại Phong Xưởng hộ nhà máy đội, phản phất là thấy được cứu tinh đồng dạng. Trần lão, ngài đã tới. Bọn hắn muốn hủy chúng ta nhà máy, đây không phải lấy mạng chúng ta sao? Trần lão, năm đó Đại Phong Xưởng là ngài cho đội chế, ngài có thể phải cho ta nhóm làm chủ a. Trần Nham Thạch tại Đại Phong Xưởng các công nhân chen chúc bên trong, đứng ở các công nhân trung ương. Yên tâm, hôm nay ta giúp ngươi nhóm trông coi, không cho bất luận kẻ nào hủy đi Đại Phong Xưởng. Ta ngược lại muốn xem, ta bộ xương già này nói chuyện, đến cùng còn có được hay không làm. Trần Nham Thạch lời nói này, ở những người khác nghe tới, cùng vậy già lên mặt không hề khác gì nhau. Có thể Trần Nham Thạch bản nhân, lại cảm thấy 10 phần quang vinh đồng dạng. Hắn theo một cái công trong tay người, muốn đi qua một cái bó đuốc, dùng tay phải giơ lên cao cao, liền như thế đứng đấy cùng phá rỡ đội giằng co. Phá rỡ hành động, lần nữa lâm vào thế bí. Chỉ có Lâm Thư camera, một mực tại như thật ghi chép tình huống hiện trường. Bởi vì thu thời gian quá dài nguyên nhân, nửa đường thậm chí còn đổi một lần TV. Ngày thứ hai, sáng sớm, trải qua một đêm giằng co, mặc kệ là hộ nhà máy đội, vẫn là phá rỡ đội, thể lực đều tới cực hạn. Hộ nhà máy đội lưu lại mấy người cảnh giới, những người còn lại nhao nhao tìm địa phương trước nhắm mắt một chút bổ sung thể lực. Mà phá rỡ đội bên này cũng không có tốt hơn chỗ nào, ngoại trừ có mấy người đang quan sát hộ nhà máy đội động tĩnh bên ngoài, những người còn lại cũng nhao nhao về tới trong xe. Đại Phong Xưởng rốt cục khôi phục yên lặng ngắn ngủi. Đúng vào lúc này, tại ngoại địa khảo sát, còn không có đi nhậm chức tỉnh ủy bí thư Sa Thụy Kim, rốt cục đạt được tin tức. Nghe nói mình sắp lên mặc cho Hán Đông tỉnh, đã xảy ra trọng đại như thế an toàn sự cố, Sa Thụy Kim lập tức có chút gấp. Hắn bật máy tính lên, muốn nhìn một chút tương quan báo cáo tin tức. Nhưng khi Sa Thụy Kim nhìn thấy Lâm Thư cái này suốt cả đêm trực tiếp hình tượng về sau, vốn là đã vô cùng sắc mặt khó coi, trong nháy mắt biến xanh xám. Sa Thụy Kim bên cạnh, một mực đi theo Sa Thụy Kim Bạch thư ký thấy thế, coi là Sa Thụy Kim là bởi vì Lâm Thư tại hiện trường trực tiếp, làm lớn ra ý kiến và thái độ của công chúng quy mô mới tức giận như vậy, thế là thăm dò tính dò hỏi, "Sa thư ký, muốn hay không gián đoạn trực tiếp?" Chương 66, dân chúng cũng cần cảm kích quyền. Chương 66, dân chúng cũng cần cảm kích quyền. Phanh, một cái hữu lực đại thủ mạnh mẽ đập vào trên mặt bàn. "Bạch thư ký, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không đem ta gọi tỉnh?" Sa Thụy Kim lúc này, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trong ngày thường nho nhã, toàn diện không thấy, thay vào đó là cực hạn phẫn nộ. Bạch thư ký đi theo Sa Thụy Kim nhiều năm, còn chưa từng nhìn thấy Sa Thụy Kim như thế tức giận qua. Lập tức, cũng là có chút luống cuống tay chân. "Sa thư ký, hôm qua chuyện phát sinh thời điểm quá muộn. Ta cân nhắc tới ngươi gần nhất tại ngoại địa khảo sát, thật sự là vất vả, thật vất vả." Ngủ Bạch thư ký cái trán, dịn ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Xem như lãnh đạo thư ký, áp lực có thể nghĩ. Đánh rắm. Sa Thụy Kim lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm. Chính mình vừa mới tới Hán Đông nhậm chức, không đợi tới chỗ đâu, liền náo xảy ra chuyện lớn như vậy, có thể nghĩ tới Hán Đông về sau, công tác hội cỡ nào khó giải quyết. Đáng giận hơn là, đi theo chính mình nhiều năm Bạch thư ký, căn bản không thể rất tốt lĩnh hội mình tâm tư. Thế mà tại Hán Đông xảy ra trọng đại như vậy an toàn sự cố thời điểm, không trước tiên đem chính mình đánh thức. Sa Thụy Kim vẫn cho rằng, xử lý đột phát sự kiện tựa như là đánh trận như thế. Cái gọi là binh quý thần tốc, hẳn là tại sự kiện phát sinh trước tiên giúp cho xử trí, khả năng thu hoạch tốt nhất hiệu quả. Thật là, cái này đã một đêm trôi qua. Sa thư ký, ngài bất giận. Chuyện này là ta xử lý có vấn đề, ta về sau chú ý. Đối mặt Sa Thụy Kim vẫn nộ, Bạch thư ký vội vàng đem sai lầm đều nắm ở trên người mình. Dù sao, xảy ra chuyện lớn như vậy, chính mình thiện cho rằng, Sa thư ký có chút tính tình cũng là nên. Tính toán, với ngươi không quan hệ. Về sau gặp lại sự tình gì, không cần cân nhắc ta có mệnh hay không. Nên gọi tỉnh ta ta lại thế nào cũng so những này phổ thông bách tính nhẹ lòng một ít. Sa Thụy Kim khoát tay áo, không tiếp tục nhiều trách cứ Bạch thư ký. Bạch thư ký âm thầm thở phào một cái, tâm nói mình chuyện kia tính là quá khứ. Ánh mắt của Sa Thụy Kim nhìn chòng chọc vào màn hình máy tính. Hình tượng bên trong, mấy chục tên thân mặc cảnh phục giả cảnh sát đang cùng hộ nhà máy công nhân giằng co. Đột nhiên, hừng hực liệt hỏa giấy lên, đem mấy chục tên đại phong xưởng công nhân cùng mấy cái phá rỡ đội viên nuốt hết. Đám hôn đàn này, thế mà nghĩ đến hủy nhà loại này chủ ý ngu ngốc. Sau này trở về, điều tra rõ ràng những cảnh sát này là thân phận gì, tính cả cấp trên của bọn họ, cùng một chỗ nghiêm túc xử lý. Sa Thụy Kim vốn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, bây giờ thấy video hình tượng, càng là giận không kìm được. Cái này đều niên đại gì, còn tới hủy nhà bộ kia. Thậm chí, cảnh sát nhân dân cùng phá rỡ người của công ty lăn lộn cùng một chỗ hủy nhà. Sa Thụy Kim luốt luốt mi tâm, cảm giác Hán Đông tình huống so với hắn dự đoán còn muốn phức tạp. Trong khoảng thời gian này đến nay, Sa Thụy Kim đi khắp Hán Đông không ít địa phương, tự hỏi đối với Hán Đông tỉnh quan trường tình huống đã có khắc sâu hiểu rõ. Nhưng mà chuyện của Đại Phong Xưởng kiện nhường Sa Thụy Kim ý thức được, chính mình còn đánh giá thấp Hán Đông địa phương này. Cảnh sát cùng hắc ác thế lực cấu kết, hợp nhà máy tiến hành hủy nhà. Các công nhân vì bảo vệ mình của quyền, không tiếc dùng nhóm lửa xăng cùng nhau uy hiếp. Thế này sao lại là cái niên đại này nên có? Sa Thụy Kim hô hấp biến phá lệ thô trọng, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Một bên Bạch thư ký thấy thế, cả gân hỏi: Sa thư ký, ngài trước đừng tức giận. Ta lập tức liên hệ Kinh Châu bên kia những người lãnh đạo, để bọn hắn quan bế sở tiêu đi ô. Bạch thư ký vẫn cảm thấy Sa Thụy Kim là bởi vì Lâm thư trực tiếp nguyên nhân tức giận. Vì lắng lại Sa Thụy Kim lửa giận, Bạch thư ký nghĩ đến tranh thủ thời gian tìm hiện trường người, đem Lâm thư sở tiêu đi ô đóng cửa đi thôi. Nhưng mà không có nghĩ tới là nên đón hắn, là Sa Thụy Kim lửa giận. Hồ nháo. Sa Thụy Kim hỏa khí lần nữa bay lên. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, Bạch thư ký phải chăng thích hợp tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn? Bạch thư ký. Sa Thụy Kim ngữ khí biến phá lệ nghiêm túc. Quan bế sở tiêu đi ô. Quan bế cái gì sở tiêu đi ô? Chính là cái này đài truyền hình phóng viên sở tiêu đi ô à? Hắn dạng này truyền bá tình huống hiện trường, tất nhiên sẽ dẫn đến dư luận. Bạch thư ký lời còn chưa nói hết, liền bị Sa Thụy Kim cắt ngang. Bạch thư ký, ngươi cẩn thận nghe một chút. Cái này gọi Lâm thư đài truyền hình phóng viên, chỗ nào nói đến có vấn đề? Ngươi cũng coi là theo ta rất lâu, thế nào vấn đề đơn giản như vậy còn nghĩ không ra? Sa Thụy Kim vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem Bạch thư ký, mà lúc này Bạch thư ký đã trợn mắt hốt mồm, ngày thường cơ linh sức lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vẻ mặt mê mang. Cách làm của hắn là hiện tại đối mặt ý kiến và thái độ của công chúng thông hành cách làm a, thế nào Sa thư ký phát lớn như thế tính tình? Bạch thư ký, ta hẳn là đã nói với ngươi không chỉ một lần, xảy ra vấn đề liền phải giải quyết vấn đề, cái này ngươi có nhớ hay không? Xảy ra vấn đề không cơ quyết, mà là nghĩ đến phong tỏa tin tức, không cho dân chúng biết. Thế nào, dân chúng không biết rõ chuyện này, liền đại biểu chuyện này không có đã xảy ra. Trong mắt của ta, vừa vặn tương phản. Tất cả quyền lực đều hẳn là dưới ánh mặt trời vận hành, tất cả chính phủ hành vi cũng phải làm cho dân chúng rõ rõ ràng ràng, rõ ràng bạch bạch biết, chính phủ làm như vậy là vì cái gì, định làm gì. Một xảy ra sự tình liền phong tỏa tin tức, cái này cùng đà điệu khác nhau ở chỗ nào, chẳng lẽ dân chúng không cần cảm kích sao, bọn hắn không có cảm kích quyền sao? Sa Thụy Kim gầm hét, tay phải thì là không ngừng vung đẩy, đủ thấy hắn lúc này phẫn nộ. Bạch thư ký thế mới biết, chính mình hoàn toàn lĩnh hội sai ý của Sa Thụy Kim. Lập tức, trợn tròn mắt. Hắn đi theo Sa Thụy Kim nhiều năm, vẫn cảm thấy chính mình am hiểu sâu Sa Thụy Kim xử thế chi đạo. Nhưng mà, cho tới hôm nay hắn mới biết được hắn sai nhiều không hợp thói thường. Sa thư ký, ta minh bạch ý của ngài. Là ta cân nhắc chuyện không chủ đáo, không nghĩ rõ ràng. Ngài nhìn hiện tại xử lý như thế nào tương đối tốt, ta lập tức an bài xong xuôi. Thấy Bạch thư ký nhận lầm thái độ thành khẩn, Sa Thụy Kim hỏa khí cũng là hơi nhỏ một chút. Nhưng là, dưới mắt hắn tất nhiên phải lập tức quyết định, chuyện của Đại Phong Xưởng nên xử lý như thế nào mới được. Thời gian kéo càng lâu, đối chính phủ công tín lực càng bất lợi, mạng lưới ý kiến và thái độ của công chúng cũng biết càng phát ra giễu càng nghiêm trọng hơn. Suy tư thật lâu, Sa Thụy Kim cuối cùng mở miệng. Ngươi đi cùng Kinh Châu thị ủy cán bộ lãnh đạo nhóm liên lạc một chút. Phá rỡ công tác trước tạm dừng, toàn lực cứu chữa thương binh, ổn định lại hiện trường thế cục, đừng cho mâu thuẫn mở rộng. Đây đều là lời nhằm hay, tin tưởng bọn họ cũng minh bạch. Trọng yếu nhất là, nhất định phải toàn lực ủng hộ cái kia gọi Lâm thư điện đài phóng viên, nhường hắn công chính, công khai đem sự kiện lần này thông báo ra ngoài, rõ chưa? Chương 67, Sa thư ký gửi điện thoại. Chương 67, Sa thư ký gửi điện thoại. Kinh Châu thành phố, Đại Phong phục trang xưởng. Lúc này đã là sáng sớm, màu da cam ánh sáng mặt trời chiếu ở đại địa bên trên. Trải qua một đêm bận rộn, thủ thương hộ nhà máy công nhân cùng phá rỡ đội viên đã bị đưa đi bệnh viện cứu chữa. Hiện trường đã trải qua một vòng đơn giản thanh lý, nhưng là kia bị đốt đen như mực mặt đất, cùng bị thiêu hủy phòng ốc, phảng phất là đang nhắc nhở mọi người, tối hôm qua nơi này kinh nghiệm cái gì. Đại Phong phục trang xưởng các công nhân top 5 top 3 tập hợp một chỗ, cảnh giác nhìn xem nhà máy bên ngoài. Trần Nham Thạch ngồi một trương cũ nát trên ghế salon, đem sau dựa lưng vào ghế salon chỗ tựa lưng bên trên, ánh mắt mê ly. Hắn đã vượt qua 80 cao linh. Dù là bình thường thân thể còn có thể, nhưng là trải qua một đêm này dày vò, như cũng nhường thân thể của hắn xương có chút gánh không được. Tiểu Kim Tử còn không có trả lời điện thoại sao? Trần Nham Thạch híp mắt lại, thỉnh thoảng hỏi thăm bên người các công nhân. Trần Nham Thạch tại Hán Đông công tác nhiều năm, bởi vì tính tình thẳng thắn nguyên nhân, không nhận Hán Đông quan trường chào đón. Dù là tới về hưu thời điểm, cũng bởi vì là đắc tội với người quá nhiều, không có đạt được phó tỉnh cấp đãi ngộ. Cái này khiến hắn hoặc nhiều hoặc ít, trong lòng có chút khó chịu. Thật vất vả, lần này tới Hán Đông nhậm chức tỉnh ủy bí thư Sa Thụy Kim, cùng hắn rất có nguồn gốc. Trần Nham Thạch cảm thấy, cái tầng quan hệ này có thể thật tốt lợi dụng một chút. Thật là, từ hôm qua hắn hướng Kinh Châu thị ủy thư ký Lý Đạt Khang tiết lộ hắn quan hệ với Sa Thụy Kim về sau, Sa Thụy Kim nhưng vẫn không có gọi điện thoại tới. Tuy nói, nguyên bản đối với hắn rất có phê bình kín đáo Lý Đạt Khang, hiện tại thái độ chuyển biến lớn, mở miệng một tiếng Trần Lóc Đều. Nhưng là, Trần Nham Thạch biết, đây bất quá là tạm thời mà thôi. Chỉ cần Sa Thụy Kim không đứng ra tỏ thái độ, thừa nhận chính mình cùng quan hệ của hắn, kia Lý Đạt Khang chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại như trước bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, sẽ không lại coi hắn là thứ gì to tát. Cho nên, Trần Nham Thạch vô cùng nóng nhìn, Sa Thụy Kim có thể gọi điện thoại tới, vì chính mình chứng minh một chút. Trần Lão, hộ nhà máy công nhân bữa sáng ta đã cấp cho hoàn tất, ngài nhìn còn có cái gì phân phó? Lý Đạt Khang bước nhanh đi tới, cùng trên ghế salon Trần Nham Thạch nói rằng. Chỉ có điều, Lý Đạt Khang ngữ khí hết sức hèn mọn, cùng nói là thông chi, không bằng nói là xin chỉ thị. Theo đêm qua, Lý Đạt Khang biết Trần Nham Thạch cùng mới nhậm chức tỉnh ủy bí thư Sa Thụy Kim quan hệ về sau, liền phảng phất đổi người đồng dạng. Nguyên bản, trong lòng hắn ghét nhất Trần Nham Thạch cũng biến thành đáng yêu lên. Lúc đầu chuẩn bị hủy nhà đại phong phục trang xưởng kế hoạch, cũng nguyên nhân bởi vì Trần Nham Thạch mà bỏ dở. Buổi sáng hôm nay, càng là cầm làm ra một bộ thân dân bộ dáng, cho đại phong phục trang xưởng hộ nhà máy đội các công nhân chuẩn bị bữa sáng. Trước đây sau to lớn tương phản, nhường Trần Nham Thạch hết sức hưởng thụ. Các ngươi không phải chướng mắt ta sao? Các ngươi không phải nói ta là vừa thối vừa cứng lão thạch đầu sao? Các ngươi không phải không lấy ta làm chuyện sao? Hiện tại tốt. Sa Thụy Kim muốn điều chỉnh lại, về sau ta xem một chút hay còn dám bắt ta không xem ra gì. Đúng vào lúc này, bên người Trần Nham Thạch tay của Lý Đạt Khang cơ đột nhiên văng lên. Lý Đạt Khang lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thoáng qua điện báo dãy số, lập tức trên mặt chất đầy đủ cười, nhận nghe điện thoại. "Uy, Sa thư ký nha, ta là Lý Đạt Khang, ngài có dặn dò gì?" Lý Đạt Khang tiếp thông điện thoại về sau, ngữ khí cung kính mà gần như lịnh nọt. Mặc dù biết rõ bên đầu điện thoại kia Sa Thụy Kim nhìn không thấy động tác của hắn, nhưng là hắn hay là không ngừng túi đầu không lưng, vẻ mặt tươi cười cùng Sa Thụy Kim đối thoại. "Thật có lỗi, Sa thư ký, chuyện lần này cho ngài thêm phiền toái." "Sa thư ký ngài yên tâm, ta nhất định dựa theo chỉ thị của ngài làm, giải quyết thích đáng sự kiện lần này." "Không khổ cực, không khổ cực, đây đều là ta phải làm." Nhìn xem hôm qua còn hừng hực khí thế, không coi ai ra gì Lý Đạt Khang đối Sa Thụy Kim như thế lịnh nọt, trong lòng Trần Nham Thạch trong bụng nở hoa. Lần này, hắn có thể phải thật tốt biểu hiện một chút. Hắn tại Hán Đông nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng hắn khách khí như vậy qua. Thậm chí, còn có người ngoài sáng trong tối xa lánh hắn. Lúc này tốt, chính mình có người quen điều tới Hán Đông, vẫn là quyền lực lớn nhất, có quyền lên tiếng nhất tỉnh ủy bí thư. Về sau ai gặp chính mình, không được tôn xưng một tiếng Trần lão. Bất quá, Trần Nham Thạch cũng là có chút nóng nảy. Hắn không kịp chờ đợi, mong muốn cùng Sa Thụy Kim trò chuyện, chứng minh chính mình lời nói không ngoa đồng thời, lần nữa cất cao một lần thân phận của mình. Thật là Lý Đạt Khang cùng Sa Thụy Kim hàn huyên thời gian dài như vậy, cũng không có muốn ý dừng lại. Trần Nham Thạch không khỏi có chút lo lắng, có thể làm mặt mũi, chỉ có thể giả vờ như một bộ thờ ơ dáng vẻ. Trên thực tế, cặp mắt của hắn một mực đi theo thân ảnh của Lý Đạt Khang, chỉ chờ sau một khắc Lý Đạt Khang bỗng nhiên đi tới. Ngay tại Trần Nham Thạch trông mòn con mắt thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe được âm thanh của Lý Đạt Khang truyền tới. "Cái gì? Sa thư ký? Ngươi muốn hắn nghe đúng không? Tốt, ta lập tức đi tới tìm hắn." Nghe được âm thanh của Lý Đạt Khang, Trần Nham Thạch lập tức vui không ngậm miệng được. Tiểu Kim Tử cũng không có quên hắn. Lần này, hắn có thể phải thật tốt biểu hiện một chút. Nghĩ tới đây, Trần Nham Thạch đem lúc đầu đã thân thể loạng choạng, tận khả năng ngồi thẳng, trên mặt biểu lộ cũng theo lo lắng, biến thành ngạc nhiên mừng rỡ. "Ta nói với các ngươi, Tiểu Kim Tử là ta nhìn lớn lên, hắn không có khả năng không nhớ rõ hắn Trần thúc thúc cái này không, an bài xong công tác, liền để ta tiếp điện thoại. Các ngươi yên tâm, chuyện của Đại Phong Phục Trang Xưởng, ta khẳng định cho các ngươi phụ trách tới cùng." Nghe Trần Nham Thạch nói như vậy, lúc đầu có chút tay chân luống cuống Đại Phong Phục Trang Xưởng các công nhân, dường như cũng tìm được chủ tâm cốt đồng dạng. "Trần lão, chuyện này liền toàn bộ nhờ ngài rồi." "Đúng vậy a, cái khác làm quan chúng ta không tin được, chỉ có Trần lão chúng ta tin được. Nghĩ không ra Trần lão cùng mới tới tỉnh ủy bí thư có cái tầng quan hệ này, lần này Đại Phong Phục Trang Xưởng được cứu rồi." Tại một đám công nhân tiếng tân bốc bên trong, Trần Nham Thạch có chút lâng lâng. Hắn nhìn xem Lý Đạt Khang chạy chậm đến, hướng phía chính mình chạy tới, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Khô cạn tay phải chậm rãi nâng lên, chuẩn bị tiếp nhận Lý Đạt Khang đưa tới điện thoại. Nhưng mà, nhường Trần Nham Thạch đi chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Lý Đạt Khang chạy chậm đến tới, trải qua Trần Nham Thạch thời điểm, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Nham Thạch một cái, hướng thẳng đến một bên ngay tại trực tiếp Lâm Thư chạy tới. Lâm Thư lúc này, ngay tại đối tình huống hiện trường tiến hành trực tiếp. Nghe được tiếng bước chân sau, Lâm Thư ngẩng đầu, chỉ thấy nở nụ cười Lý Đạt Khang, hướng phía chính mình chạy tới. Lúc này Lý Đạt Khang sớm đã không có đêm qua phách lối cùng tiêu ngạo, ngược lại giống như là một cái dị thường thân dân cán bộ lãnh đạo đồng dạng. Nói chuyện khẩu khí cũng biến thành cực kỳ linh hoạt. "Lâm phó đại trưởng, Sa Thụy Kim thư ký muốn cùng ngài thông điện thoại." Lý Đạt Khang vừa nói, một bên đem điện thoại di động của mình đưa cho Lâm Thư. Lâm Thư có chút buồn bực, Sa Thụy Kim lúc này tìm hắn là muốn làm gì? Chương 68, còn có chuyện tốt bừng này. Chương 68, còn có chuyện tốt bừng này. Mặc dù nghi hoặc, nhưng là Lâm Thư vẫn là trước tiên nhận lấy Lý Đạt Khang đưa tới điện thoại. "Uy, Sa thư ký ngươi tốt, ta là Lâm Thư." Lâm Thư ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, dường như bên đầu điện thoại kia người không phải Hán Đông lãnh đạo tối cao nhất Sa Thụy Kim, mà là một người bình thường đồng dạng. Nhìn thấy Lâm Thư cái này biểu hiện, Lý Đạt Khang không khỏi thầm giận mình. Cái này Lâm Thư nghĩ như thế nào? đây chính là Sa Thụy Kim, Sa thư ký a. Hán Đông tỉnh tỉnh ủy thư ký, nhất ngôn cựu đỉnh tồn tại. Hắn thế mà liền lạnh băng băng như vậy. Có thể Sa Thụy Kim phản ứng, càng làm cho Lý Đạt Khang kinh ngạc không ngậm miệng được. Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại, Sa Thụy Kim cởi mở thanh âm truyền đến. Lâm thư đồng chí, ngươi tốt. Để ngươi nghe, là vì cảm tạ ngươi a. Cảm tạ ngươi đêm qua làm tất cả, để cho ta cái này tỉnh ủy bí thư có thể trước tiên nhìn thấy chuyện đã xảy ra. Trọng yếu nhất là, nhường Hán Đông tỉnh dân chúng có thể trước tiên biết rõ ràng tình huống hiện trường, tránh cho tạo thành khủng hoảng cùng ngờ vực vô căn cứ. Làm tốt a. Ta đại biểu Hán Đông tỉnh ủy, ủng hộ ngươi đem chuyện này trực tiếp ra ngoài, nhường càng nhiều bách tính biết lần này sự cố chấn tướng, tránh cho tại toàn xã sẽ tạo thành khủng hoảng. Yên tâm đi, Sa thư ký. Xem như một gã truyền thông hành người, nhường người xem tin tưởng chân tướng sự tình, là ta thuộc bổn phận công tác, ngài không cần khách khí như thế. Kế tiếp, Sa Thụy Kim lại đơn giản cùng Lâm Thư hàn huyên vài câu, đơn giản là khích lệ Lâm Thư tuổi trẻ tài cao, có xã hội tinh thần trách nhiệm loại hình. Đối với Sa Thụy Kim khích lệ, Lâm Thư khiêm tốn biểu thị đây đều là chính mình phải làm, đồng thời cảm tạ Sa Thụy Kim tán thành gì gì đó. Tốt, Lâm Thư đồng chí, ta liền không chậm trễ ngươi công tác, chờ ta trở lại Hán Đông, chúng ta trò chuyện tiếp. Nói xong, Sa Thụy Kim cúp điện thoại. Một bên lặng lặng đứng đấy Lý Đắc Hang, cảm thấy gương mặt của mình có chút nóng lên. Lần này nguy rồi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, đánh mặt sẽ đến nhanh như vậy, như thế tấn mãnh. Vừa nghĩ tới, đêm qua hắn phái Triệu Đông Lai ngăn cản Lâm Thư trực tiếp thất bại về sau, chính mình tự thân xuất mã ngăn cản Lâm Thư trực tiếp. Hơn nữa, còn chuyển ra tỉnh ủy thường ủy thân phận, mong muốn dùng tầng này thân phận áp chế Lâm Thư. Sáng sớm hôm nay, tỉnh ủy bí thư Sa Thụy Kim đồng chí liền tự mình gọi điện thoại đến đây. Không chỉ có cường điệu biểu dương Lâm Thư, thậm chí còn duy trì hắn tiến hành trực tiếp, đem chân tướng sự tình đem ra công khai. Lý Đạc Khang cảm giác mình tựa như là một cái thằng hề, trên nhảy dưới tránh biểu diễn một đại thông, sau đó bị toàn bộ phủ định. Loại cảm giác này, nhường hắn có chút mặt mũi bên trên nhịn không được rồi. Một bên lặng lặng chờ đợi Trần Nhân Thạch, cũng là cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn mặc dù ngồi ở trên ghế salon, nhưng là một mực lưu ý lấy động tĩnh bên này. Khi hắn phát hiện, Lâm Thư đã cúp điện thoại, cũng đưa điện thoại di động còn đưa Lý Đạt Khang về sau, rốt cục kiểm chế không được. Trần Nhân Thạch duỗi ra khô cạn tay phải, đặt tại phá trên ghế salon, run run rẩy rẩy đứng dậy, hướng phía Lý Đạt Khang cùng Lâm Thư đi đến. Nếu như là cái này một thông điện thoại trước đó, Lý Đạt Khang khẳng định sẽ chào đón, đỡ lấy Trần Nhân Thạch. Nhưng bây giờ, hắn không có. Hắn đang bận cùng Lâm Thư xin lỗi. Lâm phó đại trưởng, vẫn là ngài có thấy xa. Bách tính cảm kích quyền không thể tước đoạt. Hôm qua là ta nghĩ đơn giản, còn cùng ngài đã xảy ra tranh chấp, đều là vấn đề của ta. Ngài đừng để trong lòng. Nhìn trước mắt trước ngạo mạn sau cung kính Lý Đạc Khang, trong mắt Lâm Thư hiện lên một tia không thể phát giác xem thường. Tuy nói Lý Đạc Khang người này cũng không có cái gì việc xấu, không tham ô, không nhận hối lộ, cũng coi là xử lý một chút hiện được nhi. Nhưng là hắn thế nào cũng không thích. Người này hiệu quả và lợi ích tính quá mạnh, luôn muốn trèo lên trên, hơn nữa có chút không từ thủ đoạn. Đủ loại này đặc chất đều để hắn có chút không thích. Lý thư ký, trở về đọc Tô Tần cùng hắn chị dâu cố sự a. Nói xong, Lâm Thư liền không có tiếp tục phản ứng Lý Đạc Khang, ngược lại tiếp tục trực tiếp. Sắc mặt của Lý Đạc Khang đại biến. Hắn là thư ký xuất thân, có thể nói là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, nghiêm chỉnh người làm công tác văn hóa. Hắn sao có thể không biết rõ Tô Tần cùng hắn chị dâu cố sự? Cố sự này, giảng chính là Tô Tần thành danh trước, chị dâu đối với hắn đủ kiểu khắc khe, khe khát. Mà Tô Tần thành danh sau, thân meo sau quốc tử lớn, hắn chị dâu ra khỏi thành nên đón. Tô Tần chỉ nói một câu, "Đâu, gì trước sợ sau đó cũng." Sắc mặt của Lý Đạc Khang phát sốt, biết Lâm Thư là tại châm chọc chính mình tối hôm qua chuyện, nhưng là vẫn đang nghiêm nghị, Lâm phó đại trưởng nói đúng ngay lúc này, Trần Nham Thạch cũng run run rẩy rẩy đi tới Lâm Thư cùng bên người của Lý Đạc Khang. Tối hôm qua một đêm dày vò, nhường hai chân của hắn đau vô cùng, đi đường đều có chút phí sức. Đạc Khang thư ký, Lâm phó đại trưởng. Điện thoại cút. Tiểu Kim Tử không có nói với các ngươi một chút khác. Nghe được Trần Nham Thạch hỏi thăm, Lâm Thư cùng Lý Đạc Khang đều biết, Trần Nham Thạch là muốn hỏi, Sa Thụy Kim phải chăng nhắc lên hắn. Lâm Thư cũng không nguyện ý lừa gạt Trần Nham Thạch, thế là lựa chọn ăn ngay nói thật. Trần lão, Sa thư ký cũng không nói gì. Lý Đạc Khang, lão Trần, Lâm phó đại trưởng nói đúng a. Nghe thấy lời ấy, Trần Nham Thạch giống như bỗng nhiên già đi 10 tuổi đồng dạng, thân thể lảo đảo một chút, kém chút không có đứng vững. Đợi đến một lần nữa ổn định thân hình về sau, Trần Nham Thạch quay đầu nhìn về chính mình trước đó ngồi cái kia phá ghế sofa đi đến. Buổi sáng dương quang đem hắn cô đơn thân ảnh ném ra một đầu thật dài ảnh tử, lộ ra phá lệ tiêu điều. Trần Nham Thạch rời đi về sau, Lâm thư nhường Lý Đạc Khang tìm tới một cái loa công suất lớn, đối với tụ tập cùng một chỗ công nhân hô to. Các vị, ta là Hán Đông đài truyền hình Lâm Thư, vừa rồi Hán Đông tỉnh ủy Sa Thụy Kim thư ký gọi điện thoại cho ta. Hắn để cho ta nói cho đại gia, chuyện này hắn nhất định sẽ cho đại gia một hợp lý phương án giải quyết. Hiện tại mời mọi người tản đi đi, chúng ta nhất định sẽ cho đại gia một cái thuyết pháp. Nghe được Lâm Thư la lên, lúc đầu cảnh giác nhìn xem chung quanh các công nhân, lập tức vui vẻ ra mặt. Thì ra hắn chính là Lâm Thư a, vốn chính Hán Đông cái kia chủ trì nhân. Quan tại trên TV nhìn qua, không nghĩ tới chân nhân sáng láng hơn, cũng chưa nhận ra được. Có Lâm Thư ra mặt, chuyện lần này khẳng định có thể giải quyết, đại gia tản đi đi. Đúng a, nhìn một đêm, trở về ngủ bù a. Tiếng hoan hô bên trong, các công nhân giải tán lập tức. Thấy các công nhân tán đi, Trần Nham Thạch cũng run run rẩy rẩy, chuẩn bị trở về viện dưỡng lão. Hắn vừa đi, một bên nhẹ giọng lẩm bẩm, Tiểu Kim Tử khẳng định là quá bận rộn, mới không có nói chuyện với ta ngay lúc này. Âm thanh của Lâm Thư tại bên tai Trần Nham Thạch vang lên. Trần lão, dừng bước. Nghe được Lâm Thư la lên, Trần Nham Thạch ngạc nhiên quay đầu, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, thậm chí nếp nhăn trên mặt đều có chút bị chống ra cảm giác. Lâm Thư, có phải hay không Sa Thụy Kim để ngươi mang lời gì? Nghe vậy, Lâm Thư lắc đầu. Sa Thư Ký không để cho ta mang lời gì. Hắn cũng không muốn lừa gạt vị lão nhân này. Mặc dù Trần Nham Thạch có đủ loại vấn đề, nhưng là dù sao là quốc gia này chảy qua máu. Trần Nham Thạch nghe vậy, thần sắc nhanh chóng chuyển thành cô đơn. Trần lão, mặc dù Sa Thư Ký không để cho ta mang lời gì, nhưng là chúng ta tiết mục tổ muốn mời ngài, xem như khách quý tham gia tiếp theo kỳ tiết mục. Trần Nham Thạch nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi. Còn có chuyện tốt bực này. Lâm Thư vẫn chính hắn đông Trần Nham Thạch cơ hồ mỗi kỳ tất nhiên nhìn. Tiết mục bên trong, Lâm Thư chỉ điểm Giang Sơn dáng vẻ, nhường đã qua tuổi bắt tuần Trần Nham Thạch, vô cùng hâm mộ. Cho nên, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng xuống. Tốt, tốt, tốt. Chương 69, tiếp theo kỳ tiết mục chủ đề, xác định. Chương 69, tiếp theo kỳ tiết mục chủ đề, xác định. Lúc này, khoảng cách 116 sự kiện xảy ra, đã qua tiếp cận 12 giờ. Các trang web lớn, diễn đàn, cột ba bên trên đều là thảo luận 116 sự kiện tiếp mời. 116 sự kiện, nghiêm nhiên thành hiện nay lửa nóng nhất chủ đề. Năm nay lớn nhất an toàn sự cố, đến cùng là trách nhiệm của ai? Đại phong phục trang xưởng, đến cùng có nên hay không hủy đi? Công nhân hộ nhà máy sử dụng xăng, đến cùng là phòng vệ chính đáng, vẫn là nguy hại hành vi? Mọi việc như thế tiêu đề, nhìn mãi quen mắt, mà mỗi một đầu tin tức phía dưới đều sẽ có hàng vạn dân mạng nhắn lại. Không có cách nào, 116 sự kiện có thể nói là Hán Đông tỉnh trong lịch sử lớn nhất trọng đại an toàn sự cố một trong. Hiện trường chỉ là thụ thương công nhân liền có 38 người, còn có 3 vị công nhân trực tiếp bị thiêu chết. Phá rỡ đội bên kia cũng có mấy cái phá rỡ đội viên thụ thương. Xuất hiện nhân viên thương vong, bạo lực phá rỡ, cùng Sơn Thủy tập đoàn nợ nần tranh chấp. Cơ hồ mỗi một cái từ mấu chốt đều sẽ hấp dẫn vô số người chú ý hiện nay, 116 sự kiện đem những mấu chốt này từ toàn diện kéo căng, sao có thể không cho đám dân mạng chú ý. Muốn ta nói, những cái kia phá rỡ đội viên đơn thuần đáng đời, ai để bọn hắn hủy nhà? Nhà máy đều muốn bị phá hủy, nhường công nhân uống gió tây bắc đi. Không thể nói như thế, Đại Phong xưởng tư không gắn nợ, phá sản cũng là chuyện hợp tình hợp lý, cũng không thể vì công nhân ăn cơm no, xã hội liền không phát triển đi. Trên lầu, công tác nói chính là ngươi dạng này. Hiện tại có kết luận vẫn là quá sớm, ta cảm thấy vẫn là chờ một chút quan phương công báo a, so chúng ta ở chỗ này mù thảo luận mạnh hơn nhiều. Cái giám a, làm sao lại gọi mù thảo luận? Hôm qua Lâm Thư trực tiếp, ta xem một đêm, hôm nay liền ban đều không có đi bên trên, thế nào thì không có quyền lên tiếng. Ta có thể không tin cái gì quan phương thông báo, ta vẫn tin tưởng Lâm Thư nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên internet nhao nhao giống như là hỗn loạn. Đa số đám dân mạng cho rằng, Đại Phong xưởng hộ nhà máy đội hành vi thuộc về là phòng vệ chính đáng, nhưng cái kia phá rỡ đội viên thụ thương thuộc về là trừng phạt đúng tội. Đại Phong xưởng hộ nhà máy đội thụ thương công nhân tiền thuốc men, hẳn là từ phá rỡ đội, hoặc là nói là bọn hắn cố chủ Sơn Thủy tập đoàn đến thanh toán. Dù sao, nếu như Sơn Thủy tập đoàn không thuê mướn phá rỡ đội tiến hành hủy nhà lời nói, cũng sẽ không xuất hiện 116 sự kiện. Một số nhỏ dân mạng cho rằng, Đại Phong xưởng kinh doanh bất tiện, lại như thế chống đỡ xuống dưới cũng không có ý nghĩa, không bằng thuận theo thị trường trào lưu, phá sản thanh toán tính toán. Bộ phận này dân mạng thường thường bị chụp cái trước công tặc công gian hay là chó săn danh hiệu, tại trên internet người người kêu đánh. Cuối cùng một bộ phận dân mạng thì tương đối lý trí nắm quan sát thái độ. Bọn hắn trông cậy vào quan mới có thể tuyên bố thông cáo, hay là Lâm Thư chỗ Hán Đông tỉnh đài truyền hình có thể tuyên bố một cái nhìn. Ngay tại tất cả mọi người trong chờ mong, Hán Đông tỉnh ủy rốt cục ban bố thông cáo. Đối với tối hôm qua, tại Hán Đông tỉnh Kinh Châu thành phố Đại Phong phục trang xưởng phát sinh trọng đại an toàn sự cố, tỉnh ủy lãnh đạo cảm giác sâu sắc đau lòng. Bốc cháy nguyên nhân là bởi vì Sơn Thủy tập đoàn thuê phá rỡ đội đối Đại Phong phục trang xưởng tiến hành bạo lực phá rỡ, mà hộ nhà máy công nhân vì bảo vệ khu xưởng, vi quy sử dụng xăng dẫn đến. Lần này sự kiện đã dẫn đến 38 tên công nhân thụ thương, 3 tên công nhân người tử vong, cùng 12 tên phá rỡ đội viên thụ thương hậu quả nghiêm trọng. Đối với cái này, chúng ta khắc sâu bày tỏ đau lòng, Hán Đông tỉnh ủy hứa hẹn sẽ đối với chuyện này tiến hành điều tra, tra đến cùng, tuyệt không nhân nhượng. Mặt khác, chuyện xảy ra sau, Hán Đông tỉnh đài truyền hình vấn chính Hán Đông chuyên mục tổ chức tiên đuổi tới hiện trường, đối tình huống hiện trường tiến hành toàn mạng trực tiếp, hoàn chỉnh ghi chép cả sự kiện từ đầu đến cuối, cực lớn giữ gìn bách tính cảm kích quyền. Đồng thời, bởi vì vấn chính Hán Đông chuyên mục tổ tham gia kịp thời, cực lớn ngăn chặn lời đồn truyền bá, giữ gìn mạng lưới hoàn cảnh ổn định. Đối với vấn chính Hán Đông chuyên mục tổ cống hiến, tỉnh ủy khắc sâu bày tỏ tán dương. Hy vọng xã hội các giới lấy vấn chính Hán Đông chuyên mục tổ làm gương, không tin giao, không tin đồn, ta phải theo luật thôi, từ hiện tại làm lên. Hán Đông tỉnh ủy thông cáo này, quả thực nhường đám dân mạng nhiệt huyết sôi trào. Tỉnh ủy đều lên tiếng, cha đi cùng, ai còn dám mánh khỏe đằng sau. Mà một chút tâm tư linh hoạt dân mạng thì là có chút hiếu kỳ. Lâm Thư đến cùng thân phận gì, có thể làm cho Hán Đông tỉnh ủy chuyên môn phát thông cáo khen ngợi. Rất nhiều người đã bắt đầu ở trong lòng âm thầm điều chỉnh đối Lâm Thư định vị. Ngay tại Hán Đông tỉnh ủy phát ra thông cáo không lâu, Hán Đông tỉnh đài truyền hình trên ọp phỉ cả website, quan phương trên nội bộ, hệ chặt công chúng hào bên trên, đồng thời tuôn ra một tin tức. Bản chủ nhật 8 điểm, bản đài vấn chính Hán Đông chuyên mục, đem nhằm vào 116 sự kiện, tiến hành chuyên hạng hỏi chính. Nhìn thấy cái tin tức này, đám dân mạng lật xem một lượt lịch ngày, phát hiện cách rời đi truyền bá thời gian đã chỉ còn 2 ngày. Lần này 116 sự kiện, tạo thành đại lượng nhân viên thương vong, vốn chính là dân chúng trọng điểm chú ý đối tượng. Càng không nói đến, lần này sự kiện còn dính đến Sơn Thủy tập đoàn, càng là hấp dẫn vô số người chú ý ánh mắt. Đám dân mạng bức thiết muốn hiểu chân tướng sự tình, cùng phía sau người có trách nhiệm. Hán Đông tỉnh đài truyền hình ban bố thông cáo này, có thể nói vừa vặn thuận theo đám dân mạng chờ mong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên internet, đám dân mạng nhao nhao phát, đưa đỉnh cái tin tức này, đã dẫn phát lại một vòng kịch liệt thảo luận. Ngoa tạo, ta liền nói Lâm Thư sẽ không bỏ qua sự kiện lần này đi. Quả nhiên, vẫn chính Hán Đông muốn hỏi chính 116 sự kiện. Nên hỏi, một lần sự cố thiêu chết ba người, bỏng hơn mấy chục người, chuyện lớn như vậy, phía sau người có trách nhiệm là ai? Nghiêm tra tới cùng, tuyệt không nhân nhượng. Đúng a, ác liệt như vậy sự kiện, dù sao cũng phải có người đứng ra cho lời giải thích a. Nếu không, nhiều người như vậy không phải chết vô ích, nhận không đả thương sao? Ta ngược lại thật ra hy vọng, tiết mục sớm một chút bắt đầu, ta có chút đã đợi không kịp, ta là Đại Phong Phục Trang Xưởng kế toán, ta muốn nói chúng ta Đại Phong Phục Trang Xưởng công nhân là vô tội. Không không vô tội, chờ thêm kết thúc tiết mục rồi nói sau. Hiện tại đảo ngược chuyện nhiều lắm, ngoại trừ Lâm Thư ta ai cũng không tin. Còn có 2 ngày. Chờ đợi lo lắng bên trong vấn chính Hán Đông sắp tại hạ kỳ tiết mục bên trong, đối 116 sự kiện tiến hành hỏi chứng tin tức, rất nhanh chuyển khắp toàn bộ mạng lưới. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang mong đợi tiết mục tranh thủ thời gian chuyển ra. Kinh Châu thành phố, một tòa tiểu dương lâu bên trong. Lý Đạt Khang vẻ mặt lo lắng ngồi trước bàn làm việc, nhìn xem trên mặt bàn kia phần dùng màu đỏ phong thư chứa thiệp mời. Lý Đạt Khang mạnh mẽ hít vài hơi thuốc lá, sau đó dùng sức tại trong cái gạt tàn thuốc theo diệt. Hắn có loại cảm giác, Lâm Thư khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Cũng không phải bởi vì hắn cùng Lâm Thư mâu thuẫn, mà là đánh nhiều lần như vậy quan hệ, hắn đối với Lâm Thư tính cách phân tích, được đi ra kết luận. Lý Đạt Khang ngửa đầu, nhìn lên trần nhà, miệng bên trong nỉ non, ta đến cùng nên làm thế nào mới tốt? Chương 70, đi lên liền mở lớn, nào có hỏi như vậy chính. Chương 70, đi lên liền mở lớn, nào có hỏi như vậy chính. Mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu. Tại vô số dân mạng trong chờ mong, còn có một số nhỏ người lo lắng bên trong, vẫn chính Hán Đông thứ 5 kỳ, cuối cùng đã tới phát sóng thời gian. Bởi vì lần này hỏi chính nội dung dính đến gần nhất ảnh hưởng cực kỳ sâu xa 116 sự kiện, đám dân mạng cũng là phá lệ chờ mong, Lâm Thư đối với việc này sẽ xuất ra dạng gì biểu hiện. Còn không có phát sóng, Studio nhân số liền đạt đến mấy chục vạn người. Studio mưa đạn, cơ hồ giống như là như tuyết rơi, bay là tả, một cái không nhìn thấy mở. Diễn truyền bá đại sảnh bên ngoài, Lý Đạt Khang, Trần Nham Thạch thật sớm chờ ở chỗ này. Trần Nham Thạch hôm nay đổi lại một cái xanh đen sắc áo giả kín áo, mặc vào một đầu màu đen quần tây, màu đen dày da, lộ ra phá lệ tinh thần quắc thước. Mặc dù lần trước 116 sự kiện dày vò không nhẹ, Trần Nham Thạch vẫn là dáng chống đỡ lấy thân thể đi tới Hán Đông tỉnh đài truyền hình. Đây là lần thứ nhất hắn lên TV, hắn hy vọng có thể cho trước TV người xem lưu lại một cái ấn tượng tốt. Mà ở bên cạnh hắn Lý Đạt Khang, hình tượng thì phải kém hơn rất nhiều. Lý Đạt Khang râu ria, giống như có mấy ngày không có trà sát, lộ ra rất là tiểu tụy. Tóc cũng chân bóng dính vào nhau, không biết rõ mấy ngày chưa giặt. Đoán chừng Lý Đạt Khang mấy ngày gần đây nhất cũng bởi vì là sầu muộn ngủ không được ngon giấc, hai con mắt đều mang nồng đậm mắt quầng thâm. Cả người so với trước thoạt nhìn gầy đi trông thấy nhi. Đây đối với luôn luôn chú trọng cá nhân hình tượng Lý Đạt Khang mà nói, là phi thường khó có thể tưởng tượng. Kỳ thật, Lý Đạt Khang cũng không muốn lấy dạng này một bộ tôn vinh tới tham gia vấn chính Hán Đông. Thật là mấy ngày nay hắn thật sự là quá lo âu. Lo nghĩ tới ăn không biết bị, ngủ không an nghỉ tình trạng. Áp lực to lớn trong lòng, ép hắn không thở nổi. Bởi vì hắn biết, 116 sự kiện phát triển đến nước này, hắn khó mà thoát tội. Đầu tiên chính là, hắn tin vào Cao Tiểu Cầm lời nói của một bên, hạ đạt một tuần bên trong dỡ bỏ Đại Phong Phục Trang Xưởng từ mệnh lệnh. Tuy nói mệnh lệnh này là vì phát triển kinh tế cân nhắc, hơn nữa hắn không có thu lấy Cao Tiểu Cầm bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng là Lý Đạt Khang không để ý đến rất trọng yếu 2 điểm. Điểm thứ nhất chính là Cao Tiểu Cầm tại sao phải cùng hắn tố khổ. Đợi đến Lý Đạt Khang nghĩ rõ ràng, Cao Tiểu Cầm muốn bất quá là hắn một cái cho phép, tốt tiến hành hủy nhà thời điểm, Lý Đạt Khang mới ý thức tới mình bị Cao Tiểu Cầm làm vũ khí sử dụng. Đạt được Lý Đạt Khang cho phép, Cao Tiểu Cầm nhanh chóng liên hệ thưởng thành hộ kinh doanh phá rỡ đội, mệnh lệnh hắn tiến hành bạo lực phá rỡ. Mà đối với cái này, Lý Đạt Khang cũng không có biểu thị phản đối. Cũng chính vì vậy, mới kích thích Đại Phong Phục Trang Xưởng công nhân cùng phá rỡ đội viên ở giữa mâu thuẫn. Điểm thứ hai thì là Lý Đạt Khang hoàn toàn không để ý đến dân ý, kiêm theo đông thì sáng, theo ít thì tối. Lý Đạt Khang tại nghe xong Cao Tiểu Cầm tố khổ về sau, vò đoán cho rằng là Đại Phong Phục Trang Xưởng các công nhân hung hăng càng quái, cản trở phát triển kinh tế. Nóng lòng làm ra thành tích, chứng minh thực lực mình Lý Đạt Khang, hoàn toàn không để mắt đến các công nhân hợp lý tố cầu, hoàn toàn cho Sơn Thủy tập đoàn cùng Cao Tiểu Cầm làm một lần tấm mục. Có hai cái này nhân tố tại, lại thêm tại phá rỡ quá trình bên trong đã xảy ra như thế nghe rợn cả người trọng đại an toàn sự cố, Lý Đạt Khang có thể nói là khó mà thoát tội. Không chỉ có như thế, tại cái này về sau, hắn cũng được cho chính là bất tỉnh chiêu xuất hiện nhiều lần. Sự cố xảy ra sau, không chỉ có không có trước tiên muốn hướng xã hội công bố sự cố tình huống, ngược lại nghiêm khắc ngăn lại Lâm Thư trực tiếp, bị Lâm Thư ngôn từ cự tuyệt về sau, vừa chuẩn bị cùng Kỳ Đồng Vĩ thừa dịp loạn tiến hành bạo lực phá rỡ. Cũng may mắn không thành công, bằng không Lý Đạt Khang đoán chừng hôm nay tiết mục kết thúc, chính mình liền nên đi cùng Đình Nghĩa Chân làm bạn nhi. Rất nhanh, đã đến giờ 8 giờ tối làm. Thân ảnh của Lâm Thư đúng giờ xuất hiện ở sở tiêu đi ô bên trong. Các vị khán giả, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là Hán Đông tỉnh đài truyền hình, vẫn chính Hán Đông chủ trì nhân, Lâm Thư. Trước mấy ngày Kinh Châu thành phố phát sinh 116 trọng đại an toàn sự cố, tác động vô số dân mạng tâm, hôm nay chúng ta liền đem đối với chuyện này tiến hành hỏi chính. Phía dưới, mời ra chúng ta lần này khách quý, nguyên Hán Đông tỉnh nhân dân kiểm sát viện phó kiểm soát trưởng, Trần Nham Thạch. Kinh Châu thành phố thị ủy thư ký, Lý Đạt Khang. Theo Lâm Thư vừa dứt tiếng, run run rẩy rẩy Trần Nham Thạch cùng vẻ mặt ưu sầu Lý Đắc Hàng, cất bước đi lên sân khấu. Cùng lúc đó, Kinh Châu Thành Hương kết hợp bộ một nhà trại nuôi gà bên trong. Một thân gà ba ba hương vị thái thành công, đang nhìn chòng chọc vào trước mắt TV, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cái này trại nuôi gà, là hắn một cái biểu đệ kinh doanh. Bởi vì chỗ vắng vẻ nguyên nhân, ngày bình thường người lui tới rất ít, đã sợ vỡ mật thái thành công cảm thấy nơi này rất an toàn, liền len lén tới nhờ vào biểu đệ của hắn. Hắn tranh trốn ở chỗ này, đã mấy ngày. Mặc dù trại nuôi gà xú khí vân thiên, hơn nữa vô cùng ầm ĩ, nhưng là thái thành công cũng không có lựa chọn khác. Trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn biết, hắn lần này trêu ra họa cũng không nhỏ, công kiểm pháp đang tìm hắn, Sơn Thủy tập đoàn đang tìm hắn, Đại Phong phục trang xưởng công nhân đang tìm hắn, hắn thiếu vay nặng lãi đám chủ nợ cũng đang tìm hắn. Mặc kệ những người này cái nào một nhóm người tìm tới hắn, hắn đều không có quả ngon để ăn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Lâm Thư có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này, chỉ cần cầm lại cổ quyền, tất cả liền đều giải quyết dễ dàng. Công nhân bên kia sẽ không lại cùng hắn muốn cổ quyền, vay nặng lãi bên kia cũng sẽ không thúc trả tiền, về phần người của Sơn Thủy tập đoàn đều đã tiến vào ngục giam, chính mình sợ bọn họ làm gì. Nghĩ tới đây, Thái Thành Công nhìn về phía trong màn hình TV thân ảnh của Lâm Thư, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ước ao. Lâm Thư a, Lâm Thư, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a. Thái Thành Công tự lẩm bẩm. Diễn truyền bá trong đại sảnh. Đợi đến Lý Đạt Khang cùng Trần Nham Thạch ngồi xuống về sau, âm thanh của Lâm Thư cũng tại hai người vang lên bên hai. Phía dưới, bắt đầu chúng ta hỏi chính câu. Đầu tiên, chúng ta cho mời Kinh Châu thành phố thị ủy thư ký Lý Đạt Khang tham dự hỏi chính. Nghe vậy, Lý Đạt Khang cái trán, diễn ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, trong lòng âm thầm phát khổ. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lâm Thư hỏi chính, kia sắc bén ngôn từ cùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, Lý Đạt Khang là từng trải qua. Hắn thật sợ mình gánh không được. Thật là, một khi gánh không được lời nói, đừng nói là tiến vào tình ủy nguyện vọng, làm không tốt đều phải tiến nhà tù cùng Đinh Nghĩa Chân làm bạn. Cho nên, Lý Đạt Khang chỉ có thể lên dây cót tinh thần, chuẩn bị ứng đối Lâm Thư hỏi chính. Lâm Thư âm thanh trong trẻo, tại bên tai Lý Đạt Khang vang lên. Lý Đạt Khang thư ký, lần này Đại Phong phục trang xưởng 116 sự kiện, ngươi thân là Kinh Châu thành phố người đứng đầu, ngươi muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm ngươi biết không? Lý Đạt Khang nghe vậy, trong lòng run lên. Hắn bạn không nghĩ tới, Lâm Thư ngôn từ sẽ như thế sắc bén. Vừa lên đến, liền cho hắn định tính. 116 sự kiện chủ yếu người có trách nhiệm. Lý Đạt Khang quả thực muốn khóc. Vừa lên đến liền phóng đại, nào có hỏi như vậy chính. Chương 71, Lý Đạt Khang hung nổi, trên Tôn Liên thành đài chương 71, Lý Đạt Khang hung nổi, trên Tôn Liên thành đài đối mặt Lâm Thư lên án, Lý Đạt Khang khóc không ra nước mắt. Nhưng là, trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, thì tương đương với là đem chính mình cùng 116 sự kiện hóa lại. Hắn đối với tương lai của mình vẫn là có rất lớn mong đợi. Nếu là cùng 116 sự kiện khóa lại lời nói, vậy sau này hoạn lộ coi như xong đời. Đừng nói là tiến thêm một bước làm tỉnh trưởng, có thể giữ được hay không vị trí hiện tại, còn hai chuyện đâu. Lý Đạt Khang người này, đối với hoạn lộ có loại gần như biến thái cố chấp, đây cũng là vì cái gì khi hắn phát hiện Âu Dương Tinh dính líu tham ô thời điểm, cơ hội là không chút do dự cùng kết hôn hơn 20 năm thê tử làm cắt chém nguyên nhân. Bất kể là ai, cũng không thể ảnh hưởng sĩ đồ của hắn. Căn cứ dạng này lý niệm, Lý Đạt Khang đại não phi tốc xoay tròn, bắt đầu suy nghĩ thế nào đem trách nhiệm của mình hái ra ngoài. Mà hái cách đi ra ngoài, đương nhiên là chết không thừa nhận sai lầm của mình rồi. Lý Đạt Khang tin tưởng, chỉ cần mình căn chết không nhận, Lâm Thư lấy chính mình căn bản không có biện pháp. Chuyện này không giống với Đinh Nghĩa Chân tham ô nhận hối lộ, đều là có chứng cứ tồn tại. Mà chính mình nhiều năm như vậy chưa từng tham ô nhận hối lộ, căn bản không sợ cha. Hạ quyết tâm về sau, Lý Đạt Khang cuối cùng mở miệng. Chủ trì nhân, quan điểm của ngươi ta cũng không phải là rất tán đồng. Chuyện của Đại Phong phục trang xưởng, ban đầu định tính là dân gian nợ nần tranh chấp. Thái Thành Công Đại Phong phục trang xưởng thiếu Sơn Thủy tập đoàn 6000 vạn qua cầu tài chính, pháp viện bên kia đã phán quyết, Đại Phong phục trang xưởng cổ quyền về Sơn Thủy tập đoàn tất cả. Mà tại pháp viện phán quyết hạ đạt về sau, Thái Thành Công không những không chấp hành, còn len lén tiếp mới đơn đặt hàng, ảnh hưởng tới Quang Minh Phong dự án tiến độ, mà Quang Minh Phong dự án đầu tư to lớn, là Hán Đông tỉnh trọng yếu dân sinh công trình, cho nên ta mới quyết định đối Đại Phong phục trang xưởng tiến hành phá rỡ. Thật là, ta cũng không phải thánh nhân, sao có thể nghĩ đến một cái phổ thông dân gian nợ nần tranh chấp sẽ nháo đến tình cảnh như thế này. Hoa Hạ pháp luật cũng đã nói, pháp luật không ép buộc, đối với không có gặp phải khả năng chuyện, không truy cứu pháp luật trách nhiệm. Đối với Lý Đạt Khang trốn tránh trách nhiệm hành vi, Lâm Thư cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Đối nguyên kịch bản rất tin tưởng hắn, làm sao lại không biết Lý Đạt Khang tính cách. Nếu là Lý Đạt Khang thản nhiên thừa nhận là hắn sai lầm đưa đến 116 sự kiện, kia thì hắn không phải là Lý Đạt Khang. Mà đối mặt Lý Đạt Khang giả biện, Lâm Thư cũng đã sớm làm xong phương án đương đối, lập tức bắt đầu khảo vấn lên Lý Đạt Khang đến. Lý thư ký, ngươi nếu là nói như vậy, ta liền muốn hỏi một chút. Ngươi có kỹ càng hiểu qua Đại Phong phục trang xưởng cùng Sơn Thủy tập đoàn dân gian nợ nần tranh chấp sao? Nếu như hiểu qua lời nói, ngươi có biết hay không Đại Phong phục trang xưởng thế chấp cổ quyền là có vấn đề? Ngươi lại có hay không tin tưởng Sơn Thủy tập đoàn ở trong quá trình này tồn tại dở trò dối trá tình huống? Nếu như những này ngươi cũng không biết rõ lời nói, ngươi lại dựa vào cái gì nói ngươi không có đoán được khả năng? Đại Phong phục trang xưởng các công nhân liền tiền lương cũng không thể đúng giờ cấp cho, trong nhà bên trên có lão, dưới có tiểu nhân, đều trông cậy vào này một ít cổ quyền xoay người đâu? Ai động sữa của bọn hắn lạc, bọn hắn với ai liều mạng? Ngươi hủy đi bọn hắn nhà máy, bọn hắn làm sao có thể không phản kháng? Đây đều là dùng đầu óc tùy tiện ngẫm lại liền có thể nghĩ rõ ràng chuyện, ngươi nói với ta không có gặp phải khả năng. Đối mặt Lâm Thư cái này hùng hổ dọa người lời nói, Lý Đạt Khang chán lập tức dịn ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn làm sao có thể không biết rõ, chính mình là bị Cao Tiểu Cầm xáo lộ. Cao Tiểu Cầm lợi dụng hắn nóng lòng quang minh phong dự án khởi công tâm lý, cùng hắn một trận tố khổ, kể ra nàng khó khăn thế nào. Còn hắn thì bởi vì nóng lòng làm ra công trạng cho mới tới Sa Thụy Kim thư ký nhìn xem, không để ý đến điều tra nghiên cứu liền trực tiếp mệnh lệnh hủy nhà. Có thể dù cho ý thức được sai lầm của mình, Lý Đạt Khang cũng không tính toán đi vào khuôn khổ. Hắn biết Lâm Thư lợi hại. Đinh Nghĩa Chân chính là tại trên sân khấu này, bị kiểm tra kỷ luật giám sát nhân viên công tác mang đi. Nếu là hắn thừa nhận sai lầm của mình, có thể hay không cũng giống như Đinh Nghĩa Chân, bị kiểm tra kỷ luật giám sát người mang đi. Lui một vạn bước mà nói, liền xem như không mang đi lời nói, thanh danh của hắn cũng hoàn toàn hủy, về sau mong muốn lên chức cũng là không thể nào. Cho nên, Lý Đạt Khang hạ quyết tâm, đã giải thích không thành công lời nói, vậy cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp khác. Lý Đạt Khang suy tư một lát, nảy ra ý hay. Hắn chuẩn bị đem lần này 116 sự kiện trách nhiệm vứt cho luôn luôn đảng hoàng Tôn Liên Thành. Tôn Liên Thành không có chính trị vô liếng, đã rất nhiều năm không có lên chức, mà bản thân hắn giống như đối hoạn lộ cũng không có cái gì trông cậy vào. Nếu nói như vậy, liền để hắn cho mình bắt một cái nổi a. Nghĩ tới đây, Lý Đạt Khang con ngươi đảo một vòng, bắt đầu vung nổi cho Tôn Liên Thành. Chủ trì nhân, ta có chuyện muốn nói. Tôn Liên Thành tổng chỉ huy dự án Quang Minh Phòng, lười chính lười biến chính, đối với Đại Phong Phục Trang xưởng cùng Sơn Thủy tập đoàn dân gian nợ nần tranh chấp chẳng quan tâm, mới đưa đến cái này hậu quả nghiêm trọng. Cho nên, ta cảm thấy ngươi nên hỏi chính người không phải ta, là hắn mới đúng. Lâm Thư nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này Lý Đạt Khang cũng đủ không muốn mặt. Cái này Quang Minh Phong dự án người phụ trách, vốn là Kinh Châu thành phố phó thị trưởng Đinh Nghĩa Chân. Đinh Nghĩa Chân bị kiểm tra kỷ luật giám sát bộ môn người mang đi về sau, Tôn Liên Thành mới hỏa tuyến vào cương vị. Tôn Liên Thành mới tiếp nhận chừng một tháng, có thể biết cái gì? Cái này không ép buộc sao? Đối với Lý Đạt Khang vung nổi hành vi, Lâm Thư cũng không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt, trực tiếp cầm lên mịt rổ phồn. Tốt à, đã Lý Thư ký xác nhận, 116 sự kiện người có trách nhiệm là Tôn Liên Thành khu trưởng, vậy chúng ta liền mời trên Tôn Liên Thành khu trưởng đài hỏi chính. Lần này 116 sự kiện, là Hán Đông tỉnh nhiều năm trước tới nay phát sinh qua, nghiêm trọng nhất an toàn tai nạn do thiếu trách nhiệm. Tỉnh ủy đối với sự kiện lần này cực kỳ coi trọng, mà vấn chính Hán Đông kỳ này tiết mục là nhằm vào 116 sự kiện chuyên hạng hỏi chính, cho nên lần này, Hán Đông quan viên lớn nhỏ, cơ hồ đều tới hỏi chính hiện trường. Chỉ có điều, bởi vì đại thượng bị đưa có hạn nguyên nhân, rất nhiều quan viên bị ép ngồi ở trên khán đài. Cho nên, làm Lâm Thư vừa dứt tiếng, sắc mặt âm trầm Tôn Liên Thành theo thính phòng đứng dậy, hướng phía trên đài đi đến. Trong lòng Tôn Liên Thành cũng là phẫn nộ phi thường. Hắn tiếp nhận Quang Minh Phong dự án tổng chỉ huy cũng bất quá một tháng. Trong khoảng thời gian này, liền xem như hắn buông xuống trong tay khu trưởng Quang Minh khu chỗ có công việc, đem tất cả thời gian tinh lực đều dùng tại trên Quang Minh Phong dự án, cũng chưa chắc có thể toàn bộ sắp xếp như ý muốn chi. Đinh Nghĩa Chân lưu lại chính là một cái cục diện rối rắm, căn bản không phải hắn có thể thu thập. Hiện nay, bởi vì là một cái Quang Minh Phong dự án tổng chỉ huy danh hiệu, hắn liền bị gọi vào đài bên trên tiến hành hỏi chính. Vừa nghĩ tới kết cục của Đinh Nghĩa Chân, Tôn Liên Thành không khỏi có chút hãi hùng kết bĩa. Chính mình sẽ không phải cũng bước Đinh Nghĩa Chân theo gót đi ăn cơm tù a. Chương 72, Đặt Khang thư ký, nói cũng không đúng. Chương 72, Đặt Khang thư ký, nói cũng không đúng. Theo Tôn Liên Thành đi đến này, sắc mặt Lý Đạt Khang hơi đổi. Hắn không nghĩ tới, Tôn Liên Thành cái này cấp bậc quan viên, cũng biết được thỉnh mời tới tiết mục hiện trường. Chợt, Lý Đạt Khang liền nghĩ thông suốt. Dạng này cũng tốt, nếu như Tôn Liên Thành không ở hiện trường lời nói, chính mình bung nổi cho hắn còn có loại trốn tránh trách nhiệm hương vị. Có thể hắn ở hiện trường lời nói, chỉ cần hắn không phủ nhận chính mình bỏ rơi nổi không được sao? Xét thấy Tôn Liên Thành trước sau như một biểu hiện, Lý Đạt Khang nhận định Tôn Liên Thành chính là người tốt bụng, căn bản không có khả năng dám cùng chính mình đối chất. Cứ như vậy, chỉ cần mình đem trách nhiệm đều giao cho Tôn Liên Thành, liền xem như đem chính mình hái hiện ra. Nghĩ tới đây, Lý Đạt Khang tiếp tục mở miệng. Chủ trì nhân, các vị khán giả, Tôn Liên Thành khu trưởng Quang Minh khu theo tiếp nhận Quang Minh Phong dự án đến nay, không có tham dự điều giải qua Đại Phong Phục Trang xưởng cùng Sơn Thủy tập đoàn dân gian nợ nần tranh chấp, cũng không cùng ta báo cáo qua Đại Phong Phục Trang xưởng cùng Sơn Thủy tập đoàn ở giữa dân gian nợ nần tranh chấp. Mới đưa đến Sơn Thủy tập đoàn cùng Đại Phong Phục Trang xưởng mâu thuẫn không ngừng kích thích, cuối cùng ủ thành thảm kịch. Ta cảm thấy, 116 sự kiện, Tôn Liên Thành hẳn là thứ nhất người có trách nhiệm. Sau đó, Lý Đạt Khang đem ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tôn Liên Thành, uy hiếp ý tứ hết sức rõ ràng, ngươi cứ nói đi, Tôn Liên Thành đồng chí. Theo ngươi tiếp nhận Quang Minh Phong dự án tổng chỉ huy về sau, ngươi lười biếng tại thực hiện chức trách, dẫn đến 3 người tử vong, hơn 40 người thụ thương thảm kịch xảy ra, ngươi có ý kiến không có? Ngươi cái này tổng chỉ huy, làm ăn gì? Hơn nữa, lần này sự kiện phát sinh ở ngươi quản hạt Quang Minh khu, ngươi cơ sở công tác là làm sao làm? Ngươi hẳn là gánh vác lần này sự kiện toàn bộ trách nhiệm. Lý Đạt Khang nói rõ ràng, nước miếng tung bay. Dường như 116 sự kiện thật là Tôn Liên Thành trách nhiệm đồng dạng. Nghe Lý Đạt Khang gần như không muốn mặt chỉ trích, Tôn Liên Thành vùi đầu cười khổ, trong lòng đau khổ. Chẳng lẽ lại, hắn Tôn Liên Thành trời sinh chính là có nổi chất liệu tốt? Trước kia đều là Đinh Nghĩa Chân nhường hắn có nổi, hiện tại Đinh Nghĩa Chân bởi vì tham ô nhận hối lộ bị kiểm tra kỷ luật giám sát bộ môn mang đi, Lý Đạt Khang lại để cho hắn có nổi. Hắn đã rất nhiều năm không có tấn thăng. Cùng hắn cùng một chỗ lên làm khu trưởng những người kia, hiện tại rất nhiều đều là phó thị trưởng thậm chí là thị trưởng, chỉ có hắn dậm chân tại chỗ. To lớn tâm lý chênh lệch, nhưng hắn đều có chút không nguyện ý cùng người khác kết giao. Bên người bằng hữu rất nhiều chức vị hắn cao hơn hắn, cùng những người kia kết giao thời điểm, đều khiến hắn có một loại với cao cảm giác. Nghĩ tới đây, Tôn Liên Thành không khỏi âm thầm than thở. Không có bối cảnh, thật sự là không dễ dàng a. Khắp nơi cho người ta có nổi, con chính mình cũng không cách nào tấn thăng, còn không thể phản kháng. Loại tư vị này nhi, có thể quá khó tiếp thu rồi. Tôn Liên Thành, ngươi tại sao không nói chuyện a? Có phải hay không chấp nhận? Lần này 116 sự kiện, ảnh hưởng vô cùng ác liệt, ta hy vọng ngươi có thể gánh tới chịu trách nhiệm. Thấy Tôn Liên Thành không nói lời nào, Lý Đạt Khang càng là đắc ý, rỗi ra một ngón tay chỉ vào Tôn Liên Thành, chính là dừng lại bắn liên thanh đồng dạng công kích. Đối mặt Lý Đạt Khang chỉ trích, dù là biết chuyện này chính mình căn bản không có cái gì trách nhiệm, Tôn Liên Thành vẫn như cũng là túi thấp đầu, không nói một lời. Không có cách nào, quan hơn một cấp đệ chết người. Hắn cấp bậc so sánh Lý Đạt Khang, thật là kém nhiều lắm. Hơn nữa, bên ngoài hiện tại có truyền ngôn, lần tiếp theo Hán Đông tỉnh sẽ là Sa Lý Phối. Cắt chỉ tự nhiên là Hán Đông tỉnh ủy thư ký Sa Thụy Kim, mà cái này Lý chỉ có thể là Kinh Châu thị ủy thư ký Lý Đạt Khang. Tại Lý Đạt Khang sắp cao thăng mấu chốt bên trên đắc tội dạng này một vị tương lai tỉnh lý quan lớn, hiển nhiên không phải sáng suốt cử động. Tôn Liên Thành chỉ có thể đánh rất răng cửa hướng trong bụng ướt, đê mi thuận nhãn trên lưng cái này miệng đại hát nổi. Lý thư ký, ngươi trước không cần nói chuyện. Tôn Liên Thành khu trưởng bên này, ta muốn đích thân hỏi chính. Ngay tại Tôn Liên Thành cho rằng chính mình chỉ có thể quăng lên cái này miệng nổi lớn thời điểm, âm thanh của Lâm Thư tựa như tiếng sấm đồng dạng tại diễn truyền bá đại sảnh vang lên. Bị Lâm Thư cắt ngang đối Tôn Liên Thành phá hoành, Lý Đạt Khang có chút kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lâm Thư, lúc đầu muốn nổi giận, về sau ngẫm lại Sa Thụy Kim đối Lâm Thư kia khách khí thái độ, chỉ có thể hậm hực ngậm miệng lại. Không có cách nào, ai bảo Sa thư ký ưa thích tiểu tử này đâu. Hơn nữa, Lý Đạt Khang cũng vô cùng xác nhận, mình đã cho Tôn Liên Thành đầy đủ ám hiệu, Tôn Liên Thành xem như nhiều năm cán bộ, phải hiểu chính mình ý tứ. Cái này nồi nấu, hắn nhất định phải quổng. Thấy Lý Đạt Khang không nói thêm nữa, Lâm Thư đưa ánh mắt về phía một bên túi đầu Tôn Liên Thành. Tôn Liên Thành khu trưởng, vừa rồi Lý thư ký nói, là thật hay không? Tôn Liên Thành nghe vậy, chấn động trong lòng. Lúc này, hắn chỉ cần nói ra một tiếng là vậy thì tương đương với là đem lần này 116 sự kiện trách nhiệm ôm lấy tới. Chỉ khi nào ôm lấy tới, là hắn chỉ là một cái khu trưởng có thể thừa nhận được sao? Hoạn lộ không có tấn thăng, Tôn Liên Thành cũng nhận. Thật là nếu như sự kiện lần này liên lụy quá lớn, làm không tốt hắn liền phải vào ngục giam cùng Đinh Nghĩa Chân làm bạn. Đinh Nghĩa Chân ăn hối lộ trái pháp luật, chết chưa hết tội. Có thể hắn Tôn Liên Thành không giống a. Nhiều năm như vậy cẩn trọng, mặc dù nói không có làm ra đến cái gì lớn thành tích, thật là ít ra không có ăn hối lộ trái pháp luật a. Nếu là cùng Đinh Nghĩa Chân làm bạn, đây không phải là oan uổng chết. Nghĩ tới đây, Tôn Liên Thành vẫn như cũng là túi đầu không nói một lời. Đúng vào lúc này, âm thanh của Lâm Thư lần nữa truyền đến, ngựa khí cũng biến thành dị thường sắc bén, cùng vừa rồi so sánh không thể so sánh nổi. Tôn Liên Thành khu trưởng, xin ngươi đã suy nghĩ kỹ lại nói tiếp. Ngươi cũng là nhiều năm cán bộ lãnh đạo, 116 sự kiện là cái gì tính chất sự kiện, không cần ta cùng ngươi miêu tả à? Là trách nhiệm của ngươi, ngươi đẩy cũng không hề dùng. Không phải trách nhiệm của ngươi, ngươi ôm cũng ôm không được. Cho nên, ta cho ngươi một phút thời gian suy nghĩ. Suy nghĩ tốt lại trả lời ta. Nghe xong lời của Lâm Thư, Tôn Liên Thành hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lâm Thư. Tôn Liên Thành hai mắt cùng ánh mắt của Lâm Thư giao hội. Tôn Liên Thành nhìn ra, Lâm Thư trong lời nói có hàm ý hiển nhiên là đang nhắc nhở hắn, cái này nổi không thể quổng, hắn một cái khu trưởng, vác không nổi. Hơn nữa, ý của Lâm Thư cũng hết sức rõ ràng, nếu như chuyện này không phải vấn đề của Tôn Liên, vậy hắn tự nhiên sẽ cho Tôn Liên Thành lực lượng, nhường hắn dũng cảm nói thật ra, nói thật. Tôn Liên Thành cảm giác chính mình có chủ tâm cốt, sợ hai trong lòng cũng là hóa giải không ít. Trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Rất nhanh, Tôn Liên Thành đã nghĩ thông suốt, cùng nó giúp Lý Đạt Khang có nổi, không bằng ăn ngay nói thật. Nếu không, Lý Đạt Khang khẳng định đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên người hắn, tốt tẩy trắng chính mình. Hắn Tôn Liên Thành, dựa vào cái gì cho Lý Đạt Khang làm dê thế tội? Hắn đều không có tấn thăng hy vọng cùng cơ hội, còn muốn thay người có nổi sao? Cái này nổi cũng không tốt quá, không để ý liền sẽ đi cùng Đinh Nghĩa Chân làm bạn nhi. Nghĩ tới đây, Tôn Liên Thành cũng là có lực lượng, trực tiếp mở miệng, chủ trì nhân, Lý Đạt Khang thư ký nói cũng không đúng. Chương 73, chân tướng tuôn ra, khán giả vỡ tổ. Chương 73, chân tướng tuôn ra, khán giả vỡ tổ. Tôn Liên Thành lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Tình huống như thế nào? Lý Đạt Khang vừa rồi liên tục pháo banh Tôn Liên Thành, đem tất cả trách nhiệm đẩy lên trên người Tôn Liên Thành. Bọn hắn mấy có lẽ đã kết luận, Tôn Liên Thành là lần này 116 sự kiện thứ nhất người có trách nhiệm. Nhưng mà, Tôn Liên Thành đây là có chuyện gì? Lại còn nói Lý Đạt Khang nói cũng không đúng. Chẳng lẽ lại, trong đó có ẩn tình khác? Trên mặt Lý Đạt Khang, trong nháy mắt có chút đỏ ấm. Hắn không nghĩ tới, Tôn Liên Thành lại dám ở thời điểm này phản bội. Một khi Tôn Liên Thành chấn động rất xuống đi ra chút gì, chính mình còn thế nào đem trách nhiệm đẩy lên trên người hắn? Tôn Liên Thành. Lý Đạt Khang tay phải nâng lên, chỉ vào Tôn Liên Thành, phẫn nộ gầm thét. Hắn chuẩn bị lại gõ một cái Tôn Liên Thành, nhường Tôn Liên Thành biết ai mới là lãnh đạo cấp trên, ai mới là hạ cấp. Cái này trình tự thật là tuyệt đối không thể sai. Nhưng mà không đợi Lý Đạt Khang bộc phát, âm thanh của Lâm Thư vang lên lần nữa. Lý thư ký, gấp gáp như vậy làm gì? Sợ Tôn Liên Thành khu trưởng nói ra chân tướng sao? Vừa rồi ngươi đã phát biểu hoàn tất, hiện tại là Tôn Liên Thành khu trưởng phát biểu thời gian, một hồi sẽ đến với ngươi. Nghe vậy, Lý Đạt Khang cái mũi đều sắp tức điên. Cái gì gọi là sợ Tôn Liên Thành nói ra chân tướng? Chính mình có cái gì đáng sợ? Còn có, chính mình phát biểu hoàn tất, không phải bị ngươi cái này chủ trì nhân cắt ngang sao? Nhưng mà Lý Đạt Khang cố kỵ thân phận của Lâm Thư cùng Sa Thụy Kim thái độ, cuối cùng không có phát tác, thậm lực rút tay trở về. Studio bên trong người xem, lúc này đã cười đến ngửa tới ngửa lui. Studio mưa đạn, cũng vào lúc này xoát 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 băng lên. Ha ha ha, chủ trì nhân tốt châu à, lại dám trực tiếp trách móc chúng ta tương lai Lý tỉnh trưởng. Lý Đạt Khang người này luôn luôn bá đạo, có thể chế phục hắn người không nhiều, nghĩ không ra Lâm Thư thế mà tính một cái. Lâm Thư làm không sai, họ chính mình đài nên nhường tất cả mọi người có nói chuyện quyền lực, chỉ một mình ngươi nói chuyện, làm sao biết không phải giả. Đúng a, đối chất, không cho Tôn Liên Thành phát biểu ý kiến, thế nào đối chất? Ta cảm thấy cái này Lý Đạt Khang tại 116 sự kiện khẳng định có trách nhiệm, chỉ sợ còn không nhỏ đâu. Tôn Liên Thành cầm ông nói, nhất thời không biết do nói cái gì cho phải. Lý Đạt Khang muốn dùng hắn có nổi, chuyện này đã không phải là bí mật gì. Giúp Lý Đạt Khang có nổi lời nói, sở hữu cái này khu trưởng chưa chắc có động. Có thể nếu là hắn không cho Lý Đạt Khang có nổi lời nói, về sau khẳng định có xuyên không hết tiểu hài. Lý Đạt Khang cũng không phải cái gì mang trong lòng rộng lớn hạng người. Điểm này, Tôn Liên Thành thật là biết rõ vô cùng. Đúng lúc này, âm thanh của Lâm Thư vang lên lần nữa. Tôn Liên Thành khu trưởng, vấn chính hán đông là một cái mở ra tính hỏi chính bình đại, ngươi có thể to gan phát biểu ý kiến của ngươi, thực sự cầu thị là được. Về phần cái khác, chúng ta sẽ máy ảnh quyết đoán. Lâm Thư lời nói, hiển nhiên cho Tôn Liên Thành lớn lao dũng khí. Trước đó hắn một mực không dám biểu đạt cái nhìn của mình, sợ lọt vào Lý Đạt Khang ghen ghét. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính mình rõ ràng cũng không có làm gì, lại muốn bị Lý Đạt Khang kéo đi có nổi. Sơ sót một cái, chính mình liền phải ăn cơm tù. Tôn Liên Thành răng, cắn cắn mở môi của mình. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn đạo lý, hắn bất hiểu. Cho Lý Đạt Khang có nổi lời nói, làm không tốt lần này liền có thể nhìn thấy đinh nghĩa chân. Nếu như không giúp hắn có nổi lời nói, nghĩ đến Lý Đạt Khang lấy chính mình cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Nghĩ tới đây, Tôn Liên Thành có như vậy một nháy mắt thoải mái. Đã tình thế khó xử, vậy thì tuân theo bản tâm a. Nghĩ thông suốt về sau, Tôn Liên Thành lấy dũng khí, khí thế bên trên cũng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Tôn Liên Thành đứng dậy, lên án mạnh mẽ Lý Đạt Khang. Chủ trì nhân tốt, các vị khán giả tốt. Ta là Tôn Liên Thành khu trưởng Quang Minh khu, liên quan tới lần này 116 thời sự kiện, ta khắc sâu bày tỏ đau lòng. Nhưng là ta nhất định phải nói rõ, đinh nghĩa chân xuống ngựa về sau, ta mới tiếp nhận Quang Minh Phong dự án. Trước trước sau sau, đại khái hơn một tháng thời gian. Ta liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không đến nỗi một tháng liền mân mê ra cùng một chỗ giống như là 116 sự kiện dạng này lớn an toàn tai nạn do thiếu trách nhiệm đến. Lại nói, đinh nghĩa chân vì vơ vét của cải, tiến hành không ít vi quy thao tác, Sơn Thủy tập đoàn cùng Đại Phong phục trang xưởng vốn là tồn tại cổ quyền tranh chấp, những này ngươi dám nói ngươi không biết rõ tình hình sao? Xét đến cùng, còn không phải ngươi vì mình chiến tích không có điều tra rõ ràng liền phải hủy nhà Đại Phong phục trang xưởng, thậm chí ngươi còn mệnh lệnh bọn thủ hạ 3 ngày thời gian bên trong nhất định phải cưỡng chế dỡ bỏ mới ủ thành bí kịch, dựa vào cái gì để cho ta có nổi? Vừa dứt tiếng, hiện trường lập tức truyền ra một hồi hít khí lạnh thanh âm. Hiện trường đang ngồi cán bộ lãnh đạo nhóm, tuyệt đối không ngờ rằng, chất tướng sự tình sẽ là cái dạng này. Nhìn về phía ánh mắt của Lý Đạt Khang, cũng biến thành kinh bị lên. Một hồi thanh âm xì xào bàn tán, cũng truyền vào Lý Đạt Khang lỗ tai. Náo loạn nửa ngày, thì ra là như vậy, cũng không biết Lý Đạt Khang thế nào có mặt vung nổi cho Tôn Liên Thành. Đúng à, hắn không có biết rõ ràng Đại Phong xưởng cùng Sơn Thủy tập đoàn ở giữa mâu thuẫn tranh chấp liền hạ lệnh hủy nhà, hắn làm sao có ý tứ nhường Tôn Liên Thành có nổi? Không biết do hắn cầm Sơn Thủy tập đoàn nhiều ít chỗ tốt, như thế cho Sơn Thủy tập đoàn đứng này, lại có mặt vừa ăn cướp vừa la làng. Lâm Thư nhìn trước mắt rõ ràng, xác nhận Lý Đạt Khang Tôn Liên Thành, hài lòng nhẹ gật đầu. 116 sự kiện, vốn chính là Lý Đạt Khang vì mình chiến tích làm sảng làm bậy, tại không có biết rõ ràng chân tướng sự tình dưới tình huống, tin vào Cao Tiểu Cầm lời nói của một bên, mới cuối cùng ủ thành bi kịch. Ba cái nhân mạng, mấy chục người thụ thương, đã coi như là vô cùng nghiêm trọng trọng đại an toàn tai nạn do thiếu trách nhiệm. Chuyện xảy ra về sau, Lý Đạt Khang không chỉ có không nghĩ lại sai lầm của mình, thế mà nghĩ đến đem trách nhiệm bức cho Tôn Liên Thành, nhường Tôn Liên Thành có nổi. Lâm Thư lại làm sao có thể nhường hắn toàn nguyện? Studio người xem cũng vào lúc này sôi trào. Ta tin tưởng Tôn Liên Thành khu trưởng nói lời, Lý Đạt Khang dù sao cũng là cấp trên của hắn, nếu không phải là bị ép, ai nguyện ý đắc tội chính mình người lãnh đạo trực tiếp? Không phải à? Tôn Liên Thành khu trưởng tại chúng ta Quang Minh khu danh tiếng cũng không tệ, nếu như không phải Lý Đạt Khang đem hắn ép, hắn làm sao lại kích động như vậy? Lý Đạt Khang nhìn xem chính phái, danh xưng là Kinh Châu thành phố cải cách một viên sông đến em, hóa ra là như thế mặt hàng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đầy mình. Mặc kệ là hiện trường người xem, vẫn là sở tiêu đi ô người xem, đều rối rít phản chiến, đem đầu mâu nhắm ngay Lý Đạt Khang. Lúc đầu, bọn hắn nghe Lý Đạt Khang giảng thuật, còn tưởng rằng Tôn Liên Thành là thứ nhất người có trách nhiệm. Thật là, làm Tôn Liên Thành mở miệng lúc nói chuyện, bọn hắn mới ý thức tới vấn đề. Tôn Liên Thành mặc dù trên danh nghĩa Quang Minh Phong dự án tổng chỉ huy, nhưng là bất quá chỉ là khu trưởng, nào có lớn như vậy quyền lực. Toàn bộ hạng mục thực tế người phụ trách, không phải là Lý Đạt Khang vị này Kinh Châu thị ủy thư ký sao? Chương 74, ta chờ ngươi khai trừ ta. Chương 74, ta chờ ngươi khai trừ ta. Nghe phía dưới truyền đến xì xào bàn tán, Lý Đạt Khang cảm giác trên mặt của mình có chút phát sốt, cả người hoàn toàn mộng bức. Hắn bạn bạn nghĩ không ra, chuyện sẽ hướng phía cái phương hướng này phát triển. Tôn Liên Thành thế mà lại phản kháng, thế mà lại bị cắn ngược lại một cái, chính mình đây là bị Tôn Liên Thành hoàn toàn bày một đạo a. Lần này chuyện có thể nguy rồi. Một khi ban ngành liên quan đi điều tra, rất dễ dàng liền có thể biết rõ ràng chân tướng sự tình, phát hiện mình tại sự kiện lần này bên trong to lớn sai lầm. Có lòng muốn kêu dừng Tôn Liên Thành trần thuật, lại trở ngại Lâm Thư kia ánh mắt sắc bén, có chút thật không dám tại mở miệng, chỉ có thể nhìn Tôn Liên Thành tiếp tục tự bạch. Chủ trì nhân, các vị khán giả, ta muốn nói đã nói xong. Ta dùng người ô đảm bảo, chuyện chính là cái này bộ dáng. Tôn Liên Thành lúc này cũng không giống là trước kia như thế cũng đúng, nói xong những này về sau cũng là nhẹ nhàng thở ra. May mắn mà có Lâm Thư cho hắn tự bạch cơ hội, bằng không nỗi loan nước này coi như hoàn toàn trên lưng. Thấy Tôn Liên Thành đã trần thuật hoàn tất, Lâm Thư đem ánh mắt nhìn về phía Lý Đạc Khang, "Lý thư ký, Tôn Liên Thành khu trưởng đã giảng thuật hoàn tất, ngươi có cái gì bổ sung sao?" Lý Đạc Khang nghe vậy, vội vàng lay động một cái đầu, bước bách chính mình thành tỉnh một chút. Chuyện bây giờ còn xa xa còn chưa có kết thúc, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem trách nhiệm vãi ra, nếu không có thể sẽ phá hủy. Hắn cũng không hy vọng sĩ đồ của mình bởi vì 116 sự kiện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn nhất định phải phản kích, nhường Tôn Liên Thành đem sự kiện lần này trách nhiệm gánh vác đến. Mà phương pháp đi cũng vô cùng đơn giản. Nghĩ thông suốt về sau, Lý Đạc Khang lập tức bắt đầu hành động. Sắc mặt của Lý Đạc Khang đỏ lên, nhìn phẫn nộ phi thường, bởi vì quá phẫn nộ nguyên nhân, Lý Đạc Khang giọng nói chuyện cũng biến thành càng hung hiểm hơn. "Chủ trì nhân, các vị khán giả, ta cảm thấy ta có cần phải giải thích một chút. Ta đúng là hạ lệnh muốn ngày quy định dỡ bỏ đại phong phục trang sưởng, nhưng là ta để các ngươi hủy nhà sao? Ngươi Tôn Liên Thành xem như khu trưởng Quang Minh khu, Quang Minh phong dự án tổng chỉ huy, ngươi kết thúc trách nhiệm của ngươi sao? Ngươi cơ sở công tác làm sao làm, thế mà lại náo ra chuyện như vậy? Ngươi chẳng lẽ không nên nghĩ lại một chút chính mình tại sự kiện lần này bên trong trách nhiệm sao? Ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi, đây chính là ba cái nhân mạng, hơn 30 người thụ thương ác tính sự kiện, ngươi thế nào cũng chết vì tai nạn người ra thuộc bằng dao. Muốn ta nói, ngươi chính là dung quan lừa chính, căn bản không có đem nhân dân quần chúng lợi ích để ở trong lòng. Muốn ta nói, ngươi liền nên từ chức." Lý Đạc Khang một phen, nói cực nặng, thậm chí đã lên cao tới nhân cách vũ nhục trình độ. Lý Đạc Khang biết, 116 sự kiện vừa ra, toàn bộ xã hội dư luận tiêu điểm, dân chúng chú ý lực đều bị hấp dẫn tới trong chuyện này tới. Tại cái này ngay miệng, nhất định phải đẩy đi ra người, hấp dẫn một hạ chú ý lực, khả năng lộ ra hắn không có trách nhiệm. Mà cái này nhân tuyển, không hề nghi ngờ chính là Tôn Liên Thành khu trưởng Quang Minh khu. Theo trên chức vị mà nói, Tôn Liên Thành là Quang Minh khu khu trưởng, 116 sự kiện vừa vặn phát sinh ở Tôn Liên Thành quản hạt khu vực bên trong. Hơn nữa Tôn Liên Thành vẫn là Quang Minh phong dự án tổng chỉ huy, đem 116 sự kiện trách nhiệm giao cho Tôn Liên Thành, lại càng dễ bị phổ thông bách tính tin tưởng. Càng quan trọng hơn một điểm là, Tôn Liên Thành không có bất kỳ cái gì bối cảnh, thuần túy là dựa vào năng lực của mình làm được khu trưởng Quang Minh khu vị trí bên trên, không có cái gì lựa chọn nào khác. Lý Đạc Khang thân làm Tôn Liên Thành người lãnh đạo trực tiếp, có 100 loại phương pháp nhường Tôn Liên Thành cùng hắn quản hạt Quang Minh khu không dễ chịu. Cho nên hắn tin tưởng, chỉ cần hắn lời nói này vừa ra, Tôn Liên Thành khẳng định ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đem trách nhiệm gánh đến. Tôn Liên Thành lúc này, sắc mặt cũng là đỏ lên, hô hấp biến thô trọng không ít, hiển nhiên là cảm xúc có chút kích động. Lý Đạc Khang không chút kiêng kỵ đem nổi vứt cho hắn, cũng làm cho hắn vô cùng khó chịu. Nhưng là ngại ở hiện tại Lâm Thư còn không có nhường hắn nói chuyện, hắn chỉ có thể trước kìm nén. "Tôn Liên Thành khu trưởng, ngươi có cái gì muốn nói?" Âm thanh của Lâm Thư tại bên tai Tôn Liên Thành vang lên, Tôn Liên Thành lập tức giống như là bị rót vào dũng khí đồng dạng, hoàn toàn bạo phát. "Lý Đạc Khang, ngươi nói chuyện muốn bằng lương tâm, có căn cứ." "Là, ta là kia cái gì chó má Quang Minh phong dự án tổng chỉ huy, có thể ngươi chẳng lẽ không biết, ta cái này cái gọi là Quang Minh phong dự án tổng chỉ huy, mới nhậm chức một tháng sau. Trước đó tổng chỉ huy là Đinh Nghĩa Chân, hắn bị tra về sau ta mới hỏa tuyến tiền nhiệm. Đinh Nghĩa Chân chấp trưởng Quang Minh phong dự án thời gian dài bao lâu, chọc ra bao nhiêu cái sọn, ngươi để cho ta một tháng chó đánh cửa sao? Ta Tôn Liên Thành là khu trưởng, không phải nữ hoa, sẽ không bổ thiên. Đinh Nghĩa Chân làm sằng làm bậy, an hối lộ trái pháp luật ngươi chẳng quan tâm, ta Tôn Liên Thành bất quá là trên danh nghĩa một cái tổng chỉ huy, đòi tiền không có, muốn quyền cũng không có, ngươi trông cậy vào ta có thể làm cái gì? Ta cũng nghĩ giải quyết đại phong xưởng vấn đề à, có thể Sơn Thủy tập đoàn là ta có thể chọc nổi sao? Ta cũng nghĩ nhường đại phong phục trang xưởng các công nhân đồng ý phá dỡ à, có thể cổ quyền có tranh chấp, ta làm sao thuyết phục những công nhân này từ bỏ ích lợi của mình? Lý Đạc Khang, lão bà ngươi hàng ngày mang theo mấy vạn đồng tiền bao xuất nhập các loại cấp cao nơi trốn, con gái của ngươi ở nước ngoài học phí là nhiều ít, trong lòng ngươi không có số sao? Tôn Liên Thành lúc này hoàn toàn bạo phát, hắn căn bản không lo được hiện trường còn có rất nhiều người xem, sở studio còn có vô số bách tính quan sát. Hắn chỉ cảm thấy 116 sự kiện nổi lớn, hắn không thể quãng. Hắn theo lên làm khu trưởng Quang Minh khu bắt đầu, không tham không chiếm, tận khả năng làm tốt mỗi một việc, xứng đáng lương tâm của mình. Duy nhất nghiệp dư yêu thích chính là quan sát tinh không. Hắn không thể là vì Lý Đạc Khang chiến tích cùng dạ tâm, đem chính mình góp đi vào. Tôn Liên Thành, Lý Đạc Khang cũng hoàn toàn nổi giận. Hắn không nghĩ tới, Tôn Liên Thành cư nhiên như thế lưu manh. Không chỉ có đem Quang Minh phong dự án nội tình thọc đi ra, thậm chí liền chuyện riêng của hắn đều vạch trần hiện ra. Âu Dương Tinh bị bắt, Lý Đạc Khang đã vô cùng bị động. Một cái thị ủy thư ký, người bên gối tham ô nhận hối lộ, mong muốn hái đi ra vốn là vô cùng khó khăn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, kiểm tra kỷ luật giám sát bộ môn nhân viên công tác cũng nhiều lần tìm Lý Đạc Khang tìm hiểu tình huống. Mặc dù tạm thời trở ngại thân phận của Lý Đạc Khang, cũng không có cái gì quá kích cử động. Nhưng là Lý Đạc Khang biết, một khi thẩm tra lời nói, coi như sẽ không như thế dễ dàng. Tôn Liên Thành, ngươi nếu là không muốn chịu trách nhiệm lời nói, ngươi cũng không cần ngồi ở vị trí này, ta cảm thấy ngươi hẳn là từ trước. Quang Minh Khu, cần một cái dũng cảm đảm đương, có can đảm xem như khu trưởng, không cần một cái ngồi không ăn bám khu trưởng. Lý Đạc Khang từng chưa nói ra, hướng về phía Tôn Liên Thành nói rằng. Tôn Liên Thành cũng hoàn toàn bệnh mặt, căn bản không cố kỵ gì. Đối mặt Lý Đạc Khang uy hiếp, Tôn Liên Thành không sợ chút nào, về đối tới. Lý Đạc Khang, ta chờ ngươi khai trừ ta. Ngươi nếu là không khai trừ ta, vậy cái này nổi ta khẳng định không có, người nào thích có ai có. Chương 75, bất luận là cái nào cán bộ, chức vị gì, nhất định phải vấn trách. Chương 75, bất luận là cái nào cán bộ, chức vị gì, nhất định phải vấn trách. Lý Đạt Khang có chút ngây dại. Hắn nghĩ không ra, Tôn Liên Thành thế mà không thèm đếm xỉa. Một cái nho nhỏ khu trưởng Quang Minh khu, cùng chính mình vị này thị ủy thư ký đối chọi gay gắt, không nhượng chút nào. Cái này khiến Lý Đạt Khang cảm giác có chút khó giải quyết. Trận này mang chiến, hắn căn bản không chiếm được ưu thế. Tôn Liên Thành người này, hắn còn hiểu rõ. Tôn Liên Thành làm quan được cho Thanh Liêm, Lý Đạt Khang xưa nay chưa nghe nói qua Tôn Liên Thành tham ô nhận hối lộ nghe đồn. Tôn Liên Thành một nhà, cũng chỉ là ở tại một tòa bình thường tư dân lâu bên trong, trải qua tương đối một mạc sinh hoạt. Tôn Liên Thành cùng thê tử của hắn, cũng vô cùng địa thấp, mặc kệ là ăn mặc chi phí, còn là sinh hoạt chi tiêu, đều không phải là đặc biệt giảng cứu. Tôn Liên Thành không có bất kỳ cái gì bối cảnh chính trị, làm được khu trưởng Quang Minh khu vị trí, cũng coi là đến cùng nhi, cái này cũng liền đưa đến hắn có chút nằm ngửa tâm thái, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Lần này 116 sự kiện ở trong, Tôn Liên Thành cũng không có cái gì trách nhiệm. Lý Đạt Khang lúc đầu nghĩ đến, lợi dụng chức vị của mình như thế, bước bách Tôn Liên Thành có nổi, lại không nghĩ tới Tôn Liên Thành thế mà thông suốt ra ngoài hơn 20 năm tân tân khổ khổ mới đến khu trưởng Quang Minh khu chức vụ. Lý Đạt Khang biết, ngoại trừ chức vụ này bên ngoài, hắn không có cái gì có thể nắm Tôn Liên Thành địa phương. Không thể không nói, Lý Đạt Khang phạm vào một sai lầm, một cái suy bụng ta ra bụng người sai lầm. Lý Đạt Khang là một cái vô cùng coi trọng tiền đồ người, cái này cũng đưa đến suy nghĩ của hắn tính hạn chế. Hắn nghĩ đương nhiên cho rằng Tôn Liên Thành cũng sẽ phi thường chân quý hắn khu trưởng Quang Minh khu vị trí, sẽ vì chức vị này bị ép lựa chọn khuất phục, đem cái này nổi cong lên đến. Có thể hắn vạn lần không ngờ, hắn một phen bức bách xuống tới, thế mà trực tiếp bức ngược Tôn Liên Thành. Lúc này Tôn Liên Thành, một bộ cá chết lưới rách tư thế, căn bản không phải hắn có thể nắm. Hiện trường người xem cũng có chút ngộng. Bọn hắn vạn nghĩ không ra, một lần hỏi chính tiết mục sẽ để cho khu trưởng Quang Minh khu cùng Kinh Châu thị ủy thư ký đấu giống như là đỏ mắt gà. Từng đợt xì xào bàn tán, theo giới đại chuyên gia, Tôn Liên Thành thật có cá tính, thế mà trực tiếp cùng Lý Đạt Khang cây kim so với con dâu, còn không rơi vào thế hạ phòng. Làm sao có thể rơi xuống hạ phòng? Tôn Liên Thành người này ta hiểu rõ, đừng nhìn là người tốt bụng, trên thực tế tác phong tốt đây, hắn có cái gì đáng sợ? Cái gọi là thân đang không sợ ảnh tử nghiêng, đại khái chính là cái đạo lý này à? Lý Đạt Khang lần này xem như nhìn lầm, một cước đá trúng tới trên thế bản. Tôn Liên Thành đã nhiều năm như vậy không có lên trước, hắn đoán chừng cũng thấy rõ chính mình không có thăng thiên hy vọng, làm sao có thể cho người ta có nổi? Nghe những nghị luận này, trong lòng Lý Đạt Khang ngũ vị tạp trần. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình sai lầm đoán chừng tình thế, nhường vốn là cục diện bị động, biến càng thêm không thể thu thập. Mà Tôn Liên Thành bên này, đã cùng Lý Đạt Khang không nể mặt mũi hắn, càng là không có cố kỵ. Tôn Liên Thành mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Lý Đạt Khang, một bộ cá chết lưới rách tư thế. Hắn tự hỏi, chính mình căn bản không có cái gì sợ cha địa phương. Thời gian 20 năm, hắn chưa từng có mượn chức vụ của mình thu hoạch qua bất kỳ phạm pháp lợi ích. Nếu là mảnh tính được lời nói, Quang Minh khu chính phủ còn thiếu hắn 60 nguyên tiền. Trước đó Quang Minh khu tín phòng biện không có cải biến thời điểm, vì dân chúng làm việc thuận tiện, chính hắn xuất tiền túi mua 4 cái băng ngồi nhỏ. Lúc này Lý Đạt Khang cùng Tôn Liên Thành, tựa như là đang quyết đấu hai cái kiếm khách, đều tại tìm cơ hội cho đối phương một kích chí mạng. Đều im ngay. Ngay tại Lý Đạt Khang cùng Tôn Liên Thành suy nghĩ, nên như thế nào cho đối phương càng lớn đả kích thời điểm, Lâm Thư phẫn nộ tiếng nói âm vang lên. Nơi này là trực tiếp hiện trường, không phải chợ bán thức ăn, các ngươi muốn cãi nhau, chuyển sang nơi khác. Đối mặt Lâm Thư chỉ trích, Lý Đạt Khang cùng Tôn Liên Thành đều lựa chọn trầm mặc. Lý Đạt Khang là bởi vì cố kỵ Sa Thụy Kim thư ký đối đãi Lâm Thư thái độ, không dám quá mức bắt mặt mũi Lâm Thư. Mà Tôn Liên Thành thì là cảm kích vừa rồi Lâm Thư bên vực lẽ phải, cho hắn cơ hội phản kích. Cho nên, ngay tại đối chọi gay gắt khu trưởng Quang Minh khu cùng Kinh Châu thị ủy thư ký, không hẹn mà cùng ngừng miệng. Thấy hai người đều câm mồm, Lâm Thư mở miệng lần nữa hỏi chính. Lý Đạt Khang thư ký, ngươi bây giờ phải chăng thừa nhận, ngươi mệnh lệnh trong 3 ngày dỡ bỏ đại phong xưởng, mới đưa đến sự kiện lần này xảy ra. Lý Đạt Khang trầm mặc. Hắn hiện tại có chút đâm lao phải theo lao. Muốn tiếp tục vung nổi cho Tôn Liên Thành, khẳng định sẽ gặp phải Tôn Liên Thành sắc bén phản kích. Nhưng nếu như thừa nhận lời nói, hắn lại sợ ảnh hưởng tiền đồ của mình. Hiện tại thời gian này tiết điểm, mỗi một câu đều rất trọng yếu, cũng có thể quyết định sinh tử của hắn, hắn không thể không thận trọng. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo Lý Đạt Khang cái trán chậm rãi trượt xuống. Hán Đông tỉnh ủy, văn phòng của Sa Thụy Kim thất. Sa Thụy Kim lúc này đã kết thúc khảo sát, về tới Hán Đông. Đại Phong phục trang xưởng xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cái này tỉnh ủy bí thư còn nào có khảo sát tâm tư, đi suốt đêm trở về Hán Đông. Sau khi trở lại Hán Đông, Sa Thụy Kim nghe nói hôm nay có vấn chính Hán Đông đặc biệt chuyên trưởng, liền bật máy tính lên, cùng Bạch thư ký cùng một chỗ xem nhìn lại. Nhìn thấy Lâm Thư hỏi chính Lý Đạt Khang thời điểm, Sa Thụy Kim cũng không khỏi đến tán thưởng. Bạch thư ký, cái này Lâm Thư nói rất hay a. Lý Đạt Khang đối với việc này, xác thực quá mức cấp tiến, mới đưa đến lần này bi kịch xảy ra. Nếu như hắn có thể bình tĩnh lại hiểu rõ ràng tình huống, có lẽ kết quả sẽ tốt hơn nhiều. Ta vẫn cho rằng, phát triển kinh tế là vì dân sinh phúc lợi, cho nên phát triển kinh tế không thể lấy hy sinh bách tính phúc lợi làm đại giá, nếu không phải là lẫn lộn đầu đôi. Sa Thụy Kim nhìn về phía một bên Bạch thư ký, điểm ra Lý Đạt Khang đối với việc này sai lầm chỗ. Bạch thư ký nghe vậy, nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, nếu như Lý Đạt Khang thư ký có thể điều tra rõ ràng Đại Phong xưởng cùng Sơn Thụy tập đoàn cổ quyền tranh chấp tình huống, liền sẽ không xuất hiện 116 sự kiện. Hắn đi theo Sa Thụy Kim nhiều năm, biết Sa Thụy Kim tính tình. 116 sự kiện đưa đến 3 người tử vong, hơn 40 người thụ thương, Sa Thụy Kim khẳng định vô cùng tức giận, thế là vội vàng phụ họa. Sa Thụy Kim lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, lần nữa đối Lâm Thư hỏi chính khâu tiến hành lời bình. Lâm Thư lần này làm rất tốt, có thể tìm tới mấu chốt của vấn đề điểm. Một cái đài truyền hình chủ trì nhân có thể phát hiện vấn đề, ta không tin một cái thị ủy thư ký không phát hiện được, nói cho cùng, vẫn là dị dạng chiến tích xem phải phá. Vì phát triển kinh tế, hoặc là nói vì mình chiến tích có thể đủ tốt nhìn một chút, cái gì dân sinh phúc lợi, công bằng chính nghĩa, toàn diện cũng không để ý. Bạch thư ký, Sa thư ký, ngài cảm thấy chuyện này phải làm gì mới tốt? Sa Thụy Kim trầm ngâm một lát, phản phất là đang tự hỏi đồng dạng. Nửa ngày, Sa Thụy Kim cuối cùng mở miệng. Nhất định phải cho Kinh Châu dân chúng một cái công đạo mới được. Chuyện này nhất định phải nghiêm tra tới cùng, bất luận là cái nào cán bộ, chức vị gì, nhất định phải vấn trách. Chương 76, Trần Nham Thạch, nên ta làm náo động. Chương 76, Trần Nham Thạch, nên ta làm náo động. Lý thư ký, tại sao không nói chuyện? 116 sự kiện, người có trách nhiệm đến cùng là ai? Ta hy vọng ngươi cho ta một cái minh xác trả lời chắc chắn. Diễn truyền bá trong đại sảnh, Lâm Thư nhìn xem đã mồ hôi đầm địa Lý Đắc Hàng, mở lời hỏi nói. Xem như xuyên biệt khách, Lâm Thư kỳ thật biết rõ vô cùng cả sự kiện chân tướng, đối với ai đúng ai sai, có vô cùng rõ ràng nhận biết. Hắn sở dĩ lựa chọn ép hỏi Lý Đắc Hàng, bất quá là muốn cho trước TV cùng sở tiêu đi ô bên trong khán giả tin tưởng, đến cùng ai mới là phía sau kẻ đầu đều, ai mới là nên là sự kiện lần này phụ trách người. Bình thường người xem không có giống như hắn thượng đế thị giác, căn bản không thể phân biệt. Nếu như mình không phân tốt xấu, lựa chọn cứng rắn đối Lý Đạt Khang lời nói, làm không tốt còn sẽ khiến một bộ phận người xem phản cảm, được không bù mất. Lý Đạt Khang lúc này cũng không có trước đó nhuệ khí. Hắn vốn cho là chính mình là cao quý Kinh Châu thành phố thị ủy thư ký, nắm giữ lấy to lớn quyền lực, cùng Đinh Nghĩa Chân, Trần Thanh Tuyển, Hạ Vân Chi lưu căn bản không thể so sánh nổi. Có thể thẳng đến lên tiết mục, Lý Đạt Khang mới phát hiện chính mình phạm vào cỡ nào nghiêm trọng một sai lầm. Lâm Thư căn bản không có đem chức vị để vào mắt, không chỉ có đối với hắn khai thác một loại tích cực tiến công trạng thái, thậm chí tại hắn giao biện hoặc là vung nổi cho Tôn Liên Thành thời điểm, Lâm Thư sẽ đứng ra đâm thủng hắn giải thích, đồng thời là Tôn Liên Thành chỗ dựa, cho Tôn Liên Thành cùng hắn khiêu chiến dũng khí. Cũng chính vì vậy, luôn luôn đàng hoàng Tôn Liên Thành bỗng nhiên bạo khởi, trực tiếp giận đối hắn, nhường hắn càng thêm xuống đài không được. Lý Đạt Khang không hổ là quan trường tay chuyên nghiệp, rất nhanh liền ý thức được nếu như mình lần nữa giao biện, tất nhiên sẽ lọt vào Lâm Thư công kích. Mà nếu như tiếp tục vung nổi cho Tôn Liên Thành, kia chỉ sợ nên đón hắn, vẫn là Tôn Liên Thành phản kháng. Hiện tại Tôn Liên Thành đã không phải là một cái đáng tin có nội hiệp, mà là một người điên, một cái gặp người liền cắn tên điên. Rơi vào đường cùng, Lý Đạt Khang chỉ có thể suy tư nên như thế nào hóa giải nguy cơ lần này. Ngay lúc này, âm thanh của Lâm Thư vang lên lần nữa. Lý thư ký, chuyện này không có khó như vậy, ngươi liền ăn ngay nói thật là được. Ta biết, so với ngươi tưởng tượng nhiều. Lý Đạt Khang nghe vậy, nửa tin nửa ngờ. Bất quá, hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, 116 sự kiện xảy ra cùng ngày, Lâm Thư cũng tại hiện trường, không chỉ có thân lịch toàn bộ quá trình, thậm chí còn cho toàn mạng người xem tiến hành trực tiếp. Nếu có tâm lời nói, Lâm Thư hoàn toàn có thể thông qua đại phong xưởng công nhân, hiểu rõ tới một chút nội bộ tin tức. Nói cách khác, Lâm Thư khả năng thật tin tưởng đầu đuôi sự tình. Nghĩ đến đây, Lý Đạt Khang không khỏi lưng phát lạnh, không có chủ ý đối mặt Lâm Thư thúc giục, Lý Đạt Khang thanh âm có chút phát run mở miệng. "Chủ trì nhân, các vị khán giả, Đại Phong xưởng 116 sự kiện, ta xác thực chịu phần trách nhiệm, ta quá mức chỉ vì cái trước mắt, hạ lệnh 3 ngày dỡ bỏ, cho hạ cấp đơn vị áp lực quá lớn, đã đưa bọn họ khai thác cấp tiến cách làm, ta sám hối đại gia yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, đem Đại Phong xưởng các công nhân thích đáng an trí." "Nhất định." Lý Đạt Khang vừa mới bắt đầu nói gặp đèn, nói đến cho Đại Phong phục trang xưởng công nhân tiến hành an trí thời điểm, ngữ khí liền kiên định không ít. Hắn tin tưởng, mặc kệ là Lâm Thư vẫn là mới nhậm chức tỉnh ủy bí thư Sa Thụy Kim, đều là phi thường chú trọng dân sinh người. Chứ chỉ vì cái trước mắt ra, hắn Lý Đạt Khang cũng không có cái gì sai lầm lớn, chỉ cần sắp xếp cẩn thận Đại Phong xưởng công nhân, chắc hẳn hai vị này cũng sẽ không truy đến cùng. "Lý thư ký, an trí công nhân cũng không phải một câu hai câu nói chuyện a. Ta muốn hỏi ngươi, thế nào để chúng ta tin tưởng ngươi, đúng là có năng lực, có ý nguyện an trí những này nghỉ việc công nhân?" Lâm Thư truy vấn, như bóng với hình, nhường vừa mới thở dài một hơi Lý Đạt Khang, lập tức khẩn trương lên. Lý Đạt Khang thư ký xuất thân, từng theo hầu rất nhiều lãnh đạo, nhưng là hắn trong ấn tượng, không có có người nào lãnh đạo, giống như là Lâm Thư khó chơi như vậy. "Ta dùng ta mũ ô sa làm bảo đảm, nhất định thích đáng an trí Đại Phong xưởng công nhân. Nếu như làm không được, ta lập tức hướng tỉnh ủy tự nhận lỗi từ chức." Lý Đạt Khang mặt đỏ tiến hai, dùng gần như gào thét ngữ khí, hô lên. Sở Studio người xem, nhìn thấy Lý Đạt Khang ngay cả mình mũ ô sa đều đặt lên, cũng là trong nháy mắt khiếp sợ không thôi ngoại tạo, Lý Đạt Khang chơi thật. Mũ ố sa đều đặt lên. Nghe nói cái này Lý Đạt Khang không tham ố không nhận hối lộ, chính là có quan nhi nghiện. Lần này đem mũ ố sa đặt lên, thuật nhìn là làm thật. Lâm Thương như bức à, lấy một cái điện đài thân phận của chủ trì nhân, đem thị ủy thư ký bức đến mức này. "Ta là Đại Phong xưởng công nhân, ta đại biểu chúng ta toàn nhà máy công nhân viên chức, cảm tạ Lâm Thư." Tại sở tiêu đi ô phô thiên cái địa trong màn đạn, Lý Đạt Khang thở ra một hơi thật dài. Hắn lần này, xem như được ăn cả ngã về không. Nếu như giải quyết không tốt Đại Phong xưởng công nhân an trí vấn đề, vậy hắn liền phải tự nhận lỗi từ chức. Cái này khiến luôn luôn phi thường trọng thị chính mình hoạn lộ Lý Đạt Khang âm thầm quyết tâm, nhất định phải đem chuyện này xử lý thật xinh đẹp. Sĩ đồ của hắn không được bất luận kẻ nào nhúng chạm. Lý Đạt Khang cam đoan về sau, Lâm Thư cũng không nói gì thêm, cũng không có tiếp tục ép hỏi Lý Đạt Khang. Lý Đạt Khang thở ra một hơi thật dài. Mặc dù lần này trả ra đại giới có chút lớn, không chỉ có bị Tôn Liên Thành một trận gào thét ném đi mặt mũi, thậm chí là tại sở tiêu đi ấu cùng hiện trường nhiều như vậy người xem trước mặt lập xuống quân lệnh trạng. Nhưng là bất kể nói thế nào, Lý Đạt Khang cảm thấy 116 sự kiện hẳn là có thể kết thúc. Cái này tại hắn sắp từ nhiệm Kinh Châu thị ủy thư ký chạy về phía cao hơn sân khấu mấu chốt ngay miệng xuất hiện đột phát sự kiện, cũng không về phần ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Sở tiêu đi ấu khán giả thấy Lâm Thư không ép hỏi nữa Lý Đạt Khang, cũng ngao nhau cho rằng lần này 116 sự kiện xem như kết thúc. Dù sao 116 sự kiện theo bạo lực phá rỡ đại phong xưởng bắt đầu, tới Lý Đạt Khang dùng mũ Osaka đoan an trí đại phong xưởng công người mới thôi, cũng coi là một cái tất cả đều vui vẻ kết cục. Chính là đáng tiếc kêu ba tên chết vì tai nạn công nhân, cùng thụ thương mấy chục tên công nhân. Chuyện này xử lý tới trình độ này, đã có thể nhường đa số người hài lòng. Nhưng mà Lâm Thư đem ánh mắt nhìn về phía thính phòng, dường như đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Trong sáng tiếng nói từ trong miệng của Lâm Thư phát ra, cảm tạ Lý thư ký đối với lần này hỏi chính phối hợp, cũng hy vọng Lý thư ký có thể nhớ rõ mình hứa hẹn, thích đáng an trí đại phòng xưởng công nhân. Phía dưới, chúng ta long trọng mời ra chúng ta tiết mục vị kế tiếp khách quý, Trần Nham Thạch lao đồng chí. Nghe thấy lời ấy, tại thính phòng ngồi đã hơn nửa ngày, đã có chút nôn nóng trong lòng Trần Nham Thạch không khỏi vui mừng quá đỗi. Theo tiết mục bắt đầu, hắn một mực tại chờ đợi Lâm Thư gọi vào tên của hắn, tốt hơn đài cho khán giả nói một chút, hắn là như thế nào lắng lại đại phòng xưởng rối loạn. Thật là, Lâm Thư một mực không có để cho tới tên của hắn. Hắn một lần đều cho rằng Lâm Thư là đem hắn quên. Hiện tại, Lâm Thư rốt cục gọi vào tên của hắn, Trần Nham Thạch đứng dậy, trong lòng âm thầm cao hứng. Cuối cùng đã tới ta làm náo động thời điểm. Chương 77, ngươi bây giờ là chức vụ gì? Chương 77, ngươi bây giờ là chức vụ gì? Đã hơn 80 tuổi Trần Nham Thạch, run run rẩy rẩy mở ra hai chân, hướng phía sân khấu phương hướng đi đến. Không bao lâu, Trần Nham Thạch đã đạt tới khách quý tịch. Lúc này Lý Đạt Khang đã hỏi chính hoàn tất, đứng dậy đỡ lấy Trần Nham Thạch, nhường hắn tại chính mình chống ra vị trí bên trên ngồi xuống. Lúc đầu, Lý Đạt Khang là phi thường không thích Trần Nham Thạch. Một cái lui nghỉ lão kiểm sát trưởng, không hảo hảo ở nhà nuôi cá loại hoa, nhất định phải nhúng tay thị ủy chính vụ. Cục diện chính trị phát triển biến chuyển từng ngày, rất nhiều trước đó kinh nghiệm đã không thích ứng sự phát triển của thời đại. Có thể Trần Nham Thạch lại không nghĩ như vậy, tổng cho là mình bộ kia là chính xác, thậm chí sẽ muốn cầu chính phủ nhân viên công tác, dựa theo hắn ý tứ làm. Một khi không đồng ý cái nhìn của hắn, Trần Nham Thạch liền sẽ khắp nơi cáo trạng, công bố những nhân viên này không tôn trọng lao đồng chí, không có đem lao đồng chí lời nói để ở trong lòng. Lý Đạt Khang chịu không nổi phiền phức, chỉ có thể nghiêm lệnh chính phủ nhân viên công tác không cho phép phản ứng cái này lao thạch đầu. Nhưng mà, tân nhiệm tỉnh ủy bí thư Sa Thụy Kim điều nhiệm trước đó, Lý Đạt Khang đạt được một cái tin. Cái này Trần Nham Thạch cùng Sa Thụy Kim thư ký quan hệ không ít. Theo bối phận trên mà nói, Trần Nham Thạch vẫn là trưởng bối của Sa Thụy Kim. Từ đó trở đi, Lý Đạt Khang thái độ đối với Trần Nham Thạch đã xảy ra 180 độ chuyển biến lớn. Không chỉ có mở miệng một tiếng lao thạch đầu biến thành Trần lao giọng nói chuyện cùng thái độ, cũng biến thành hết sức định loạn. Trần Nham Thạch phân công chuyện, cũng theo lúc đầu toàn bộ phủ định, biến thành mọi chuyện thuận theo. Theo Lý Đạt Khang, thông qua khối này lao thạch đầu, liền có thể cùng tân nhiệm tỉnh ủy bí thư cùng một tuyến, là một khoản kiếm bộn không lô mua bán. Trần Nham Thạch dưới sự dịu đỡ của Lý Đạt Khang, ngồi ở khách quý trên ghế. Lý Đạt Khang thì là cung kính, đứng bên mình Trần Nham Thạch. Lâm Thư nhìn xem một bên dương dương đắc ý Trần Nham Thạch, bắt đầu hỏi chính. Trần lão, 116 sự kiện phát sinh thời điểm, ngươi vì sao lại tại hiện trường đâu? Trần Nham Thạch nghe vậy, một gương mặt mo bên trên lập tức treo đầy tươi cười đắc ý, chuyện này nói thì dài dòng a, đại phong phục trang xưởng năm đó a, là ta cho đổi chế. Lão bản Thái Thành Công chiếm 60% cổ quyền, các công nhân chiếm 40%. Qua nhiều năm như vậy, đại phong xưởng công nhân mặc kệ gặp phải vấn đề gì, đều yêu tìm ta bộ xương già này nói rõ lý lẽ, một tới hai đi, bọn hắn cũng liền càng thêm tín nhiệm ta. 116 sự kiện cùng ngày, có công nhân gọi điện thoại cho ta, nói có người hủy nhà, ta cưới xe điện liền đã chạy tới. Trần Nham Thạch một bên nói, một bên khoa tay lộ ra phá lệ quang vinh đồng dạng. Đối với Trần Nham Thạch lời giải thích, Lâm Thư từ chối cho ý kiến, duỗi tay cầm lên điều khiển từ xa. "Tốt, cảm tạ Trần lão chia sẻ, phía dưới để chúng ta nhìn một đoạn hiện trường trực tiếp chiếu lại." Theo Lâm Thư vừa dứt tiếng, hiện trường trên màn hình lớn lập tức xuất hiện 116 sự kiện cùng ngày hiện trường trực tiếp chiếu lại. Trong video, Trần Nham Thạch người mặc một bộ màu cà phê áo giả kín, đứng tại các công nhân ở giữa, ngăn cản lấy mãnh liệt phá rỡ đội biên. Đồng thời, chỉ huy các công nhân đối kháng phá rỡ đội phá rỡ. Lúc đầu, đây là một bức vô cùng hài hòa hình tượng, thẳng đến Trần Nham Thạch hét lớn một tiếng vang lên. "Lý Đạt Khang, ta lệnh cho ngươi mau để cho cảnh sát đồng chí tới trợ giúp, đem những này tang lương tâm đều cho ta bắt." Tiếp lấy, video hình tượng hắn đổi tới Lý Đạt Khang. "Trần lão, cái này không tốt lắm đâu, đại phong xưởng dính líu cổ quyền tranh chấp, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng Quang Minh Phong dự án tiến độ." Lý Đạt Khang có chút khó khăn, đối với khí thế hung hăng Trần Nham Thạch nhỏ giọng nhắc nhở. "Ta mặc kệ nhiều như vậy, ta lệnh cho ngươi lập tức đình chỉ phá rỡ. Ngươi nếu là không quản được lời nói, ta tìm tỉnh ủy Cao Dục Lương thư ký." Trần Nham Thạch một bên hướng về phía Lý Đạt Khang gào thét lớn, một bên móc ra điện thoại di động của mình, bấm một cái mã số. Điện thoại kết nối về sau, Trần Nham Thạch lập tức hướng phía đầu bên kia điện thoại lớn giống lên. "Dục Lương bí thư, ngươi tranh thủ thời gian phái người tới cứu ta đi. Bọn hắn muốn đem ta bộ xương già này phá hủy a." "Cái gì? Ngươi không quản được đúng không? Vậy ngươi giúp ta tiếp một chút tỉnh ủy Sa Thụy Kim thư ký." Nhìn trên màn ảnh xuất hiện hình tượng, trên mặt Trần Nham Thạch hiện ra một tia đắc ý vẻ mặt. Trong lòng của hắn âm thầm bắt đầu tính toán, một hồi Lâm Thư nhường hắn nói chuyện thời điểm, hắn ứng làm như thế nào miêu tả đoạn này cảnh tượng, thế nào tạo dựng tâm lý của mình hí, mới có thể để cho đoạn này kịch bản càng thêm đầy đặn, càng thêm cảm động. Rất nhanh, Hiện trường trực tiếp chiếu lại hình tượng im bặt mà dừng. Không chờ Lâm Thư mở miệng, Trần Nham Thạch đã cầm lên mịt rồ phồn. Lúc ấy à, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, đã cảm thấy những công nhân này là ta cho đổi chế, ta không thể cô phụ bọn họ đối tín nhiệm của ta. Đã không người nào nguyện ý quản chuyện của bọn hắn, như vậy ta để ý tới. Cao Dục Lương thư ký là ta quen biết đã lâu, quan hệ cũng không tệ, hắn người này có đôi khi có chút cẩn thận, nhưng là ta cùng Tiểu Kim Tử quan hệ thế nào à, Cao Dục Lương thư ký thế nào cũng phải cho ta một chút mặt mũi không phải. Trần Nham Thạch tay cầm mịt rồ phồn, thao thao bất tuyệt giảng thuật kế sách của mình lịch trình. Cùng chính mình tại toàn bộ 116 sự kiện ở trong, phát huy cỡ nào hết sức quan trọng tác dụng. Nhưng mà, Trần Nham Thạch không biết là, dưới mắt Sở Tiêu Đi Ô bên trong, đã có người đã nhận ra có cái gì không đúng hương vị. Vị này lao đồng chí, đến cùng là đóng vai một cái dạng gì nhân vật. Lại có thể chỉ huy thị ủy thư ký Lý Đặc Khang. Theo dạng này một đầu mưa đạn phát ra, càng ngày càng nhiều người xem ý thức được không thích hợp. Đúng à, nhìn tuổi của hắn, không có 80 tuổi cũng không xê xích gì nhiều à, khẳng định đã sớm về hưu à. Về hưu thế nào còn có thể ra lệnh cho thị ủy thư ký? Còn có thể cho tỉnh chính pháp ủy thư ký Cao Dục Lương gọi điện thoại, ngựa khí như vậy không khách khí. Các ngươi không nói ta còn thực sự không có phát hiện vấn đề này, chính là cảm thấy là lạ ở chỗ nào, các ngươi kiểu nói này ta cũng cảm thấy có chút không được bình thường a. Đã về hưu lao đồng chí, thế nào cùng đại phong xưởng các công nhân làm đến cùng nhau, còn mệnh lệnh đương nhiệm quan viên làm việc. Sở Hữu Đi Ô bên trong, đối với Trần Nham Thạch chất vấn, bắt đầu biến càng ngày càng nhiều, đến mức về sau, đầy bình phong đều là chất vấn. Mà Trần Nham Thạch như cũng không hề hay biết, tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình ngày đó dũng mãnh như thần biểu hiện. Ta nói với các ngươi, đại phong xưởng các công nhân hiện tại đặc biệt cảm kích ta. Vì cái gì đây? Bởi vì ta giúp bọn hắn bảo vệ bọn hắn nhà máy, bảo vệ bọn hắn cổ quyền. Các công nhân đều nói với ta, năm đó ngươi cho chúng ta cải chế để chúng ta có cổ quyền, hiện tại lại giúp chúng ta bảo vệ cổ quyền, quả thực chính là chúng ta đại ân nhân. Ta nói không cần như vậy khách sáo, đây đều là ta phải làm, đã năm đó có thể giúp các ngươi, hiện tại ta như cũ có thể giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Ta ở lại cái kia viện dưỡng lão, luôn có người đi ta nơi cáo trạng đi, có người quản nơi kêu cái gì? Kinh Châu thị đệ nhị kiểm sát viện. Trần Nham Thạch mặt mày hớn hở, giảng thuật kinh nghiệm của mình cùng cố sự. Đột nhiên, Lâm Thư trực tiếp mở miệng. "Trần lão, ta hỏi một chút, ngươi bây giờ là chức vụ gì?" "Chương 78, có thể, vẫn là không thể." "Chương 78, có thể, vẫn là không thể." "Hiện tại là chức vụ gì?" Nghe được vấn đề này, Trần Nham Thạch rõ ràng sửng sốt một chút. Trần Nham Thạch mặt già bên trên, nở rộ vẻ tươi cười. "Chủ trì nhân, ngươi còn không biết à, ta là chúng ta Hán Đông tỉnh kiểm sát viện về hưu phó kiểm soát trưởng. Ta tại Hán Đông, có thể nói là công tác cả đời. Theo bộ đội chuyển nghề bắt đầu, mãi cho đến ta theo Hán Đông tỉnh kiểm sát viện về hưu, có 3-4 thời gian 10 năm đâu ta tại chúng ta Hán Đông, tuần tự các đời Trần Nham Thạch vốn đang chuẩn bị nói tiếp, đem hắn quang huy lịch sử đều giảng thuật một lần, nhưng không ngờ lại bị Lâm Thư trực tiếp cắt ngang. "Trần lão, ta hỏi là, ngài hiện tại là chức vụ gì?" Trên mặt Trần Nham Thạch, vẻ không vui chợt lóe lên. Trần Nham Thạch trong lòng tự đủ, cái này chủ trì nhân thế nào nghe không rõ lời nói đâu, ta đều nói ta là Hán Đông tỉnh kiểm sát viện phó kiểm soát trưởng về hưu, đâu còn có chức vụ hiện tại. Bất quá, đối mặt Lâm Thư hỏi thăm, Trần Nham Thạch vẫn là thành thành thật thật trả lời, "Chủ trì nhân, ta đã về hưu, không có chức vụ cấp bậc rồi. Muốn bị dân chúng xử lý chuyện, cũng không có chức kia thuận tiện rồi. Nhớ năm đó, ta làm việc ở Hán Đông tỉnh kiểm sát viện thời điểm, toàn Hán Đông bách tính có oan khuất đều tới tìm ta Lâm Thư nghe vậy, đang nghiêm nghị, sau đó cao giọng tuyên bố. Cảm tạ Trần lão trả lời, hiện tại chúng ta tiến vào hỏi chính câu. Xin hỏi Trần lão, ngươi bây giờ chỉ là về hưu cán bộ thân phận, không có bất kỳ cái gì chức vụ cùng chức cấp đúng hay không?" Trần Nham Thạch có chút mơ hồ. Hắn đã lặp lại nhiều lần, hắn là theo Hán Đông tỉnh kiểm sát viện về hưu phó kiểm soát trưởng, cái này chủ trì nhân thế nào giống như là không có đầu óc dường như, không ngừng hỏi. Bây giờ không phải là ứng nên hỏi một chút, hắn là như thế nào tại đại phong xưởng anh dũng ngăn cản phá rỡ đội biên, lại là như thế nào chỉ huy nhược định, khôi phục trật tự hiện trường sao? Hoặc là, hỏi một chút hắn đã từng lịch sử quang vinh, là thế nào tại Hán Đông quan trường bên vực lẽ phải, sau đó bị người xa lánh cũng tốt à? Đây mới là lộ mặt sự tình a. Xoắn suýt phải chăng về hưu, phải chăng có chức vụ chức cấp làm gì? Trần Nham Thạch có chút không vui, đáp lại nói, "Đối, ta là về hưu, không có chức vụ chức cấp." Lập tức, Trần Nham Thạch ngữ khí nghiêm túc, hướng về phía Lâm Thư ồn ào. "Vấn đề này rất trọng yếu sao, chủ trì nhân?" Lâm Thư nghiêm nghị cười một tiếng, cũng không có phản ứng hùng hổ dọa người Trần Nham Thạch, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên đứng trang nghiêm Lý Đặc Khang. "Lý thư ký, ta muốn xin hỏi một chút ngài. Trần Nham Thạch đồng chí, không có bất kỳ cái gì chức vụ cùng hành chính cấp bậc, là cái gì có thể chỉ huy ngươi vị này thị ủy thư ký, tỉnh ủy thường ủy? Ngươi cần phải chịu trách nhiệm tổ chức cùng cá nhân bên trong, không có Trần Nham Thạch người này a? Còn có, là ngươi cự tuyệt hắn yêu cầu thời điểm, hắn quay đầu liền gọi điện thoại cho Cao Dục Lương thư ký tố khổ, là ai cho quyền lợi của hắn?" Lý Đạt Khang lúc đầu tại bên người Trần Nham Thạch đứng thật tốt, lấy vì chuyện này đã không có quan hệ gì với hắn. Trong đầu hắn đang không ngừng tính toán, như thế nào giải quyết đại phong xưởng công nhân an trí vấn đề, tốt bảo vệ hắn mũ ô sa. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm Thư lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Cho nên, nghe tới Lâm Thư tra hỏi về sau, Lý Đạt Khang không khỏi ngây ngẩn cả người. "Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Tại sao lại làm ta? Không phải mới vừa làm hết à?" Đã linh giáo qua Lâm Thư lợi hại Lý Đạt Khang, lâm vào xoắn xuýt ở trong. Lâm Thư tra hỏi, cực kỳ sắc bén, hơn nữa vô cùng khó mà trả lời. Cùng Trần Nham Thạch khác biệt, Lý Đạt Khang biết rõ Lâm Thư khó chơi, cho nên lúc nói chuyện cực kỳ cẩn thận. Không thông qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn sẽ không mở cái miệng này. Suy tư nửa ngày, Lý Đạt Khang cuối cùng mở miệng. Chủ trì nhân, các vị khán giả, chuyện này sự tình ra có nguyên nhân. Đại Phong xưởng là Trần Lao cho đồ chế, nhiều năm như vậy các công nhân gặp phải vấn đề vẫn là quen thuộc tại tìm Trần Lao hỗ trợ giải quyết, cho nên Trần Lao có chút cái nhìn cùng quan điểm, vẫn là vô cùng hữu dụng. Hắn sở dĩ tìm tới ta, cũng là hy vọng tranh thủ thời gian giải quyết Đại Phong xưởng vấn đề. Mà ta vì tốt hơn giải quyết Đại Phong xưởng vấn đề, cũng hẳn là nghe một chút Trần Lao ý kiến. Lý Đạt Khang vắt hết óc, tận khả năng muốn đem vấn đề này giải thích rõ một chút. Thật là, giải thích của hắn không chỉ có ấp úng, còn có vẻ hơi tái nhợt bất lực. Hừ. Lâm Thư cười lạnh một tiếng, ngữ khí cũng biến thành có chút lạnh lẽo. Lý thư ký, ngươi không cần nhìn trái phải mà nói hắn, mời chính diện trả lời vấn đề của ta. Theo Lâm Thư cái này cực kỳ băng lãnh ngữ khí, Studio người xem trong nháy mắt sôi trào. Ngoa tạo, xuất hiện Lâm Thị Vân Chính. Lâm Thị Vân Chính là Vân Chính Hán Đông bạo lửa về sau, đám dân mạng phát minh một cái từ ngữ. Nói là, Lâm Thư một khi mở ra cái này hình thái, liền sẽ thay đổi cực kỳ nghiêm khắc, ngữ khí cũng sẽ thay đổi cực kỳ lạnh lẽo. Dù cho đối phương là một chút như là Đinh Nghĩa Trân, Trần Thanh Tuyển, Hạ Vân cao cấp như thế quan viên, Lâm Thư cũng sẽ không tỏ ra thân thiện, mà là dùng cực kỳ nghiêm khắc ngữ khí chất hỏi bọn hắn, thẳng đến bọn hắn nói thật ra mới thôi. Loại này hỏi chính phương thức, cùng bình thường hỏi chính phương thức một trời một vực, ngược lại càng giống là lao sư chất vấn học sinh, cảnh sát thẩm vấn phạm nhân. Mặc dù tìm từ nghiêm khắc, ngữ khí băng lãnh, nhưng là không thể không thừa nhận, mỗi lần Lâm Thị Vân Chính xuất hiện thời điểm, chính là muốn đại công cáo thành thời điểm. Không hổ là Lâm Thị Vân Chính a, các ngươi nhìn Lý Đạt Khang đã giống như là làm sai sự tình tiểu học sinh bình thường, những quan viên này nhóm nguyên một đám tâm lý tố chất cực dai, đều là trên quan trường lão thủ, ngươi nếu là dùng thủ đoạn ôn hòa, bọn hắn có thể cho ngươi xé một ngày một đêm còn không mang theo giống nhau. Lâm Thư đây cũng là không có biện pháp các ngươi khoan hay nói, ta liền thích xem Lâm Thị Vân Chính. Nguyên một đám cao cao tại thượng quan viên, bị thẩm giống như là tiểu học sinh dường như, rất có ý tứ. Đợi cả đêm, rốt cục đến một bước này. Studio khán giả thấy Lâm Thư dùng sắc bén ngôn từ hỏi chính Lý Đạt Khang, lập tức hưng phấn lên, nhao nhao phát biểu lấy mưa đạn. Lý Đạt Khang bị Lâm Thư khí thế chấn nhất phục, nhất thời không có thanh âm. Lý thư ký, ta để ngươi trả lời vấn đề của ta. Trần Nham Thạch đồng chí, xem như một gã về hưu cán bộ, không có bất kỳ cái gì chức vụ cùng hành chính cấp bậc, phải chăng có thể mệnh lệnh ngươi vị này Kinh Châu thị ủy thư ký? Lâm Thư thanh âm nghiêm nghị, lần nữa tại bên tai của Lý Đạt Khang vang lên. Lý Đạt Khang biết, tránh không khỏi. Lâm Thư tỉnh, hắn đã thăm dò rõ ràng, không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Hôm nay nếu như không nói thật, Lâm Thư khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn. So với đắc tội Trần Nham Thạch vị này về hưu cán bộ, Sa Thụy Kim thư ký quen biết cũ, Lý Đạt Khang càng không nguyện ý đắc tội Lâm Thư vị này trong mắt Sa thư ký hồng nhân, cùng sở tiêu đi ô bên trong mấy chục vạn người xem. Cho nên, ở trước mặt đối Lâm Thư lần nữa ném đi ra vấn đề, Lý Đạt Khang cắn răng, bất đắc dĩ nói, không thể. Chương 79, đây là muốn đem lão lãnh đạo đưa vào đi tiết tấu sao? Chương 79, đây là muốn đem lão lãnh đạo đưa vào đi tiết tấu sao? Không thể. Theo Lý Đạt Khang vừa dứt tiếng, rất nhiều người trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra. Chắc không được, Lâm Thư chủ trì Vân Chính Hán Đông chuyên mục, mỗi một lần mời đều là tại chức cán bộ lãnh đạo, lần này hết lần này tới lần khác thái độ khác thường, mời đã về hưu Trần Nham Thạch tới tham gia. Nguyên bản, đại gia còn tưởng rằng Lâm Thư là vì khen ngợi Trần Nham Thạch tại lần này 116 sự kiện bên trong làm ra công hiến. Bây giờ mới biết, hóa ra là bởi vì cái này. Rất nhiều ở đây cán bộ lãnh đạo, trên mặt đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Bọn hắn đều là Hán Đông tỉnh các đơn vị, bộ môn cán bộ lãnh đạo. Trần Nham Thạch vị này lao đồng chí, đợi một chút lại hướng lên cáo trạng. Quan cáo trạng còn chưa tính, hắn còn đưa thích hoa tay múa chân, can thiệp những này cán bộ lãnh đạo nhóm bình thường làm việc. Lúc đầu, dựa theo tại chỗ pháp luật quy định, chuyện này hẳn là như thế xử lý, có thể Trần Nham Thạch hết lần này tới lần khác không tán đồng, nhất định để những này cán bộ lãnh đạo dựa theo hắn ý tứ đến xử lý. Một khi không dựa theo hắn ý tứ đến xử lý, Trần Nham Thạch đã cảm thấy những này cán bộ lãnh đạo xử lý không hợp lý, không công bằng, một bên cở trách những này cán bộ lãnh đạo không tôn trọng lao đồng chí, một bên tiếp tục hướng thượng cáo trạng. Vấn đề mấu chốt là, Hoa Hạ pháp luật hệ thống cũng là đang không ngừng hoàn thiện, Trần Nham Thạch rất nhiều lý niệm cùng tư duy đã lạc hậu hơn thời đại này. Nếu như dựa theo hắn ý tứ làm lời nói, rất dễ dàng xuất hiện oan giả sai án. Loại này lưỡng nan tình huống, nhường rất bao nhiêu tuổi cán bộ lãnh đạo nhóm phạm vào khó. Hơn nữa, Trần Nham Thạch loại này hơi một tí hướng lên cáo trạng hành vi, cũng đưa đến đại lượng nhân lực vật lực lãng phí. Hắn cáo xong trạng về sau, liền không sao. Cái gọi là tung tin đồn nhảm một cái miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy. Tiếp vào báo cáo bộ môn, không chỉ cần phải cùng Trần Nham Thạch kết nối, hỏi thăm tình huống cụ thể, còn cần tiến hành tương ứng điều tra. Điều tra một lớn đông nhiên, cũng chưa chắc có thể điều tra ra được vấn đề gì. Uổng phí hết nhân lực vật lực không nói, một khi Trần Nham Thạch lão đồng chí không hài lòng, lại là một vòng mới hướng lên cáo trạng. Có thể nói, Hán Đông tỉnh chính đàn bị Trần Nham Thạch lão đồng chí sức một mình, làm cho chướng khí mù mịt, cáo trạng thành gió. Có lý muốn cáo, không để ý tới cũng muốn cáo. Thời gian dài, đại gia cũng liền đều quen thuộc. Mỗi lần Trần Nham Thạch đến cáo trạng thời điểm, đều sẽ nghĩ biện pháp trước tiên đem hắn đuổi trở về, sau đó dựa theo bình thường quá trình xử lý. Bất quá chỉ là lãng phí nhân lực vật lực mà thôi. Các đơn vị, bộ môn trở ngại Trần Nham Thạch đã từng chức vụ, đối với hắn cũng cáo trạng sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại, Lâm Thư cư lại vào lúc này, đem Trần Nham Thạch loạn cáo trạng sự tình lấy ra hỏi chính, cũng xác thực rất lớn mật. Có chút cán bộ lãnh đạo thậm chí cảm thấy đến, đợi đến tiết mục kết thúc về sau, bàn làm việc của mình bên trên, nói không chừng sẽ xuất hiện một phong từ Trần Nham Thạch lão đồng chí đau đớn tận cùng viết thành cáo trạng Lâm Thư báo cáo tài liệu. Trần Nham Thạch mặc dù mới vừa rồi không có làm rõ ràng hình thức, nhưng là dù sao cũng là làm qua tỉnh kiểm sát viện phó kiểm soát trưởng người, tốc độ phản ứng vẫn là vô cùng nhanh. Tại làm rõ Lâm Thư hỏi thăm hắn phải chăng về hưu dụng ý về sau, lập tức bắt đầu giải thích lên. Chủ trì nhân, ta cảm thấy ta có cần phải giải thích một chút. Ta cũng không phải là tham gia vào chính sự, ta chỉ là vì cho Hán Đông lão bách tính môn một đầu thông suốt, không có trở ngại, có thể hữu hiệu giải quyết vấn đề thông đạo, cho chính ta một cái phát huy nhiệt lượng thừa sân khấu mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, ta Trần Nham Thạch chưa từng thu báo cáo quần chúng một phân tiền, không có muốn qua bọn hắn một vật, thậm chí liền giúp bọn hắn cáo trạng lộ phí, đều là ta dùng chính ta tiền hưu thanh toán. Ta Trần Nham Thạch, bên trên xứng đáng thiên, hạ xứng đáng, ở giữa xứng đáng bách tính, ta không sợ bất luận kẻ nào nói xấu, cũng không sợ bất luận kẻ nào chỉ trích. Trần Nham Thạch một phen, nói rõ ràng, dường như hắn thụ ủy khuất lớn lao đồng dạng. Đối mặt Trần Nham Thạch giải thích, Lâm Thư từ chối cho ý kiến, thậm chí không để ý đến thao thao bất tuyệt Trần Nham Thạch. Lâm Thư đem ánh mắt nhìn về phía dưới võ đài phương thính phòng. Phía dưới, để chúng ta cho mời Hán Đông tỉnh kiểm sát viện nhân viên công tác lên đài hỏi chính. Theo Lâm Thư vừa dứt tiếng, Lục Diệc Khả thân mặc một thân hợp thể tây trang màu đen, đi một cái bím tóc đuôi ngựa, đi lên sân khấu. Lục Diệc Khả xem như kiểm sát viện nhân viên công tác, lối ăn mặc này cực kỳ hào phóng, vừa vặn. Chủ trì nhân tốt, các vị lãnh đạo tốt. Ta là Hán Đông tỉnh kiểm sát viện trưởng phòng, Lục Diệc Khả. Lục Diệc Khả đi đến trên đài, trực tiếp đứng vững, cho người ở chỗ này đơn giản lên tiếng chào. Lục sử trưởng, ngươi là Hán Đông tỉnh kiểm sát viện, cũng chính là Trần Nham Thạch lão đồng chí nguyên đơn vị. Lâm Thư ra vẻ như không biết, cùng Lục Diệc Khả xác nhận lên. Đúng vậy, Trần Nham Thạch lão đồng chí là chúng ta Hán Đông tỉnh kiểm sát viện về hưu phó kiểm soát trưởng, bất quá ta là tại hắn về hưu chi sau tiến nhập Hán Đông tỉnh kiểm sát viện, cho nên chỉ nghe qua tên của hắn, cũng không cùng hắn cộng sự qua. Lục Diệc Khả không biết rõ, Lâm Thư trong hồ lô muốn làm cái gì, vẫn là thành thành thật thật trả lời Lâm Thư vấn đề. Trong nội tâm nàng cũng tin tưởng, tại Lâm Thư cái tiết mục này xa suốt ngựa sảnh cục cấp quan lớn đều không ít, nàng một cái trưởng phòng tính là gì? Đã không thể chơi vào, vậy thì thành thành thật thật phối hợp Lâm Thư tra hỏi không được sao? Lục sử trưởng, ta muốn hỏi một chút. Về hưu cán bộ, can thiệp tư pháp hoạt động, nhúng tay chính phủ bình thường làm việc, ảnh hưởng chính phủ bình thường làm việc trật tự, phải chăng xúc phạm pháp luật pháp uy? Lục Diệc Khả nghe vậy, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là muốn đem lão lãnh đạo Trần Nham Thạch đưa vào đi tiết tấu a? Nàng vạn vạn nghĩ không ra, Lâm Thư nhường nàng lên đài, là muốn trưng cầu ý kiến cái này. Cái này, vấn đề này nên trả lời thế nào? Lục Diệc Khả trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Lục Diệc Khả cũng là Hán Đông Đại học pháp luật hệ cao tài sinh, lại tại Hán Đông tỉnh kiểm sát viện công tác nhiều năm, đối với chức vụ phạm tội tương quan pháp luật điều, có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Nàng biết rõ, Trần Nham Thạch loại hành vi này đã sở phạm pháp luật. Dựa theo pháp luật quy định tại, can thiệp tư pháp hoạt động là cần gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Trần Nham Thạch là các nàng đơn vị về hưu lão đồng chí, vẫn là đồng nghiệp của nàng phụ thân của Trần Hải. Mặc kệ từ chỗ nào tầng quan hệ mà nói, nàng Lục Diệc Khả đều không nên bỏ đá xuống giếng. Thật là, hiện đang quan sát trực tiếp người xem nhiều như vậy, khó đảm bảo trong đó liền không có hiểu được pháp luật tương quan điều người. Một khi nàng nhân từ nương tay, thả Trần Nham Thạch một ngựa, loại kia chờ vận mệnh của nàng cũng liền có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, Lục Diệc Khả một bụng hàm răng, mạnh mẽ cắn bờ môi của mình, nàng đang suy tư có hay không vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Nhưng mà sự thật nhường nàng thất vọng, nàng lục soát khắp trong trí nhớ mình pháp luật điều, không có phát hiện bất kỳ có thể là Trần Nham Thạch giải vây trêu chọc. Rơi vào đường cùng, Lục Diệc Khả chỉ có thể ở Lâm Thư ánh mắt sắc bén bên trong ấp úng bắt đầu trả lời. Căn cứ Hoa Hạ kiểm sát pháp điều 358 thứ hai khoản quy định, không phải chính phủ nhân viên công tác can thiệp chương 80, lão giả, người im miệng cho ta. Chương 80, lão giả, người im miệng cho ta. Làm Lục Diệc Khả dùng tiêu chuẩn giọng điệu báo ra Trần Nham Thạch tiếp xúc phạm pháp luật điều thời điểm, sở studio trong nháy mắt sôi trào, vô số đầu mưa đạn giống như là như tuyết rơi bay là tả, dì rào rơi xuống. Ngoa tạo, thật hay giả, không phải cán bộ lãnh đạo can thiệp bình thường làm việc phạm pháp, vậy ta về sau có thể không thể can thiệp lão công ta công tác? Ta là học luật pháp, vừa mới điều tra pháp luật điều, Lục sử trưởng nói không sai, xác thực có như vậy một đầu, phải ngồi tù. Không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như vậy. Lâm Thư hôm nay đã đem Trần Nham Thạch mời đến tại chỗ hỏi chính, đã nói lên hắn khẳng định là biết đầu này, liền pháp luật đều có đọc lướt qua, quả nhiên không hổ là Lâm Thư. Đừng nói nữa, ta ngay tại ban ngành chính phủ công tác, hiện tại không ít về hưu cán bộ đã có uy nghiêm, động một chút lại gọi điện thoại chỉ huy chúng ta làm cái này làm kia, nếu là không bằng lòng liền đến đơn vị náo, nói chúng ta không tôn trọng lao đồng chí. Những người lãnh đạo cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể bá phải. Chúng ta đơn vị cũng có, phiền chết ta rồi đều. Thật là còn không thể đắc tội, đơn vị lãnh đạo đều là người ta để bật lên, ta một cái nhỏ khoa trưởng đắc tội nổi sao ta? Đúng à, khổ vẫn là ta như vậy một tuyến công vụ nhân viên, ai cũng có thể sai khiến hai ta cầu, không làm còn không cao hứng, làm liền trái với nguyên tắc, đều không muốn làm. Muốn từ chức? Đừng vùng vẫy, nằm ngựa a. Cái này sẽ là của Hán Đông chính trị sinh thái. Sở studio bên trong, không ít chính phủ nhân viên công tác, nhao nhao bắt đầu kêu ca kể khổ. Hiển nhiên, giống như là Trần Nham Thạch dạng này, về hưu về sau còn ỷ vào đã từng thân phận, can thiệp bình thường làm việc, không phải số ít. Kể khổ, đều là cơ sở nhân viên công tác, từng trải qua không ít ỷ lão mại lao về hưu cán bộ. Hiện tại Lâm Thư nhắc lên cái đề tài này, vừa vặn đâm chúng trong bọn họ tâm chỗ đau. Những này lao đồng chí nhóm, ỷ vào đã từng công lao, liền nguyên đơn vị lãnh đạo đều không để vào mắt, càng không nói đến là những cái kia mới vừa tiến vào đơn vị nhân viên công tác. Mỗi khi chính bọn hắn hoặc là người bên cạnh gặp phải sự tình gì, liền sẽ trước tiên gọi điện thoại chỉ huy nguyên đơn vị nhân viên công tác, phải làm thế nào như thế nào làm. Cái này khiến cơ sở công vụ nhân viên vô cùng khó làm. Cho những người này làm a, trái với nguyên tắc, tương lai hắc qua còn được bản thân quổng. Không cho bọn họ xử lý a, bọn hắn liền đến đơn vị nào, thẳng đến những ngày công vụ nhân viên thỏa hiệp mới thôi. Toàn bộ Hán Đông chính trị sinh thái cũng bị bọn hắn làm trướng khí mù mịt. Tầng dưới chốt không có bối cảnh công vụ nhân viên, đối với những chuyện này căm thù đến tận xương thủy. Bọn hắn đều dựa vào nhiều năm cố gắng, đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ cạnh tranh mới tiến vào ban ngành chính phủ công tác. Lúc đầu nghĩ đến, rốt cục có thể như cá gặp nước, là nhân dân quần chúng phục vụ. Không nghĩ, về hưu cán bộ lãnh đạo, thành trước mặt bọn hắn chướng ngại vật. Nguyên bản ban đầu tâm, biến thành trung tâm. Nguyên bản chí hướng, cũng tại ngày qua ngày bên trong phí thời gian. Chính trị sinh thái chuyển biến xấu, khiến cái này công vụ nhân viên không biết làm thế nào. Mặc dù không nhìn thấy mưa đạn đều là cái gì nội dung, nhưng là Trần Nham Thạch vẫn là ý thức được, chuyện không thích hợp. Nguyên bản, hắn coi là Lâm Thư mời hắn tới tham gia kỳ này vấn chính Hán Đông là vì khen ngợi hắn tại 116 sự kiện bên trong làm ra công hiến. Có thể đợi đến tiết mục thật mở ra bắt đầu về sau, hắn mới ý thức tới, hắn là bị hỏi chính đối tượng. Cái này khiến Trần Nham Thạch dị thường phẫn nộ. Hắn vẫn cảm thấy, những gì hắn làm đều là chính xác. Thay dân chúng giải oan cáo trạng, có vấn đề gì? Dân chúng sở dĩ tìm tới hắn, còn không phải là bởi vì tín nhiệm hắn sao? Vì cái gì những dân chúng này không tín nhiệm hiện tại chính phủ nhân viên công tác? Khẳng định là những nhân viên này làm không đúng chỗ, cho nên mới không chiếm được dân chúng tín nhiệm. Đã bọn hắn không chiếm được dân chúng tín nhiệm cùng ủng hộ, chính mình hỗ trợ giải quyết một cái vấn đề có vấn đề gì không? Tựa như đại phong xưởng các công nhân đều nhanh ăn không nổi cơm, tìm chính mình hỗ trợ, chính mình tân tân khổ khổ giúp đỡ sống một đêm, còn bận rộn phạm sai lầm gì tới. Nếu không phải hắn ra mặt, 116 sự kiện có thể nhanh như vậy bình ổn lại sao? Hiện tại ngược lại tốt, một cái đài truyền hình chủ trì nhân cũng dám ở trước mặt hắn khoa tay múa chân. Trần Nham Thạch không biết là dân chúng sở dĩ tìm tới hắn, dưới đại bộ phận tình huống đều là bởi vì những chuyện này vốn chính là trái với nguyên tắc, chính phủ công vụ nhân viên không thể cho bọn hắn làm. Mà những dân chúng này không hiểu pháp luật, tưởng rằng chính phủ công vụ nhân viên không cho bọn họ làm, thế là đã tìm được danh xưng Hán Đông tỉnh thứ 2 kiểm sát viện Trần Nham Thạch. Trần Nham Thạch đã về hưu nhiều năm, kiến thức luật pháp xuất hiện nghiêm trọng đứt gãy, trong mắt hắn bất quá là một chuyện nhỏ chuyện, có thể sẽ trái với một cái đại nguyên tắc. Có thể Trần Nham Thạch như cũ quyết giữ ý mình, cho là mình nghĩ đều là đúng, còn đoán trách công vụ nhân viên không vì dân chúng cân nhắc, không ngừng hướng lên cáo trạng. Hiện tại, Lâm Thư thế mà đem đầu mâu chỉ hướng hắn, cái này khiến Trần Nham Thạch làm sao nhịn được. Trần Nham Thạch một đôi mắt giàn mua bần đủ, nhìn chòng chọc vào Lâm Thư, phản phất muốn đem Lâm Thư ăn đồng dạng. Nửa ngày, Trần Nham Thạch cuối cùng mở miệng. "Ngươi gọi Lâm Thư đúng không?" Trần Nham Thạch thanh âm tức giận, đang diễn truyền bá trong đại sảnh vang lên. Tiếp lấy, Trần Nham Thạch run run rẩy rẩy, từ trên ghế đứng lên, đưa tay phải ra, chỉ vào Lâm Thư, "Ngươi đây là cố tình gây sự. Các ngươi tiết mục tổ, thuần túy là không thể gặp dân chúng tốt. Các ngươi cùng những tham quan kia ô lại đều là một đám, không cho ta cho dân chúng giải oan, không cho ta cho bọn họ bài ưu giải nạn, các ngươi là cái gì giáp tâm? Ta vốn cho là ngươi là dân chờ lệnh chủ trì nhân, hiện tại xem ra cái dám." Trần Nham Thạch càng nói càng kích động, thân thể cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Một bên Lý Đạt Khang thấy thế, đuổi đội vươn tay ra đỡ Trần Nham Thạch. Có Lý Đạt Khang nâng, Trần Nham Thạch đứng ổn không ít, miệng lại là vẫn không có ý dừng lại. "Năm đó ta vì quốc gia này, cái thứ nhất báo danh khiêng túi thuốc nổ đi nổ địch nhân lô cốt, năm đó ta mới 16 tuổi a. Ta vì quốc gia này chảy qua máu, chiến hữu của ta là quốc gia này đưa quá mệnh. Ngươi vì quốc gia này làm qua cái gì? Ngươi bậc cha chú, tổ tông lại vì quốc gia này làm qua cái gì? Ngươi bất quá là một cái đáng xấu hổ ngồi mát ăn bát vàng sâu mọt mà thôi, thế mà còn có mặt mũi tại điều này cùng ta giễu võ dương ai. Nếu là không có chúng ta, các ngươi hiện tại còn không biết đang ở đâu." Trần Nham Thạch càng nói càng kích động, thậm chí chuẩn bị tránh thoát Lý Đạt Khang trói buộc, đi công kích Lâm Thư. Lý Đạt Khang thấy thế, vội vàng gắt gao giữ chặt Trần Nham Thạch. Mặc dù hắn không biết Lâm Thư bối cảnh như thế nào, nhưng là hắn biết nhất định không thể coi thường. Bằng không, Lâm Thư cũng không có khả năng có can đảm cùng hắn cái này thị ủy thư ký cứng đối cứng. Ngay tại Trần Nham Thạch ý đồ tránh thoát Lý Đạt Khang trói buộc, mà Lý Đạt Khang gắt gao giữ chặt Trần Nham Thạch thời điểm, Lâm Thư thanh âm đạm mạc, đang diễn truyền bá trong đại sảnh vang lên. Mà thân thể của Lâm Thư cũng từ trên ghế đứng lên, cùng Trần Nham Thạch đối chọi gay gắt. "Ngươi im miệng cho ta." Tất cả mọi người nhìn ra, Lâm Thư đây là đã làm tốt chuẩn bị, muốn bắt đầu phản kích. Chương 81, dẫn đuổi, một chút thể diện cũng không lưu lại. Chương 81, dẫn đuổi, một chút thể diện cũng không lưu lại. Sắc mặt Lâm Thư lạnh lùng, trừng mắt Trần Nham Thạch. Cái này lạnh lùng thái độ, nhưng ở đây cán bộ lãnh đạo nhóm, không gọi là Trần Nham Thạch lau một vệt mồ hôi. Hiện trường rất nhiều cán bộ lãnh đạo đều đã từng nhìn qua Lâm Thư tiết mục, cũng đều biết một khi Lâm Thư lộ ra vẻ mặt như thế, vậy đã nói rõ chuyện lớn hơn rồi. Trước đó Đinh Nghĩa Chân cũng tốt, Hạ Vân cũng được, thậm chí là cưỡi đại dương ngựa bị bắt tại chỗ Trần Thanh Tuyển, đều không để cho Lâm Thư lộ ra trịnh trọng như vậy việc biểu lộ. Mà kết quả của bọn hắn, một cái so một cái thê thảm. Khán giả bắt đầu hoài nghi, Trần Nham Thạch có thể hay không bước Đinh Nghĩa Chân đám người theo gót. Từng đợt thanh âm xì xào bàn tán, theo thính phòng truyền ra. Lâm Thư lần này là chuẩn bị chăm chú đi, kia Trần Nham Thạch có thể muốn thảm, Lâm Thư cái miệng này cũng không dễ dàng trêu chọc. Lâm Thư không dễ dàng trêu chọc, xưa nay không làm miệng, mà là hắn mỗi lần đều đứng tại chính xác một phương, đây mới là hắn có thể mọi việc đều thuận lợi bí quyết ta. Trần Nham Thạch có thể cùng những người khác không giống à, không gần như chỉ ở Hán Đông công tác rất nhiều năm, cây lớn dễ sâu, hiện tại lại cùng tân nhiệm tỉnh ủy bí thư nhắc lên quan hệ, Lâm Thư thật sự có thể xử lý hắn sao? Cũng là thời điểm nên có người đi ra quản những này về hưu cán bộ à, nếu không, đơn vị đều nhanh thành nhà bọn hắn mở. Những này thanh âm xì xào bàn tán, hoặc nhiều hoặc ít truyền vào Trần Nham Thạch trong lỗ tai. Trần Nham Thạch ngồi trên ghế, nhìn xem đối diện vẻ mặt trịnh trọng Lâm Thư, hừ lạnh một tiếng. Hắn căn bản không có đem Lâm Thư cái này thanh niên để vào mắt. Nếu là đặt trước kia lời nói, hắn còn có thể đối Lâm Thư có chút kiêng kỵ. Dù sao hắn tại Hán Đông nhiều năm, mai cho đến chỗ cáo trạng, cũng đắc tội không biết bao nhiêu người, những người này chịu chắc chắn lúc hắn thời điểm khó khăn bỏ đá xuống giếng. Mà bây giờ, Trần Nham Thạch cảm thấy, chính mình căn bản không cần đến sợ hãi Lâm Thư. Thậm chí mà nói, Lâm Thư chủ động tìm hắn gây phiền phức, là thật là ngày sống dễ chịu đủ. Mới nhậm chức tỉnh ủy bí thư Sa Thụy Kim, thật là hắn nhìn xem lớn lên. Sa Thụy Kim đại bá, còn đã từng là hắn ban trưởng, dẫn đầu hắn chấp hành qua nổ lô cốt nhiệm vụ. Cái này đã có thể tính là quá mệnh giao tình. Lại thêm qua nhiều năm như vậy, hắn đối Sa Thụy Kim trợ giúp cùng chiếu cố, hắn cảm thấy Sa Thụy Kim khẳng định là đứng tại phía bên mình. Trần Nham Thạch nhất trực quan cảm thụ chính là, trước kia về hưu ở nhà hắn, có thể nói là không người hỏi thăm, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Có thể từ khi Sa Thụy Kim muốn tới Hán Đông đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư tin tức truyền ra về sau, hắn cánh cửa đều sắp bị người đá nát. Không chỉ có chính là người tới kết giao tình, lôi kéo làm quen, còn có người tới đưa hoa, chim, cá, sâu. Thậm chí, đường đường Hán Đông tỉnh công an sảnh sảnh trưởng Kỳ Đồng Vĩ, còn chạy tới giúp hắn đảo một ngày sân nhỏ. Cái này trước kia, là Trần Nham Thạch nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn tin tưởng, chỉ cần Sa Thụy Kim vẫn là Hán Đông tỉnh ủy bí thư, liền không người nào dám động đến hắn Trần Nham Thạch. Hiện tại, Lâm Thư lại dám làm cái này cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người, hắn nhất định phải làm cho Lâm Thư trả giá đắt. Sở Studio khán giả, đối với Lâm Thư cũng không phải là vô cùng xem trọng. Mặc dù Lâm Thư trước đó sáng tạo qua không ít kỳ tích, không gần như chỉ ở tiết mục bên trên đem Kinh Châu thành phố phó thị trưởng Đinh Nghĩa Trần, Kinh Châu thị công an cục bộ cục trưởng Hạ Vân đều cho đưa tiến bảo, cũng trợ giúp dân chúng làm thành không ít đại sự. Có thể mấy người kia lượng cấp, cùng Trần Nham Thạch nhưng không cách nào so. Tân nhiệm tỉnh ủy bí thư trưởng bối, thế này sao lại là dễ dàng gặp nhau nhân vật? Một chút mất tập trung, làm không tốt liền thân bại danh liệt. Studio bên trong, khán giả nhao nhao phát ra mưa đạn, trong đó không ít là Lâm Thư lau vệt mồ hôi. Các người nói lần này Lâm Thư có thể làm sao? Đây chính là Trần Nham Thạch a. Mặc dù bản thân hắn bất quá là về hưu lão kiểm sát trưởng, nhưng là tân nhiệm tỉnh ủy bí thư Sa Thụy Kim, thật là con cháu của hắn thế hệ a. Đúng vậy à, coi như Sa Thụy Kim thư ký lại thành chính liên minh, cũng không đến nỗi mặc kệ hắn cái này thúc thúc a. Lâm Thư lần này xem như đã trúng thiết bản, ta cảm thấy cái tiết mục này phải xong đời. Nếu là vấn chính hắn đông cái tiết mục này xong đời, về sau chúng ta dân chúng đi chỗ nào tìm nói rõ lý lẽ địa phương đi a. Chẳng lẽ lại đi Trần Nham Thạch thứ hai kiểm sát viện sao? Ngươi có thể chớ có nói hiệu nói vượng, Trần Nham Thạch thứ hai kiểm sát viện bất quá là một cái lao đầu nhì cậy giả lên mặt, can thiệp tư pháp gánh hát dòng mà thôi. Tại sở tiêu đi ô người xem lo lắng bên trong, Lâm Thư cuối cùng mở miệng. Trần Nham Thạch, ngươi còn chưa ý thức được sai lầm của ngươi có phải hay không? Ngươi thân là đã về hưu cán bộ kỳ cựu, lẽ ra nên biết mặc kệ xuất hiện vấn đề gì, đều hẳn là từ đương nhiệm cán bộ lãnh đạo đi giải quyết. Đương nhiệm cán bộ lãnh đạo không giải quyết được, còn có cấp trên của bọn họ cùng kiểm tra kỷ luật giám sát bộ môn, hay là giám sát tổ. Ngươi xem như đã từ nhiệm kiểm sát trưởng, không ngừng lợi dụng chức quyền của mình can thiệp tư pháp, ảnh hưởng pháp luật công chính, ngươi chẳng biết xấu hổ, thật đúng là vô sỉ không gì bằng. Trần Nham Thạch có chút ngộng. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thư thế mà trực tiếp mở đối. Hơn nữa, dùng từ là như thế không khách khí. Trần Nham Thạch có chút ủy khuất, hắn tự nhận là hắn đều là trợ giúp dân chúng giải quyết vấn đề, những dân chúng kia đối với hắn cũng là thiên ân vạn tạ, đều coi hắn là bao thanh tiên đồng dạng tình yêu. Có thể cái này Lâm Thư, tại sao nói như thế hắn? Lâm Thư, chú ý ngươi ngôn từ. Ta phát huy nhiệt lượng thừa, giúp dân chúng giải quyết vấn đề, làm sao lại không đúng? Ta có thể dùng nhân cách đảm bảo, ta chưa từng thu bọn hắn một phân tiền. Trần Nham Thạch bị Lâm Thư vừa rồi kia một phen nói nổi gân xanh, mặt đỏ tía tai chỉ vào Lâm Thư giận dữ hét. Đối với Trần Nham Thạch bị bạch, Lâm Thư cười khẩy. Sau đó có lý có cứ có tiết, tiếp tục giận đối Trần Nham Thạch. Không lấy tiền cũng không phải là can thiệp tư pháp. Ngươi đã về hưu 20 năm, hiện tại pháp luật điều ngươi còn hiểu sao? Ngươi có thể xác định thì ngươi dân chúng đều là hợp pháp sao? Có tồn tại hay không, mượn danh nghĩa của ngươi can thiệp tư pháp, đặt tới chính mình không thể cho ai biết mục đích. Có hay không, vốn chính là làm hại người, ngược lại chạy đến ngươi nơi đó tra người bị hại. Ngươi một cái về hưu kiểm sát trưởng, có thể hữu hiệu thu thập chứng cứ sao? Có thể làm rõ sai trái sao? Tựa như lần này Đại Phong Xưởng 116 sự kiện, ngươi tin tưởng chân tướng sao? Còn không phải hướng về phía ngươi cùng Đại Phong Xưởng công nhân quen thuộc, nghĩ đương nhiên cho rằng bọn họ là thụ hại phương. Cũng chính bởi vì ngươi nhân lượng, dung túng, mới sẽ xảy ra 116 sự kiện dạng này ác liệt an toàn sự cố. Đối với lần này 116 sự kiện, ngươi phải bị chủ yếu trách nhiệm. Bây giờ còn có mặt nói với ta, không có lấy bất luận kẻ nào một phân tiền, làm ác không lấy có cầm hay không tiền làm ranh giới định cỡ chuẩn, chỉ nhìn thực hại kết quả. Ngươi liền cái này cũng đều không hiểu, ta thật hoài nghi ngươi tại kiểm sát viện trong lúc đó làm nhiều ít oan giả sai án. Lâm Thư ngôn từ sắc bén, giận đối Trần Nham Thạch. Phen này giận đối xuống tới, hiện trường không ít người đều hận không thể là Lâm Thư vỗ tay bảo hay. Nói quá đúng. Chương 82, ta có quan hệ tới Sa Thụy Kim. Chương 82, ta có quan hệ tới Sa Thụy Kim. Rất nhanh, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Vỗ tay, rất nhiều đều là bây giờ tại chính phủ công tác công vụ nhân viên. Bọn hắn bởi vì những này cán bộ kỳ cựu về hưu về sau can thiệp bình thường chính phủ công tác, đã nhức đầu không biết rõ bao lâu. Tại ra lên mặt, bạo ngược, dường như đơn vị là nhà bọn hắn mở đồng dạng, không chút kiêng kỵ chỉ huy công vụ nhân viên dựa theo chỉ thị của bọn họ làm việc. Thậm chí, tựa như là Trần Nham Thạch dạng này, một khi yêu cầu của hắn không chiếm được hài lòng lời nói, hắn liền sẽ khắp nơi cáo trạng, dường như mình đã bị bao lớn ủy khuất đồng dạng. Cái gọi là tung tin đồn nhảm một cái miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy. Bị Trần Nham Thạch cáo trạng rất nhiều công vụ nhân viên, không biết rõ cần phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, khả năng tự chứng thanh bạch. Cái này trong lúc vô hình, không biết rõ đưa đến bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực lãng phí. Hơn nữa, Trần Nham Thạch đề ra rất nhiều tố cầu, vốn chính là không hợp lý. Những này tố cầu một khi bị hài lòng, sẽ còn dẫn phát mặt trái làm mẫu tác dụng, nhiều dân chúng bình thường cảm thấy Trần Nham Thạch loại này cán bộ kỳ cựu dùng tốt, có thể hoàn thành sự tình, càng thêm tin cậy những này cán bộ kỳ cựu, từ đó đối hiện có chính phủ công tín lực tạo thành cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Có thể trở ngại Trần Nham Thạch đã từng thân phận, cùng hắn cùng tân nhiệm tỉnh ủy bí thư Sa Thụy Kim quan hệ, rất nhiều người cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như không biết rõ. Hiện tại, Lâm Thư tương đương với trực tiếp đem khối này tấm màn che giật ra, làm cho tất cả mọi người có thể thật sự rõ ràng nhìn thấy Trần Nham Thạch chân diện mục, cùng những gì hắn làm đối tại chỗ công tác trật tự tạo thành ảnh hưởng xấu, có thể nói là hạ lòng hạ dạ. Hiện trường rất nhiều người xem, đầu tiên biểu đạt đối với Lâm Thư duy trì. Lâm Thư nói rất đúng à, những này cán bộ kỳ cựu cậy ra lên mặt, ảnh hưởng nghiêm trọng công việc bình thường trật tự, liền không nên tung tha cho bọn họ. Không phải à, chúng ta hàng xóm lao đầu nhi cùng Trần Nham Thạch không sai biệt lắm, là theo thị chính công trình bộ cửa về hưu xuống tới, hồi trước thị chính công trình sửa chữa, lao đầu nhi nhất định để chính phủ tại hắn trước cửa nhà xây con đường, nói là thuận tiện hắn xuất hành, thị chính công trình người niệm rách mồm hắn cũng không nghe, liền đi người ta đơn vị náo. Cuối cùng thị chính công trình bên kia thật sự là không có cách nào, móc lấy chỗ con đem đường tu đến cửa nhà hắn, không biết rõ tốn thêm bao nhiêu tiền. Đúng vậy a, những lao gia hỏa này thật sự là quá ghê tởm. Ỷ vào đã từng chức vị làm mưa làm gió, cũng nên có người quản quản bọn họ. Những lời này đã rơi vào Trần Nham Thạch trong tai, nhường sắc mặt của hắn biến càng thêm khó coi không ít. Kỳ thật, Trần Nham Thạch muốn, bất quá là một loại bị cần, bị ca ngợi cảm giác mà thôi. Dân chúng tìm tới hắn, cầu hắn hỗ trợ làm việc, hắn một khi làm thành, dân chúng đương nhiên tiên ân và tạ, mang ơn, cái này khiến Trần Nham Thạch lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Nhưng bây giờ, lại có thể có người công khai muốn đem hắn sau khi về hưu này một ít niềm vui thú biến mất. Trần Nham Thạch có chút nhịn không được, mong muốn mở miệng đánh trả, lại nghe được thính phòng một bên khác, cũng vang lên thanh âm xì xào bàn tán. Thính phòng bên trái, ngồi lại đa số đều là ngẫu nhiên tuyển bình thường người xem, mà phía bên phải thì là Hán Đông tỉnh các đơn vị công vụ nhân viên. Những người này phản ứng, nhường Trần Nham Thạch càng thêm phẫn nộ. Đúng à, lão nhân này đầu mấy ngày còn đi chúng ta đơn vị yêu cầu chúng ta cho mấy cái lão nhân phát lại bổ sung tiền hưu đâu. Ta cùng hắn giải thích mấy người này không có tham gia bảo hiểm, hắn không phải nói những người này cũng vì quốc gia này làm ra công hiến, lẽ ra nên hưởng thụ lãnh ngộ. Người cái này còn đi, hắn tới chúng ta đơn vị yêu cầu chúng ta cho hắn một mảnh đất, đại khái 20 mẫu, nói là phải dùng đến an trí đại phong xưởng công nhân. Hắn có phải hay không không biết rõ hiện tại một khối 20 mẫu mặt đất có thể đáng bao nhiêu tiền. Thực có can đảm há mồm a, mới mở miệng chính là 20 mẫu mặt đất. Bất quá so sánh, ta vẫn cảm thấy Lâm Thư là gan quá lớn, lại dám như thế đối Trần Nham Thạch, liền không sợ Trần Nham Thạch trả thù sao? Trần Nham Thạch cũng là không đủ gây sợ, hắn hiện tại chính là về hưu lao đầu nhi, lớn nhất bản sự chính là một khóc hai náo ba treo ngược, có thể nghe nói tân nhiệm tỉnh ủy bí thư Sa Thụy Kim cùng hắn quan hệ không ít ta. Đúng à, ta cũng nghe nói, Sa thư ký đại bá là Trần Nham Thạch chủ nhiệm lớp dài vẫn là cái gì tới, Trần Nham Thạch ở viện dưỡng lão. Hiện tại đã ngựa xe như nước, đều là tìm hắn leo lên Sa thư ký. Lâm Thư lần này chỉ sợ là đá trúng thiết bản. Nghe nói Sa Thụy Kim thư ký là rất trọng tình nghĩa người. Sở Tiêu Đi Âu người xem cũng ngao ngao phát ra mưa đạn, đối Lâm Thư tình cảnh lo lắng. Lâm Thư a, Lâm Thư, ngươi nói ngươi gây ai không tốt, nhất định phải gây Trần Nham Thạch lão đầu nhi này, vừa thối vừa cứng, hậu trường vẫn là Sa Thụy Kim thư ký, ngươi chọc nổi sao ngươi? Lời này nói như thế nào, không thể trêu vào cũng muốn gây, đã xây dựng hỏi chính tiết mục, cũng không cần sợ đắc tội với người. Đúng a, Linh Nghĩa chân làm rất, Trần Thanh Tuyền quân ngã. Hạ Vân cũng trừ đi, tổng không đến mức thua ở một cái lao đầu nhi trong tay à. Trần Nham Thạch cùng bọn hắn không giống, hắn phía sau là Sa Thụy Kim thư ký. Ngay tại các lộ người xem, nhao nhao thảo luận Lâm Thư lần này nhằm vào Trần Nham Thạch hỏi chính thời điểm, Trần Nham Thạch cũng chậm rãi từ chấn kinh ở trong, chậm đi ra. Lúc đầu, hắn coi là đi vào cái tiết mục này, Lâm Thư là vì khen ngợi hắn tại 116 sự kiện bên trong làm ra đột xuất công hiến. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới là, hắn thế mà thành hỏi chính đối tượng. Cái này khiến Trần Nham Thạch phá lệ tức giận. Cái này muốn là dĩ vãng lời nói, Trần Nham Thạch còn không đến mức giận đến như vậy. Cái gọi là một triều tiên tử một triều thần, hắn cái này đã về hưu kiểm sát viện phó kiểm soát trưởng, đã coi như là hoa cúc xế chiều, coi hắn là thứ gì to tát cũng không có nhiều người. Cho nên hắn chỉ có thể khắp nơi cáo trạng, ý đồ gây nên thượng cấp bộ môn chú ý, từ đó đạt tới mục đích của mình. Nhưng bây giờ không giống như vậy a. Người nào không biết, tân nhiệm tỉnh ủy bí thư Sa Thụy Kim là hắn nhìn xem lớn lên. Sa Thụy Kim gặp được hắn, cũng phải rất cung kính hô một tiếng Trần thúc thúc a, mà hắn chỉ cần hô một tiếng tiểu Kim tử là được rồi. Đây chính là thân phận, bối phận bên trên ưu thế. Lúc đầu Trần Nham Thạch coi là Sa Thụy Kim điều nhiệm tới Hán Đông đến, sẽ để cho từng cái bộ môn cán bộ lãnh đạo càng thêm kính trọng hắn, càng thêm ra sức hài lòng yêu cầu của hắn. Cái kia Kinh Châu thị ủy thư ký Lý Đạt Khang không phải liền là sao? Trước kia gọi hắn lao thạch đầu, hiện tại mở miệng một tiếng Trần lão, thái độ cung kính không tưởng nổi. Có thể cái này chủ trì nhân, thế nào còn dám cùng chính mình đối nghịch. Rất nhanh, Trần Nham Thạch nghĩ tới rồi một loại khả năng. Cái kia chính là, Lâm Thư làm một đài truyền hình chủ trì nhân, đối với phương diện chính trị chuyện không đủ mẫn cảm, cũng không cách nào trước tiên thu hoạch được chuẩn xác, tỉ mỉ xác thực tin tức. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Trần Nham Thạch chuẩn bị cho Lâm Thư một chút nho nhỏ rung động. Lâm Thư, ta Trần Nham Thạch không sợ nói cho ngươi. Tân nhiệm tỉnh ủy bí thư Sa Thụy Kim là con cháu của ta thế hệ, ta cùng đại bá của hắn Sa Trần Giang là chiến hữu cùng một bên chiến tuyến. Sa Thụy Kim là ta nhìn lớn lên. Chương 83, lần này thật phải xong đời sao? Chương 83, lần này thật phải xong đời sao? Sa Thụy Kim là Trần Nham Thạch thế hệ con cháu nhi. Trần Nham Thạch là Sa Thụy Kim đại bá chiến hữu. Nghe ý của Trần Nham Thạch, giống như hai nhà quan hệ phi thường tốt. Lần này có thể nguy rồi, Lâm Thư đây là đá vào tấm sắt. Trên khán đài, không ít người xem cùng cán bộ lãnh đạo đều có chút không bình tĩnh. Trước đó là có nghe đồn nói, tân nhiệm tỉnh ủy bí thư Sa Thụy Kim cùng Trần Nham Thạch quan hệ không ít, thậm chí có nghe đồn nói Trần Nham Thạch là Sa Thụy Kim thúc thúc thế hệ, hai nhà một mực có qua lại. Có thể vậy cũng là nghe đồn, rất nhiều trong lòng người vẫn là sẽ không quá coi là thật. Nhưng bây giờ không giống như vậy a. Xem như người trong cuộc Trần Nham Thạch chính miệng tuyên bố tin tức này. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Sa Thụy Kim là Trần Nham Thạch thế hệ con cháu nhi chuyện này đã có thể nắp hòm định luận. Hoặc là nói, về sau Hán Đông tỉnh, ngoại trừ Sa Thụy Kim, Cao Dục Lương, Lý Đắc Hằng, Điền Quốc Phú những này đương nhiệm cán bộ lãnh đạo bên ngoài, còn sẽ có một cố độc lập với những này cán bộ lãnh đạo lực lượng. Mặc dù Trần Nham Thạch đã về hưu, không có bất kỳ cái gì chức vụ, nhưng là hắn xem như tân nhiệm tỉnh ủy bí thư Sa Thụy Kim thúc thúc thế hệ, vẫn sẽ có rất nhiều người sẽ bằng lòng kết giao vị này làm người ta không thích lao đầu nhi. Dù sao, có thể thông qua Trần Nham Thạch đầu vào Sa Thụy Kim thư ký đường dây này, thấy thế nào đều là kiếm bộn không lô mua bán. Lâm Thư lần này xem như gây tai họa. Trần Nham Thạch dựa lưng vào Sa Thụy Kim thư ký, năng lượng xa xa hoàn toàn không phải Đinh Nghĩa Trần, Trần Thanh Tuyền còn có Hạ Vân những người này có thể đánh đồng. Không phải à, Sa Thụy Kim thư ký đến nhận chức về sau, Trần Nham Thạch cũng coi là quạ đen bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, trước kia không có người để ý cái nhìn của hắn, hiện tại cái nhìn của hắn không nhìn không được. Ta phải nhớ kỹ một chút, về sau lão nhân này nếu là tìm ta làm việc, ta nhưng phải nhanh nhẹn lấy một chút, vì hắn đắc tội Sa Thụy Kim thư ký không đáng. Trên khán đài, cán bộ lãnh đạo nhóm nhỏ giọng thầm thì lấy, trong lòng cũng là âm thầm hạ quyết tâm. Về sau gặp phải Trần Nham Thạch đến chính mình đơn vị phản ứng tình huống, nhất định phải chăm chú tiếp đãi, cam đoan không ra bất kỳ chỗ sơ suất, nếu không bạn nhất một câu đưa tới Sa Thụy Kim thư ký bên kia, có thể liền được không bù mất. Không ít cán bộ lãnh đạo đã bắt đầu cố gắng nhớ kỹ mặt mũi Trần Nham Thạch cùng trang phục, chỉ sợ về sau gặp mặt không nhận ra được. Studio người xem, nghe được Trần Nham Thạch đường hoàng đem hắn quan hệ với Sa Thụy Kim đem ra công khai, cũng là có chút không hài lòng lắm. Trần Nham Thạch luôn mồm muốn từ bỏ quan hệ bà mấy, nhường quyền lực dưới ánh mặt trời vận hành, tại sao ta cảm giác hắn nhắc lên Sa Thụy Kim thư ký thời điểm, có loại khoe khoang cảm giác? Ngươi nếu là có làm tỉnh ủy bí thư chất tử, ngươi so với hắn còn có thể khoe khoang. Ta thật lý giải không được, ngươi nói ngươi về hưu liền hảo hảo an hưởng tuổi già thôi, nhất định phải lẫn vào hiện tại công vụ, đó là ngươi có thể lẫn vào sao? Sa Thụy Kim thư ký lần này khó rồi, vừa tới Hán Đông liền gặp phải như thế ỷ lão mại lao ra hỏa, về sau công tác thế nào khai triển? Một bên trào phúng người khác lấy quyền nhu tư, đến phiên chính mình thời điểm thế nào lý trực khí tráng, hắn không có suy nghĩ qua, hắn đây cũng là lấy quyền nhu tư sao? Studio khán giả, đối với Trần Nham Thạch hành vi cũng là phẫn nộ phi thường, nhao nhao phát ra mưa đạn khiển trách Trần Nham Thạch loại này công nhiên đi cửa sau hành vi. Làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, tại Trần Nham Thạch tuân ra hắn cùng Sa Thụy Kim đặc thù quan hệ về sau, Lâm Thư phảng phất là không có nghe được đồng dạng, ngựa khí vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt. Trần Nham Thạch, ta tại hướng ngươi hỏi chính ngươi can thiệp từng cái bộ môn bình thường làm việc chuyện, ngươi sách Sa Thụy Kim thư ký làm gì? Chẳng lẽ lại, ngươi muốn nói ngươi làm như vậy là Sa Thụy Kim thư ký thụ ý? Vẫn là ngươi muốn nói, ngươi có đương nhiệm tỉnh ủy bí thư làm chỗ dựa, căn bản không sợ bất kỳ hình thức hỏi chính. Nếu như là cái trước, vậy ta tùy thời có thể tìm Sa Thụy Kim thư ký xác minh. Nếu như là cái sau, vậy ta muốn nói cho ngươi, mặc kệ ngươi biết hay là ai thúc thúc bối cũng tốt, đại gia thế hệ cũng được. Chỉ cần thân ngươi tại Hoa Hạ khu vực bên trên, liền cần dựa theo Hoa Hạ tại chỗ pháp luật pháp quy làm việc, dựa theo Hoa Hạ hiện có quy củ làm việc. Cùng Sa thư ký quan hệ không ít, không phải ngươi vi quy làm việc lý do, càng không phải là ngươi can thiệp bình thường làm việc ô dù. Lâm Thư một phen, có thể nói là nói rõ ràng, để cho người ta thán phục tại tài ăn nói của hắn cùng dũng khí. Studio người xem thấy Lâm Thư như thế cứng rắn hoạch giận mắng Trần Nham Thạch, một bên thay Lâm Thư gọi tốt, một bên là Lâm Thư lau vệt mồ hôi. Kia dù sao cũng là tỉnh ủy bí thư Sa Thụy Kim A, toàn bộ Hán Đông tỉnh cao nhất lãnh đạo. Đừng nói là Lâm Thư dạng này một cái phổ phổ thông thông bộ đại trưởng, liền xem như Lý Đạc Khang cái này cấp bậc quan viên, cũng muốn chú ý cẩn thận đối đãi mới được. Có thể Lâm Thư chính là làm, tại Trần Nham Thạch tuân ra hắn cùng Sa Thụy Kim thư ký đặc thù quan hệ về sau, Lâm Thư như cũng không sợ, làm theo giận mắng Trần Nham Thạch. Lâm Thư quáng yêu, thật. Nếu là ta, biết Trần Nham Thạch cùng Sa Thụy Kim thư ký có đặc thù quan hệ, ta khẳng định thật tốt dỗ dành lao đầu nhi này, không cùng hắn khiêu chiến. Lâm Thư còn quá trẻ, dũng khí đáng giá khẳng định, thật là phương này thức phương pháp cũng phải chú ý à. Ngươi nếu là sụp đổ, vẫn chính Hán Đông có phải hay không cũng sụp đổ, về sau dân chúng xử lý ít chuyện liền khó hơn. Ai? Ta đoán chừng vẫn chính Hán Đông kỳ này truyền hình xong về sau, làm không tốt liền phải tạm dừng, chọc giận bên người Sa Thụy Kim thư ký hùng nhân, tiết mục này còn cái nào có thể để ngươi truyền bá. Không nói những cái khác, nghe Lâm Thư mắng Trần Nham Thạch vẫn là rất thoải mái. Ngay tại sở tiêu đi ô người xem, nghị luận ầm ĩ thời điểm, một hồi dồn dập chuông điện thoại đang diễn truyền bá trong đại sảnh vang lên. Đứng tại Lâm Thư phía sau trợ lý, vội vàng nhấc điện thoại lên, lễ phép hỏi thăm. "Ngươi tốt, vẫn chính Hán Đông chuyên mục tổ. Xin hỏi ngài là vị nào?" Theo trợ lý hỏi thăm, một đạo cương nghị bên trong lộ ra cởi mở tiếng nói, theo trong ống nghe truyền ra. "Ta là Hán Đông tỉnh tỉnh ủy thư ký Sa Thụy Kim." "Sa Thụy Kim?" Nghe được cái tên này, hiện trường lập tức truyền ra một hồi hít một hơi lanh khí thanh âm. "Thật sự là, nhắc Tào Tháo tới a." Vừa rồi Trần Nham Thạch còn tại tuyên bố, chính mình cùng đương nhiệm Hán Đông tỉnh ủy thư ký Sa Thụy Kim có không cạn giao tình. Sau một khắc, Sa Thụy Kim điện thoại liền đánh vào tới. Nghe được Sa Thụy Kim ba chữ, Trần Nham Thạch lập tức vui mừng quá đỗi. Nhỏ làm bằng vàng điện thoại tới. "Lần này, nhưng có người thay ta ra mặt làm chủ rồi." Vừa nghĩ tới, Sa Thụy Kim một chiếc điện thoại đánh tới diễn truyền bá hiện trường, trong lòng Trần Nham Thạch tựa như là đại hạ thiên ăn kem ly như thế thoải mái. Cái này chủ trì nhân không phải mới vừa rất phách lối sao, các loại cỡ trách hắn. Hiện tại nhỏ làm bằng vàng điện thoại đến đây, khẳng định là muốn nhường cái này Lâm Thư để mắt. Mà hiện trường cùng sở tiêu đi ô người xem, cũng rối rít là Lâm Thư lau vệt mồ hôi. Chương 84, điện thoại trực tiếp bị giật máy. Chương 84, điện thoại trực tiếp bị giật máy. Sa thư ký tự mình gọi điện thoại tới hỏi, khẳng định là cảm thấy Lâm Thư mắng Trần Nham Thạch mắng quá độc ác. "Không phải à, Trần Nham Thạch dù nói thế nào cũng là Sa thư ký thúc thúc thế hệ, nhìn xem trưởng bối của mình bị người như thế quở trách, đổi ai cũng sẽ không hài lòng." Tiết mục còn chưa kết thúc, Sa thư ký liền gọi điện thoại tới, đủ để chứng minh Trần Nham Thạch trong lòng hắn rất có địa vị. "Những này Lâm Thư cần phải nguy rồi a. Vẫn chính Hán Đông cái này ngăn chuyên mục cũng không biết có thể hay không làm đi xuống, thật vất vả có cái giúp dân chúng giải quyết vấn đề cửa sổ, lần này cũng muốn đóng lại." Hiện trường người xem, châu đầu ghé thai trao đổi lấy cái nhìn của mình cùng quan điểm. Bọn hắn ý nghĩ, cũng không có vấn đề gì. Trần Nham Thạch dù sao cũng là Sa Thụy Kim thúc thúc bối nhân vật, Lâm Thư như thế giận mắng Trần Nham Thạch, trên mặt Sa Thụy Kim khẳng định cũng không nhịn được. Hơn nữa, Sa Thụy Kim không chờ tiết mục kết thúc liền gọi điện thoại tới, cũng có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Đơn giản nhất một chút chính là, tâm tình của Sa Thụy Kim vô cùng cấp bách, thậm chí đều đợi không được tiết mục kết thúc, dù là bước lên bị đám dân mạng phê bình phong hiểm cũng muốn thay Trần Nham Thạch ra mặt. "Sa thư ký, xin hỏi có dặn dò gì? Muốn tìm Trần lão sao?" Trợ lý có chút không quyết định chắc chắn được, thận trọng hỏi thăm một câu về sau, quay đầu nhìn về phía Trần Nham Thạch cùng Lâm Thư phương hướng. Trần Nham Thạch đã không kịp chờ đợi, đứng lên chuẩn bị đi đón nghe Sa Thụy Kim điện thoại. Một trương giống như là hồng khô quýt ra đồng dạng mặt ra bên trên, chán phóng nụ cười sán lạ. Hắn hiện tại bức thiết hy vọng đem ủy khuất của mình nói cho Sa Thụy Kim, nhường Sa Thụy Kim thật tốt thay hắn sửa trị một chút cái này dám sờ hắn rủi ro chủ trì nhân. Nhân tính có đôi khi chính là kỳ quái như thế. Trần Nham Thạch tại Hán Đông tỉnh về hưu gần 20 năm. Cái này thời gian 20 năm, hắn vẫn muốn chứng minh hắn là đúng, mong muốn chứng minh hắn là chịu nhân dân quần chúng kính yêu. Mong muốn chứng minh hắn chỉ có thể theo phó kiểm soát trưởng vị trí bên trên về hưu, không phải năng lực vấn đề, mà là có người xa lánh hắn. Cho nên hắn không ngừng tiếp đãi đủ loại có tố cầu dân chúng, nghe bọn hắn tố cầu về sau, lại hướng ngành tương quan phản ứng. Mà cái gọi là rơi quặng lông phượng hoàng không bằng gà, cái này thời gian 20 năm Trần Nham Thạch cũng là bị khinh khỉnh không thiếu, các đơn vị đều không chào đón hắn. Chính hắn cũng đối với chuyện này tập mãi thành thói quen. Có thể gần nhất, bởi vì Sa Thụy Kim muốn tới Hán Đông đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư tin tức tuôn ra về sau, không biết rõ ai lại phát hiện Trần Nham Thạch cùng Sa Thụy Kim quan hệ không ít, coi là thế giao. Trong lúc nhất thời, nguyên bản quận khu ém viện dưỡng lao lập tức người đông nghìn nghịt, không biết bao nhiêu người tìm đến Trần Nham Thạch, hy vọng hắn có thể ở trước mặt của Sa Thụy Kim nói tốt vài câu. Người càng nhiều, thổi phồng lời nói cũng liền có thêm, nhường đã qua tuổi bắt tuần Trần Nham Thạch cũng có chút lâng lâng. Hắn đem chính mình so sánh là có tài nhưng không gặp thời khương thượng, thẳng đến già 70-80 tuổi mới có người ý thức được hắn đáng ngưỡng mộ chỗ, cũng càng thêm trương dương lên. Trước kia, hắn đi từng cái bộ môn phản ứng vấn đề, có đôi khi liền ghẻ lạnh đều lăn lộn không lên, còn cần chính mình kèm theo bàn nhỏ. Hiện tại chỉ cần hắn đi từng cái bộ môn phản ứng vấn đề, khỏi cần phải nói khẳng định là một thanh tay lãnh đạo tiếp kiến, nước trà đều chọn tốt lên a. Tại mọi người thổi phồng bên trong lâng lâng Trần Nham Thạch, rốt cuộc chịu không được bất kỳ lạnh nhạt. Dù là đi phản ứng vấn đề đơn vị chiêu đãi rất chu toàn, Trần Nham Thạch cũng biết trứng gà bên trong chọn xương cốt, cho rằng đối phương là không cho mình cùng Sa Thụy Kim mặt mũi. Hôm nay Lâm Thư không lưu tình chút nào, đổ ập xuống mắng một trận, quả thực nhường Trần Nham Thạch không thể nào tiếp thu được. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi, mong muốn hướng Sa Thụy Kim cáo trạng, nhường Sa Thụy Kim thay hắn sửa trị Lâm Thư. "Không phải, ta tìm các ngươi bộ đại trưởng Lâm Thư." Sa Thụy Kim một câu ngắn gọn đáp lại, nhường Trần Nham Thạch lúng túng đứng ngay tại chỗ. Tình huống như thế nào? Nhỏ làm bằng vàng điện thoại đến, thế mà không trước tìm chính mình, muốn tìm cái này Lâm Thư. Trần Nham Thạch cảm giác thế giới đều sập. Tiểu Kim Tử hẳn là tại trên TV nhìn thấy hắn mắng ta ống kính, trực tiếp tìm hắn lý luận tới. "Tiểu tử, lại dám đắc tội ta Trần Nham Thạch. Không biết rõ tân nhiệm tỉnh ủy bí thư Sa Thụy Kim là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên sao? Tiểu tử, ta để ngươi chịu không nổi." Trần Nham Thạch một gương mặt mo bên trên, treo đầy tươi cười đắc ý: "Các vị khán giả, thật có lỗi, ta trước nhận cú điện thoại." Lâm Thư đối với khán giả một giọng nói thật có lỗi, đứng dậy nhận lấy microphone. "Sa thư ký ngài tốt, ta là Lâm Thư." Lâm Thư ngữ khí bình thản, hoàn toàn không có những người khác tiếp vào Sa Thụy Kim điện thoại thời điểm loại kia định đoạn. Lâm Thư cũng chuẩn bị kỹ càng, một khi Sa Thụy Kim mong muốn thay Trần Nham Thạch nói chuyện, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. "Lâm Thư a, ta gọi điện thoại cho ngươi, là muốn nói cho ngươi một sự kiện." Trong Sa Thụy Kim khí 10 phần thanh âm, thông qua ống nghe truyền ra. "Bất kể là ai, mặc kệ hắn cùng ta là quan hệ như thế nào, chỉ cần là dính đến phạm pháp làm trái kỷ vấn đề, hết thảy nghiêm túc xử lý. Ta Sa Thụy Kim đi vào Hán Đông, là cho Hán Đông nhân dân làm việc nhì, không phải cho người nào đó, một ít người chỗ dựa. Ngươi yên tâm to gan đi làm, chỉ cần chiếu theo pháp luật theo quy, không có bất kỳ người nào có pháp luật bên ngoài đặc quyền. Ta đại biểu tỉnh ủy, tỉnh chính phủ ủng hộ ngươi, ủng hộ các ngươi tiết mục. Chỉ phải xử lý thỏa đáng, ta hướng các ngươi cam đoan không có bất luận kẻ nào tìm các ngươi gây phiền phức. Nghe Sa Thụy Kim cái này rõ ràng tỏ thái độ, Lâm Thư cũng là có chút ngộng. Hắn bạn nghĩ không ra, Sa Thụy Kim cư nhiên như thế chính trực. Bất quá dạng này cũng tốt, có Sa Thụy Kim duy trì, đến tiếp sau công tác cũng tốt khai triển. Hiện trường cán bộ lãnh đạo nhóm cũng không nghĩ tới tân nhiệm tỉnh ủy bí thư sẽ như thế chính trực, trong lòng không khỏi mừng thầm. Có dạng này một vị chính trực tỉnh ủy bí thư, bọn hắn những này cơ sở một tuyến công vụ nhân viên coi như dễ dàng nhiều. Về sau cũng sẽ không còn có nhiều như vậy cán bộ kỳ cựu cậy ra lên mặt, chính trị tập tục đoán chừng cũng sẽ có rất lớn đổi mới. Tốt, Sa thư ký, ta đã biết, ta nhất định dựa theo ý của ngài làm. Lâm Thư nói, chuẩn bị cúp điện thoại. Đợi lát nữa, để cho ta cùng Tiểu Kim Tử nói hai câu. Trần Nham Thạch run run rẩy rẩy, hướng phía Lâm Thư phương hướng đi tới. Lúc này Trần Nham Thạch đã không có vừa rồi tùy tiện, mặt mũi tràn đầy viết đầy không thể tin. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên Sa Thụy Kim, thế mà lại không giúp hắn, mà đi giúp đỡ một ngoại nhân. Cái này khiến Trần Nham Thạch nội tâm vô cùng khó mà tiếp nhận. Sa thư ký, Trần Nham Thạch lao đồng chí muốn theo ngài giảng vài câu. Lúc đầu chuẩn bị cúp điện thoại Lâm Thư, đối với bên đầu điện thoại kia Sa Thụy Kim nói rằng, nói với Trần Thúc Thúc, ta còn có công vụ, tạm thời không tiện lắm. Sa Thụy Kim ngữ khí bình thản, nói xong cũng cúp điện thoại. Trần Nham Thạch nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh bận, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Chương 85, giải quyết triệt để vấn đề. Chương 85, giải quyết triệt để vấn đề. Sa Thụy Kim tỏ thái độ, có thể nói làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được ngoài ý muốn. Tại hiện trường tham dự vấn chính Hán Đông tiết mục cán bộ lãnh đạo, không khỏi bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, về sau phải làm thế nào đối đãi Trần Nham Thạch. Hoặc là nói, phải làm thế nào đối đãi giống như là Trần Nham Thạch một loại, cậy ra lên mặt, ý đồ thông qua ân tình, quan hệ đến ảnh hưởng bình thường công vụ công tác về hưu cán bộ lãnh đạo. Nguyên bản, rất nhiều ở đây cán bộ lãnh đạo còn chuẩn bị gia nhập vào định bợ Trần Nham Thạch ngay trong đại quân đi. Dù sao, chính trị chính là xếp hàng trò chơi. Mong muốn nhường tân nhiệm tỉnh ủy bí thư Sa Thụy Kim đồng chí tán đồng chính mình, cùng người đứng bên cạnh hắn giữ gìn mối quan hệ là một biện pháp rất tốt. Trần Nham Thạch là người cao điệu, ưa thích xen vào chuyện bao đồng, cũng ưa thích tới từng cái bộ môn đi soát tồn tại cảm. Cái này tự nhiên là thành rất nhiều có lòng người mục tiêu. Chỉ cần nhường lão đầu nhi này hài lòng, có phải hay không liền có thể có được Sa Thụy Kim thư ký thưởng thức. Ở đây cán bộ lãnh đạo ở trong, không ít người đã từng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng bây giờ, Sa Thụy Kim cờ xí tươi sáng biểu lộ hắn duy trì Lâm Thư lập trường. Cái này nhường rất nhiều nguyên vốn chuẩn bị định bợ Trần Nham Thạch, thậm chí đã biến thành hành động cán bộ lãnh đạo nhóm, có chút tình thế khó xử. Tiếp tục định bợ Trần Nham Thạch, khả năng nỗ lực không ít, lại không có bất kỳ cái gì hồi báo. Thậm chí, khả năng bởi vì định bợ Trần Nham Thạch mà bị Lâm Thư vấn chính Hán Đông chuyên mục tổ hỏi chính, kia thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Dựa theo Sa Thụy Kim thư ký chỉ thị, cùng Trần Nham Thạch những này về hưu cán bộ kỳ cựu phân rõ giới hạn lời nói, ngắn hạn đến xem ít ra có thể khiến cho công vụ công tác càng thêm hợp lý hợp pháp, có thứ tự, trường kỳ đến xem còn có thể thay đổi về hưu cán bộ kỳ cựu can thiệp bình thường làm việc tập tụ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Không ít cán bộ lãnh đạo đã hạ quyết tâm, về sau cờ xí tươi sáng phản đối với mấy cái này ỷ lão mại lao về hưu cán bộ. Studio khán giả thấy Sa Thụy Kim kiên quyết như thế duy trì Lâm Thư, cũng là dị thường kích động. Bọn hắn vốn chính là loại này cậy ra lên mặt thức tham gia vào chính sự người bị hại, rất nhiều chuyện lúc đầu đi bình thường con đường có thể có được xử lý thích đáng, có thể cũng là bởi vì những này ỷ lão mại lao lao đồng chí tồn tại, để bọn hắn lúc đầu bình thường tố cầu không chiếm được hài lòng. Lúc đầu bọn hắn xem như yếu thế quân thể, là không có năng lực cải biến đây hết thảy. Hiện tại Lâm Thư giật dây, Sa Thụy Kim đánh nhịp, cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy, bọn hắn sao có thể không vui mừng không xiết? Studio mưa đạn, một gốc dạng cùng cái này một gốc dạng, cơ hội không mang theo dừng lại. Duy chỉ Sa thư ký anh minh quyết định, những lao gia hỏa này can thiệp bình thường làm việc, đã sớm nên quản một chút. Đúng à, để bọn hắn pha trộn cũng không thể bình thường làm việc, không đáp ứng yêu cầu của bọn hắn liền cố tình gây sự, lại tiếp tục như thế ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Vẫn là Lâm Thư như bức a, lại có thể hoàn toàn sửa trị bọn này ỷ lão mại lao. Xem như dân chúng, ta còn là bằng lòng nhìn thấy đương nhiệm quan viên chính phủ xử lý sự vụ của ta, mà không phải đem hy vọng ký thác vào một cái đã về hưu rất nhiều năm lão đầu nhi trên thân. Studio khán giả thấy Sa Thụy Kim cũng không có làm khó Lâm Thư, cũng là như chút được gánh nặng. Bọn hắn vốn đang lo lắng Trần Nham Thạch là Sa Thụy Kim trưởng bối, sợ Sa Thụy Kim lại bởi vì hắn quan hệ với Trần Nham Thạch mà trả đũa Lâm Thư. Bây giờ nhìn lại, mọi thứ đều là bọn hắn quá lo lắng, Sa Thụy Kim căn bản cũng không có ý tứ này. Nếu như nói tại vạn người vui mừng khôn xiết bên trong có người cô đơn lời nói, kia chỉ sợ trừ Trần Nham Thạch ra không còn có thể là ai khác. Vị này đã bắt tuần có hơn tiền nhiệm phó kiểm soát trưởng, đã không có trước đó kiệt ngạo cùng phép lối, tựa như một đầu phá bao tải đồng dạng sủi lơ trên ghế. Vừa rồi Sa Thụy Kim gọi điện thoại đến, Trần Nham Thạch lúc đầu cho là mình ra mặt cơ hội đã đến. Sa Thụy Kim khẳng định sẽ bận tâm tình cũ, kéo chính mình một thanh, thiện thể lấy nhường Lâm Thư nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Có thể để hắn không có nghĩ tới là Sa Thụy Kim thế mà cờ xí tươi sáng duy trì Lâm Thư, đồng thời phải nghiêm túc xử lý hắn. Tiểu Kim Tử sẽ không như thế đối ta, khẳng định là Lâm Thư lừa bịp hắn. Ta muốn đi tìm Tiểu Kim Tử, hỏi cho rõ. Trần Nham Thạch hai mắt ngốc trệ, nhỏ giọng nỉ non. Đối với Trần Nham Thạch cô đơn, Lâm Thư cũng không có để ở trong lòng. Cái gọi là làm việc phải làm đấu, nếu như bởi vì Trần Nham Thạch cô đơn, liền đình chỉ đối với hắn hỏi chính lời nói, đối cái khác tuân theo luật pháp công dân công bằng sao? Đối những cái kia không có về hưu cán bộ thân phận người bình thường mà nói, công bằng sao? Giống như là Trần Nham Thạch dạng này, tùy ý can thiệp ban ngành chính phủ bình thường làm việc trật tự người, Lâm Thư cũng không tính buông tha hắn. Lục sư trưởng. Lâm Thư quay đầu, đưa ánh mắt về phía một bên lặng lặng đứng đấy, vẻ mặt đờ đẫn Lục Diệc Khả. Hắn nhìn ra, Lục Diệc Khả hiện tại đại não có chút đứng máy. Lâm Thư đoán chừng là Lục Diệc Khả trong lúc nhất thời không tiếp thụ được lớn như thế đảo ngược đưa đến. Lục sư trưởng. Thấy Lục Diệc Khả không có bằng lòng, Lâm Thư lại hô một tiếng, mới đem đang ngẩn người Lục Diệc Khả đánh thức. Lâm phó đại trưởng, chuyện gì? Lục Diệc Khả có chút xấu hổ, hai xóa đỏ ửng bay lên gương mặt. Người khác nói chuyện với mình thời điểm, chính mình đang ngẩn người, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá lễ phép. Lục sư trưởng, giống như là Trần Nham Thạch dạng này, can thiệp bình thường tư pháp về hưu cán bộ, ứng nên xử lý như thế nào? Hỏi thăm xong Lục Diệc Khả về sau, ánh mắt của Lâm Thư đảo qua cái khác đơn vị cán bộ lãnh đạo. Còn có những ngành khác đồng chí, các ngươi cũng có thể phát biểu một cái nhìn, đại gia hợp mưu hợp sức, mau chóng đem chuyện này giải quyết. Lúc đầu, bởi vì Trần Nham Thạch cùng Sa Thụy Kim quan hệ trong đó, từng cái bộ môn nhân viên công tác cũng thật không dám tại trường trị Trần Nham Thạch. Trần Nham Thạch chỉ là một cái về hưu phó kiểm soát trưởng, trong tay không có bất kỳ cái gì quyền lực, cũng là không đủ gây sợ. Nhưng là phía sau hắn, có thể là có Sa Thụy Kim tôn đại thần này a. Đương nhiệm tỉnh ủy bí thư, toàn bộ Hán Đông lãnh đạo tối cao nhất, trưởng quản lấy toàn bộ Hán Đông sự vụ lớn nhỏ. Lại có ai bằng lòng bởi vì làm một cái Trần Nham Thạch, đánh cược đắc tội Sa Thụy Kim phong hiểm? Có thể tình huống bây giờ không giống như vậy. Vừa rồi kia thông điện thoại bên trong, Sa Thụy Kim thư ký đã rõ ràng tỏ thái độ, mặc kệ là ai, cũng không cần quản cùng hắn là quan hệ như thế nào. Chỉ cần là làm trái kỷ pháp, cứ dựa theo quy định tương quan, nghiêm túc xử lý. Cái này tương đương với là cho ở đây đám quan chức ăn một viên thuốc an thần. Lá gan của bọn hắn cũng liền lớn thêm không ít. Ta cho rằng hẳn là lập án điều tra. Qua nhiều năm như vậy, Trần Nham Thạch lợi dụng hắn về hưu kiểm sát trưởng thân phận, can thiệp không ít vụ án làm, hẳn là từ nơi này tra được. Ta đồng ý, bất quá hẳn là trước đông kết Trần Nham Thạch sau khi về hưu tất cả phúc lợi lãnh ngộ, chờ điều tra rõ sau này hay nói. Biện pháp này tương đối ổn thỏa, trước tiên có thể làm như vậy thử xem. Không có trói buộc, từng cái bộ môn cán bộ lãnh đạo nhóm nhau nhau hiên kế. Về hưu cán bộ can thiệp ban ngành chính phủ bình thường làm việc vấn đề, cũng tức sẽ đạt được hoàn toàn giải quyết. Chương 86, cơ bản nhất dân sinh vấn đề, đều cam đoan không được nữa. Chương 86, cơ bản nhất dân sinh vấn đề, đều cam đoan không được nữa. Theo thảo phạt Trần Nham Thạch tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, vẫn chính hắn đông kỳ này tiết mục cũng tới hồi cuối. Tại tiết mục sắp lúc kết thúc, Lục Diệc Khả cùng cái khác mấy cái bộ môn cán bộ lãnh đạo nhiều lần hướng Lâm Thư cam đoan, đối với Trần Nham Thạch vi quy can thiệp ban ngành chính phủ bình thường làm việc chuyện, nhất định sẽ tra đến cùng, tuyệt không nhân nhượng. Dù sao vẫn là muốn sưu tập chứng cứ, Lâm Thư cũng không nhất thời vội vã. Mà Lục Diệc Khả mấy người cũng biết, lúc này nhân nhượng Trần Nham Thạch, kia làm không tốt lần tiếp theo đi vào vấn chính Hán Đông chuyên mục bị hỏi chính, làm không tốt chính là mình đám người. Cho nên, bọn hắn cũng không dám tiếp tục dung túng Trần Nham Thạch. Liên tại dạng này một loại không khí phía dưới, vấn chính Hán Đông kỳ này tiết mục cũng rốt cục hạ màn. Tiết mục vừa mới kết thúc, trên internet liên quan tới kỳ này tiết mục thảo luận, trong nháy mắt bùng phát. Hán Đông tỉnh các đại diễn đàn bên trên, nhiều hơn rất nhiều liên quan tới kỳ này tiết mục thiết mời. Trần Kinh, Lâm Thư liền lùi lại nghỉ cán bộ kỳ cựu đều không buông tha. Đau lòng, bát tuần lao hán can thiệp tư pháp đến tột cùng là cái nào giống như? Tỉnh táo, chớ có cầm về hưu làm bia lỡ đạn, hỏi chính thời điểm biến xuân tài. Mọi việc như thế thiết mời, cơ hội chiếm cứ diễn đàn đưa đỉnh vị trí, mà mỗi đầu thiết mời phía dưới đều đi theo vô số dân mạng cùng tiếp. Lâm Thư thật là sống diêm vương a, liền lùi lại nghỉ lão đồng chí đều không buông tha. Bất quá làm được tốt, ta thích. Coi bói, Trần Nham Thạch, ngươi 80 tuổi có một kiếp. Trần Nham Thạch, đánh giám, ta là tỉnh ủy bí thư Sa Thụy Kim thúc thúc. Coi bói, ngươi là hắn cha ruột đều không dùng, ngươi chọc phải Lâm Diêm Vương. Diêm Vương để ngươi ba canh chết, ai dám giữ lại ngươi tới canh năm? Không thể không nói, Lâm Thư lần này làm tốt lắm. Về sau lại có mong muốn can thiệp tư pháp lao đồng chí, có thể phải hảo hảo suy nghĩ một chút, Trần Nham Thạch chính là các ngươi tốt nhất tấm gương. Trên Weibo, lần này vấn chính Hán Đông cũng nhanh chóng xông lên nóng lục soát bảng. Lâm Thư về hưu cán bộ kỳ cựu can thiệp tư pháp, Lâm Thư nói không. Đầu này nóng lục soát, cao cư nóng lục soát bảng vị thứ hai. Mà đổi thành bên ngoài một đầu trước Hán Đông tỉnh kiểm sát viện phó kiểm soát trưởng, sau khi về hưu can thiệp tư pháp bị tra thì là xếp tại vị trí thứ 8. Cùng một ngày, hai lần leo lên nóng lục soát, đủ thấy kỳ này tiết mục lực ảnh hưởng to lớn. Rất nhiều minh tinh, nghệ nhân, vong hồng phí hết tâm tư mong muốn lần trước nóng lục soát nhưng thủy chung làm không được, Lâm Thư lại có thể trong vòng một ngày, hai lần leo lên nóng lục soát. Cùng lúc đó, kinh thành, một vị nghệ nhân người mặc áo da, bưng một ly rượu đỏ phiền muộn nhìn xem bầu trời đêm. Điện thoại di động của hắn lặng lặng nằm ở một bên. Hắn hôm nay vừa mới phát ca khúc mới, không kịp chờ đợi phát đầu với bù, nguyên lai tưởng rằng có thể xông lên nóng lục soát, lại không nghĩ lần nữa hy vọng thất bại. Đã sinh phong, gì sinh thương. Tên này nghệ nhân đem trong tay rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, chỉ để lại một cái cô đơn bóng lưng. Hán Đông, Hán Đông tỉnh đài truyền hình. Đối với trên internet bay là tạ khen ngợi cùng thảo luận, Lâm Thư cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Hắn thấy, hắn bất quá là làm chính mình chuyện nên làm mà thôi. Trần Nham Thạch tỷ vào chính mình là Sa Thụy Kim trường bối, tùy ý can thiệp cơ quan chính phủ bình thường làm việc trật tự, vốn chính là hẳn là nghiêm túc xử lý. Tiết mục kết thúc về sau, Lâm Thư liền trở về phòng làm việc của mình. Gần nhất, Bởi vì Vân Chính Hán Đông tiết mục bạo lửa nguyên nhân, càng ngày càng nhiều phổ thông máy tính lựa chọn thông qua Vân Chính Hán Đông đến phản ứng chính mình tố cầu. Đối với những này cử báo tín, Lâm Thư đều sẽ từng cái chăm chú xem hết, tiến hành kỹ càng điều tra về sau, lại làm khu chỗ. Lâm Thư biết, xem như tin tức truyền thông, quần chúng tiếng nói, hắn tất cả quyết định đều sẽ cực lớn trình độ bên trên ảnh hưởng vô số người dân sinh phúc lợi, cho nên không thể không thận trọng. Nếu như đối với mấy cái này báo cáo phớt lờ, vẹn vẹn chỉ bằng chính mình chủ quan phán đoán đi xử lý lời nói, kia cùng Trần Nham Thạch khác nhau ở chỗ nào? Ngồi trước bàn làm việc Lâm Thư, cẩn thận đọc lấy mỗi một phong cử báo tín, hy vọng từ đó tìm ra thích hợp tiếp theo kỳ tiết mục đề tài. Nhưng mà, mấy giờ trôi qua, toàn bộ Hán Đông tỉnh đài truyền hình chỉ còn lại văn phòng của Lâm Thư thất vẫn sáng đèn thời điểm, thả hạ tối hậu một phong cử báo tín Lâm Thư, bất đắc dĩ lắc đầu. Những này cử báo tín bên trên phản ứng vấn đề, mặc dù cũng đều dính đến dân sinh vấn đề, nhưng là phần lớn đều là một chút ví dụ, không có được phổ biến tính. Nếu như dùng giai đoạn một tiết mục đến giải quyết, hiển nhiên có chút đại tài tiểu dụng, giết gà dùng đao mổ trâu. Suy tư sau một lát, Lâm Thư mở ra chính mình hồng thư. Theo tiết mục thúc đẩy, Lâm Thư công bố chính mình hồng thư, chỉ tại nhường một chút không tiện lắm gửi thư dân chúng, có thể thông qua hồng thư phản ứng tố cầu. Hơn nữa, hồng thư báo cáo so ra mà nói tương đối tư mật, càng thêm thích hợp một chút đại sự. Quả nhiên, làm Lâm Thư mở ra hồng thư về sau, rất nhanh liền bị trong đó một phong biểu kiện nội dung hấp dẫn. Cái này phong báo cáo biểu kiện là Lục Đằng thành phố một vị thị dân gửi tới. Nội dung chủ yếu là vây quanh Lục Đằng thành phố thị dân ăn không nổi rau xanh cái này một dân sinh hiện tượng triển khai. Khoai tây 30 nguyên một cân, củ cải 27 nguyên một cân, rau thơm 78 nguyên một cân, cải trắng 35 nguyên một cân. Ta liền muốn hỏi một chút, dân chúng còn có thể ăn được lên đồ ăn sao? Cái này không phải rau xanh nên có giá cả a? Lâm phó đại trưởng, ta khẩn cầu ngài giúp chúng ta một tay những này không nơi nương tựa Lục Đằng bách tính a, lại tiếp tục như thế chúng ta thật là liền không kịp ăn rau xanh a. Chúng ta người trưởng thành cũng là dễ nói, có thể bọn nhỏ làm sao bây giờ a? Trường kỳ ăn không được rau xanh, hai tử đều dinh dưỡng không đầy đủ. Tại đoạn này có thể xưng chữ chữ huyết lệ lên án phía dưới, thì là một chút tài liệu tương quan. Những tài liệu này có là khiếu nại người quay chụp, rau xanh giá cả đơn. Lâm Thư nhìn ra được, vị này khiếu nại người tình trạng kinh tế cũng không quá tốt, điện thoại di động ít xeo rất kém cỏi, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đại khái. Hơn nữa, cái này khiếu nại người quay chụp ảnh chụp hẳn là chụp lén, góc độ đều vô cùng sức sẹo. Ngoại trừ rau xanh giá cả tờ đơn bên ngoài, còn có một số hiện trường ảnh chụp cùng ghi âm. Trong đó một tấm hình bên trên, mấy cái cởi trần, tô lại long hòa phượng, xem xét chính là xã hội nhân viên nhàn tản thanh niên đang đứng tại đồ ăn bày xung quanh giao hàng. Tại phía sau bọn họ là trồng chất như núi rau xanh, cùng xung quanh chuồn bước máy tính. Lúc nào thời điểm hắc gác thế lực cũng chơi lên bán món ăn mua bán, như thế bạo lợi sao? Lục Đăng thành phố không phải là địa bàn của Cao Minh Viễn sao? Những người này sẽ không phải là thủ hạ của Cao Minh Viễn a? Lâm Thư biết Cao Minh Viễn danh xưng Lục Đăng dưới mặt đất hoàng đế, không có Cao Minh Viễn cho phép, ai dám tại địa phận của hắn bên trên lên nào hảo đồ ăn giá? Lại là cái này Cao Minh Viễn. Phẫn nộ Lâm Thư ấn mở trong đó một đoạn ghi âm, một đạo dáng vẻ lưu manh thanh âm truyền vào Lâm Thư lỗ tai. Liên cái giá tiền này, các ngươi thích mua thì mua, không mua xéo đi. Lại tất tất lại lại, để các ngươi chịu không nổi. Làm Lâm Thư đọc xong phong biểu kiện này về sau, Tuấn Lãng gương mặt lập tức biến xanh xám. Mặc quần áo ăn cơm, cơ bản nhất dân sinh, đều cam đoan không được nữa sao? Chương 87, muốn ta nhìn chuyện này điều giải một hạ được. Chương 87, muốn ta nhìn chuyện này điều giải một hạ được. Xem hết cái này phong chữ chữ đẫm máu và nước mắt biểu kiện, Lâm Thư nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Lục Đằng bách tính của a. Hạ Vân, Tôn Hưng, Cao Minh Viễn quả thực chính là cưỡi tại Lục Đằng nhân dân trên người ba hòn núi lớn. Hắn lần trước xử trí Tôn Hưng cùng Hạ Vân, lại không nghĩ tới Cao Minh Viễn vẫn như cũ lớn lối như thế không biết do hối cải. Đã dạng này, vậy thì dứt khoát, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề a. Ngày thứ hai, sáng sớm, cơ hồ một đêm không ngủ Lâm Thư gọi tới phụ tá của mình Triệu Đào. Theo Vân Chính Hán Đông tiết mục bạo lửa, trong đài lại an bài cho Lâm Thư một trợ lý, chủ yếu phụ trách trợ giúp Lâm Thư chỉnh lý quần chúng cử báo tín, cùng một chút cái khác tính chất phụ trợ công tác. Triệu Đào hơn 20 tuổi, làm người cơ cảnh, ghét ác như cừu. Đi theo Lâm Thư công tác một đoạn thời gian về sau, vốn là đối Lâm Thư sùng bái không thôi Triệu Đào, đối Lâm Thư càng là phục sát đất. Có mấy cái chủ trì nhân có thể giống Lâm Thư dạng này quên công việc của ta hàng ngày thẳng đến đêm khuya, lại có mấy cái chủ trì nhân có thể giống như Lâm Thư tại tiết mục đại hỏa về sau còn có thể kiên trì bản tâm tận sức tại vì bách tính bài ưu giải nạn, lại có mấy cái chủ trì nhân có thể giống như Lâm Thư không sợ cường quyền, dù là bước lên đắc tội tỉnh ủy bí thư Sa Thụy Kim phong hiểm cũng muốn hướng không hợp lý sự kiện khai hỏa. Bộ đại trưởng tới tìm ta chuyện gì? Vành mắt ngươi đều đen, không bằng nghỉ ngơi một chút lại nói. Triệu Đào nhìn xem Lâm Thư mắt còn thâm, có chút lo lắng dò hỏi. Lâm Thư khoát tay áo, chuyện này đợi không được, ngươi lập tức chuẩn bị một chút, đi với ta một chuyến Lục Đằng thành phố. Có bách tính báo cáo Lục Đằng thành phố bên kia có người đang bán giá trên trời rau xanh, ta muốn đi xem. Triệu Đào nghe vậy, không khỏi giật mình. Bộ đại trưởng, ngươi đây có thể tìm đúng người. Quê nhà của ta chính là Lục Đằng thành phố, chuyện này ta còn thực sự biết một chút. Dạng này, ta đi mở xe. Ngươi trước nghỉ một lát nhi, trên đường lúc không có chuyện gì làm ta kể cho ngươi giảng ta biết tình huống. Nhìn xem Triệu Đào đội vàng bóng lưng rời đi, Lâm Thư âm thầm nhẹ gật đầu. Muốn ngủ, có người đưa gối đầu. Hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, trong đài mới cho mình phân phối cái này người phụ tá, lại là Lục Đằng thành phố người. Như vậy, rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều hơn. Rất nhanh, Triệu Đào liền dừng xe ở Hán Đông tỉnh đài truyền hình cổng, vẻ mặt mệt mỏi trên Lâm Thư xe về sau, Triệu Đào liền thao thao bất tuyệt cho Lâm Thư giảng thuật lên. Muốn nói Lục Đằng thành phố Tam Đại Hại, đầu tiên là Tôn Hưng, cũng chính là Cao Hách. Nói đến ta cùng cái này Cao Hách còn là đồng học, gia hỏa này từ nhỏ không học tốt, sơ trung liền bắt đầu nhìn lén nữ đồng học đi nhà xí, cái này thứ hai lớn hại chính là hắn cái kia tiện nghi lão mụ Hạ Vân. Lúc đầu à, nàng còn ngụy trang ra dáng, thẳng đến bị bộ đại trưởng ngươi bắt tới, mọi người mới biết được thì ra đều là nàng dở trò quỷ. Thứ ba lớn đi, chính là Lục Đằng thành phố Cao Minh Viễn. Người này rất địa thấp, rất ít xuất đầu lộ diện, nhưng là không ít người đều nói hắn là Lục Đằng thành phố dưới mặt đất hoàng đế, làm đủ trò xấu. Thậm chí có truyền ngôn, Cao Hách chính là hắn cùng Hạ Vân con riêng. Triệu Đào vừa lái xe, một bên thao thao bất tuyệt cho Lâm Thư giảng giải Lục Đằng thành phố hắc ác thế lực tình huống. Nói, mệt mỏi Lâm Thư liền ngủ thiếp đi. Bộ đại trưởng, tỉnh. Đang ngủ say Lâm Thư, bị Triệu Đào tiếng kêu bừng tỉnh. Triệu Đào, thế nào? Lâm Thư bước bước nhập nhẹ mắt buồn ngủ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tới Lục Đằng thành phố. Tại ngươi Thụy Giác Kỳ ở giữa, ta tìm Lục Đằng thành phố bằng hữu thân thích hỏi thăm một chút, nơi này chính là Lục Đằng thành phố bán giá trên trời món ăn nơi phát nguyên. Lục Đằng thành phố rau xanh chuyện làm ăn, bị bọn hắn lũng đoạn, tất cả hàng rau đều cần theo trong tay bọn họ tiến đồ ăn, không phải nhẹ thì hành hung một trận, nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Triệu Đào nói, chỉ phía ngoài cửa sổ xe. Lâm Thư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người mặc sau lưng, hoặc là trực tiếp hai tay để trần người trẻ tuổi, ngay tại ồn ào náo động. Thức ăn hôm nay cứ như vậy nhiều, các ngươi có thích mua hay không? Không mua xéo đi nhanh lên, đừng chậm trễ chúng ta làm ăn. Gọi hàng thanh niên nhuộm hoàng bao, miệng bên trong còn ngậm một nửa xì gà, trong tay cầm một thanh thức đem dáng dấp dưa hấu đao. Nhìn liệu bộ này, biết đến hắn là bán món ăn, không biết rõ còn tưởng rằng hắn là cái nào giúp phái ra sống mái với nhau tiểu đệ đâu. Lâm Thư mở cửa xe, đi xuống ô tô. Chỉ thấy lớn như vậy một cái quả đồ ăn chợ bán buôn, chỉ có cái này một cái quầy hàng. Trước gian hàng phương, một tấm ván gỗ bên trên siêu siêu mẹo mẹo viết cùng ngày rau xanh giá cả. Lâm Thư nhìn sau, không khỏi liễu lưới. Cải trắng 30 nguyên một cân, củ cải 35 nguyên một cân, rau thơm 78 nguyên một cân mà trước gian hàng phương đã xếp thành trường long. Nguyên một đám người mặc bình thường phục sức, tay cầm lớn giỏ hàng rau, đang mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu chờ lấy nhập hàng. Trên bán gỗ viết giá cả, là lật ra rất nhiều lần về sau. Bọn hắn chuyển tay bán, không chỉ có không kiếm được bao nhiêu tiền, sẽ còn bị dân chúng đâm cổ sừng mắng. Nhưng là, thì có biện pháp gì đâu? Bọn hắn cũng là cần sinh hoạt. Không bán đồ ăn, bọn hắn một nhà lao tiểu chẳng lẽ uống gió tây bắc sao? Nhìn xem cái này không hợp thói thường đồ ăn giá, Lâm Thư không dám tưởng tượng, người của Lục Đằng thành phố dân trải qua cỡ nào nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Đồ ăn giá cao như vậy, quả thực liền không cho dân chúng đường sống. Lâm Thư nhẹ nhàng nhấn trước ngực một cái nút, và áo chỗ một cái cúc áo chỗ, không đáng chú ý ánh sáng màu đỏ sáng lên. Đây là trong đài chuyên môn chuẩn bị cho Lâm Thư vi hình camera, chỉ có cúc áo lớn nhỏ, vô cùng ẩn nấp, khó mà bị phát hiện. Khởi động camera về sau, Lâm Thư đi thẳng tới đồ ăn sạp hàng phía trước. Ta nói, các ngươi thức ăn này giá có phải hay không có vấn đề a? Ta mới từ Lân Cận thị tới, bên kia đồ ăn giá liền các ngươi chỗ này 1/10 cũng chưa tới a, các ngươi Lục Đằng thành phố đây là có chuyện gì? Bị Lâm Thư hỏi thanh niên lêu lổng hiển nhiên là sức sở, chợt nổi giận, có thích mua hay không, không mua xéo đi. Lại tất tất lại, đánh chết ngươi đồ chó hoang. Mắt thấy đối phương tiêu căng như thế, Lâm Thư cũng đã tới tính tình, trực tiếp về đối trở về, các ngươi đây là tại lên nào hào giá hàng a? Quốc gia pháp luật đã quy định, lên nào hào giá hàng, chữ hàng đầu cơ tích chữ, dựa theo phi pháp kinh doanh tội xử lý, cao nhất có thể lấy phán xử 5 năm tù có thời hạn. Các ngươi làm như vậy, liền không sợ ngành tương quan xét xử sao? Nghe Lâm Thư kiểu nói này, trước đó nói chuyện với Lâm Thư thanh niên lêu lổng trực tiếp liền bạo phát, ngươi đi cáo, tùy tiện cáo. Ta ở chỗ này chờ ngươi đi cáo. Hiện tại mau cút cho ta, nếu không chờ ta rút xong, đánh dụng ngươi miệng đầy răng. Thanh niên lêu lổng vừa nói, một bên bay lên một cước, đem cái sọt rách dưới rau quả đá phải một cái đến đây nhập hàng hàng rau trước mặt. Đúng lúc này, một cái đứng tại phía sau hàng rau, lén lén bấm điện thoại báo cảnh sát. Rất nhanh, một hồi tiếng còi cảnh sát vang lên. Mấy cái thân mặc cảnh phục cảnh sát theo trên xe cảnh sát nhảy xuống tới. Đi ở phía trước là một cái đeo hai cống nhị tinh quân hàm cảnh sát. Người còn chưa tới, tiếng hô tới trước. Ta là Sơn Nam Lộ Sở cảnh sát sở trưởng Hồ Tiếu Vĩ, ai báo cảnh? Hồ Tiếu Vĩ. Lâm Thư đại não phi tốc xoay tròn, rất nhanh liền nghĩ minh bạch thân phận của người đến. Người này chính là Sơn Nam Lộ Sở cảnh sát sở trưởng Cao Minh Viễn Minh Ước. Từ anh tử bi kịch, ở mức độ rất lớn cũng là từ hắn đưa tới. Đối với người này, Lâm Thư một chút hảo cảm đều không có, thậm chí muốn cho hắn đi bồi bồi Hạ Vân. Những người này lên ảo ảo giá hàng, bán giá cao đồ ăn. Lâm Thư chỉ đồ ăn bày, cùng Hồ Tiếu Vĩ giới thiệu nói. Mặc dù không biết do ai báo cảnh, nhưng là lúc này khẳng định không có khả năng trông cậy vào báo động người đi ra, thế là Lâm Thư chủ động đứng dậy, lên ảo ảo đồ ăn giá. Hồ Tiếu Vĩ đầu lay động giống như là chống lúc lắc đồng dạng. Hắn đương nhiên biết, đây là Cao Minh Viễn sản nghiệp, hắn nào dám xen vào việc của người khác. Nửa ngày, Hồ Tiếu Vĩ nhìn một chút Lâm Thư, ngươi cũng không có cái gì tổn thất, muốn ta nhìn chuyện này điều giải một hạ được. Chương 88, nơi này, ta quyết định. Chương 88, nơi này, ta quyết định. Điều giải. Nhìn xem cười rạng rỡ, kỳ thực nội tâm hắc ám Hồ Tiếu Vĩ, Lâm Thư thật muốn hung hăng một quyền, đánh bẹp, đập dẹp hắn mặt béo. Cao Minh Viễn có thể tại Lục Đằng thành phố một tay che trời, xem kỷ luật như không, Hạ Vân cái này công an cục bộ cục trưởng đương nhiên là không thể bỏ qua công lao. Nhưng là Lâm Thư cũng sẽ không xem nhẹ, giống như là Hồ Tiếu Vĩ loại này định nọ tiểu nhân nổi lên đến tác dụng. Nguyên kịch bản bên trong, Hồ Tiếu Vĩ vì trên chức vụ lên trước, chủ động hướng Cao Minh Viễn dựa sát vào, cam tâm Cao Minh Viễn nhanh bước, vì hắn đã làm nhiều lần thất đức chuyện, cuối cùng cũng rơi vào thân bại danh liệt kết quả. Nhìn thấy Hồ Tiếu Vĩ ra sân, Lâm Thư trên cơ bản có thể kết luận, Lục Đằng thành phố lần này lên ảo ảo đồ ăn giá, dẫn đến dân chúng lầm than thảm kịch, phía sau kẻ đầu tê, tất nhiên là Cao Minh Viễn không nghi ngờ gì. Hồ sở trưởng, đúng không? Lâm Thư tách mọi người đi ra, đi tới trước mặt Hồ Tiếu Vĩ. Hắn dáng người cao gầy thon dài, đứng ở bên cạnh Hồ Tiếu Vĩ, cao hơn Hồ Tiếu Vĩ trọn vẹn một cái đầu. Hồ Tiếu Vĩ ngửa đầu nhìn xem Lâm Thư, tâm bên trong khủng khiếp khó chịu, hắn không thể để cho người ta đem Lâm Thư đè xuống đất, nhường Lâm Thư ngưỡng mộ hắn. Đúng, ta là Sơn Nam Lộ sở cảnh sát sở trưởng Hồ Tiếu Vĩ, mới vừa rồi là ngươi báo cảnh. Lâm Thư không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, trực tiếp đáp lại, không sai, là ta báo cảnh. Hồ sở trưởng, ngươi đến hiện trường về sau, không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền nói muốn điều giải, chuyện này là có thể điều giải sao? Cái này rõ ràng là hắc ác thế lực thao túng thị trường, kiếm trác bạo lợi, hẳn là lập án xét xử mới đúng chứ. Hồ Tiếu Vĩ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lâm Thư, trong lòng không khỏi âm thầm chấn kinh. Xem như một gã đồn công an sở trưởng, đã từng thu được tam đẳng công ưu tú cảnh sát nhân dân, Hồ Tiếu Vĩ kiến thức cơ bản vẫn là vô cùng vững chắc. Hắn đương nhiên biết, Lâm Thư nói đúng. Đây chính là cùng một chỗ hắc ác thế lực lũng đoạn kinh doanh, chữ hàng đầu cơ tích chữa vụ án. Thật là, đây chính là Cao Minh Viễn sản nghiệp a, hắn nào dám thật lập án điều tra. Nếu là lập án điều tra, Cao Minh Viễn không được tươi sống lột ra hắn. Cho nên, dù cho biết rõ Lâm Thư nói đúng, Hồ Tiếu Vĩ cũng không có khả năng chịu thua. Ngươi là ai? Lại dám can thiệp cảnh sát cơ quan phá án? Đến cùng phải hay không hắc ác thế lực lũng đoạn kinh doanh, ta không thể so với ngươi tin tưởng, dùng ngươi ở chỗ này góp ý bậy bạ. Hồ Tiếu Vĩ lạnh hừ một tiếng, hướng về phía Lâm Thư nói rằng. Đối mặt Hồ Tiếu Vĩ không làm, Lâm Thư cũng là không nhượng chút nào, trực tiếp về đối. Hồ sở trưởng, đến cùng phải hay không hắc ác thế lực lũng đoạn kinh doanh, không phải ta quyết định, cũng không phải ngươi nói tính, hẳn là từ pháp luật định đoạt. Cách làm chính xác là đem những này lũng đoạn kinh doanh hàng rau đều mang về trong sở, từng cái điều tra rõ ràng, mà không phải ngươi vừa đến đã trực tiếp kết luận. Ngươi dạng này, hóa trang che chở bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Hồ Tiếu Vĩ thấy Lâm Thư như thế không lên nói, xung quanh còn có vài chục tên hàng rau vây xem, lập tức có chút không vừa ý hắn. Hồ Tiếu Vĩ tại Sơn Nam Lộ sở cảnh sát khu quản hạt, có thể nói là nói một không hai, nào có người dám cùng hắn nói như vậy. Trên Hồ Tiếu Vĩ dưới quan sát một chút Lâm Thư, chỉ thấy Lâm Thư thân mặc một thân hợp thể đồ thể thao, dưới chân là một đôi không biết bảng hiệu giày thể thao, trong lòng trên đại thể có phán đoán. Loại này trang phục người, hoặc là vừa tốt nghiệp sinh viên, đầy cõi lòng lý tưởng khát vọng, một lòng mong muốn cứu vớt thế giới, cứu dân tại trong nước lửa, hoặc là chính là đọc sách đọc tròn váng, đầy trong đầu chủ nghĩa lý tưởng còn một sách. Hai loại người có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là chỉ có bị tàn khốc xã hội đâm đến đầu rơi máu chảy mới có thể học ngoan. Nhớ năm đó, hắn Hồ Tiếu Vĩ không phải cũng là hạng người như vậy sao? Vì mình ban đầu tâm cùng sứ mệnh, vong ngã công tác, thậm chí tuổi còn trẻ liền phải cao huyết áp. Cố gắng của mình công tác đổi lấy cái gì? Cái gì cũng không có đổi được. Cơ hội thăng chức, vị có hậu đài nằm ngửa đồng sự cầm đi. Kiên trì nguyên tắc hắn cố thủ nhỏ khó, mà đột phá ranh giới cuối cùng đồng sự thì kiếm đầy bồn đầy bát. Hồ Tiếu Vĩ cũng không biết, suy nghĩ của hắn lúc nào thời điểm đã xảy ra chuyển biến. Hắn bắt đầu tiếp nhận quản lý đối tượng mở tiệc chiêu đãi, bắt đầu thu hối lộ, bắt đầu thay người thoát tội, sau đó thu lấy kết sủ thù lao. Hắn bắt đầu cùng Cao Minh Viễn tiếp xúc, trợ giúp Cao Minh Viễn bãi bình từng cái chuyện khó giải quyết, thậm chí hãm hại chính mình nhiều năm đồng sự Lâm Hán cùng Lâm Hán đồ đệ Lý Thành Dương. Mà Cao Minh Viễn cũng không để cho hắn toi công bận rộn, bất quá mấy năm quan cảnh, hắn liền theo một cái bình thường cơ sở đồn công an cảnh sát nhân dân, thăng nhiệm tới Lục Đẳng thành phố khu vực hạch tâm đồn công an sở trưởng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, càng thêm kiên định Hồ Tiếu Vĩ đi theo Cao Minh Viễn quyết tâm. Cái gì ban đầu tâm, sứ mệnh, cái gì lương trì, lương tâm, tại trong lòng Hồ Tiếu Vĩ đều không có tới tay quan chức trọng yếu. Tại loại này sai lầm lý niệm dẫn đạo hạ, Hồ Tiếu Vĩ hoàn toàn từ bỏ chính mình lương trì, khăng khăng một mực là Cao Minh Viễn xung làm đồng lõa. Hiện nay, Hồ Tiếu Vĩ nhìn xem Lâm Thư, đầy mắt đều là uy hiếp vẻ mặt. Ngươi tốt nhất thả thông minh một chút, đây không phải ngươi cai quản chuyện. Nơi này là Lục Đằng thành phố, ta quyết định. Lập tức, Hồ Tiếu Vĩ quay người nhìn về phía chúng quanh mấy chục tên vẻ mặt mong đợi nhìn xem Lâm Thư hàng rau. Các ngươi không cần trông cậy vào cái này con một sách, hắn cứu không được các ngươi. Thật tốt làm việc buôn bán của các ngươi, không nên nghĩ vô dụng. Lại tụ họp chúng náo sự, ta đem các ngươi đều trò câu lưu. Nghe vậy, xung quanh đến đây mua thức ăn bách tính cùng hàng rau đều im lặng. Bọn hắn là Lục Đằng thành phố người địa phương, tự nhiên là biết Hồ Tiếu Vĩ tác phong trước sau như một. Không chỉ có khăng khăng một mực cho hắc ác thế lực làm nên bớt, ước hiếp lương thiện. Hơn nữa người này cực kỳ ác độc, đối đãi dân chúng bình thường càng là cực kỳ tàn nhẫn. Lục Đằng thành phố dân chúng, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua danh hào của hắn, tự nhiên là bực mình chẳng dám nói ra. Muốn mua đồ ăn liền mua thức ăn, không mua thức ăn mau cút cho ta. Chớ cùng lấy người xứ khác cùng một chỗ ồn ào, không có các ngươi quả ngon để ăn. Sau đó, Hồ Tiếu Vĩ quay đầu nhìn về phía vừa rồi dám can đảm cùng hắn khiêu chiến Lâm Hư, tại đất của ta trên đầu cùng ta đấu, ngươi còn non lắm nhi. Ngươi nếu là không muốn rời đi Lục Đằng lời nói, tùy thời có thể nói cho ta. Ta có thể cho ngươi cung cấp một phần ngắn hạn cơm phiếu, bất quá cơm nước có chút chênh lệch mà trước đó cùng Lâm Thư xảy ra xung đột hàng rau, thấy Hồ Tiếu Vĩ đến, có chỗ dựa, cũng phá lệ tức giận. Hồ sở trưởng à, cái này người xứ khác đến một lần liền nói chúng ta lên ảo ảo đồ ăn giá, còn muốn tới ngành tương quan khiếu nại chúng ta. Đây là không để chúng ta đang cách buôn bán người làm ăn a. Chuyện này ngươi đến cùng có quản hay không? Nếu là không quản lời nói, chúng ta không phải bán thức ăn, người của Lục Đằng dân chờ lấy uống gió tây bắc a. Hồ Tiếu Vĩ nghe vậy, lúc này cười ha hả đáp lại, khẳng định quản a, loại này khi hành phách thị hành vi, đương nhiên là chúng ta muốn đả kích đối tượng. Đạt được Hồ Tiếu Vĩ hồi phục, tên này hàng rau quay đầu nhìn về phía Lâm Thư, vẻ mặt viết đầy khinh bỉ. Tiểu tử, muốn gây chuyện cũng không nhìn một chút đây là ai khu vực. Chúng ta cao tổng tại toàn bộ Lục Đằng thành phố là nói 102 nhân vật, đắc tội chúng ta, ngươi nhưng liền không có quả ngon để ăn rồi. Chương 89, lập tức phát động chỗ có quan hệ, tìm cho ta tới hắn. Chương 89, lập tức phát động chỗ có quan hệ, tìm cho ta tới hắn. Đứng tại Lâm Thư bên cạnh Trương Đạo, nhìn xem Hồ Tiếu Vĩ cùng tên tiểu lưu manh này một sướng một họa hát đôi, không khỏi buồn theo tâm đến. Đây là hắn quen thuộc Lục Đằng thành phố sao? Đây là hắn từ nhỏ đến lớn lớn lên quê quán sao? Hắn thế nào cảm giác như vậy lạ lâm đâu? Hắc ác thế lực khi hành phách thị, làm bách tính dân chúng lầm than, liền cơ bản nhất ăn rau xanh nguyện vọng đều rất khó đạt thành. Mà vốn nên là bảo vệ bách tính bình an, cùng hắc ác thế lực làm đấu tranh công an bộ môn, lại cùng hắc ác thế lực cùng mở ruột, làm hắc ác thế lực đồng lõa. Cái này khiến từ nhỏ tại Lục Đằng thành phố lớn lên Trương Đạo, phá lệ khó mà tiếp nhận. Trương Đạo không biết là Lục Đằng vùng ngoại ô, một cái càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chuyện đang trình diễn. Lục Đằng thành phố, vùng ngoại ô một chỗ thâm sơn trong lão lâm, Lục Đằng thành phố thạch môn khu trưởng Đồng Diệu, cả người bị chôn ở một cái trong hố sâu, chỉ để lại đầu lâu giữ lại tại bên ngoài. Lúc này Đồng Diệu đã không còn ngày xưa hăng hái, mà là phi thường hoảng sợ. Bùn đất đã không có qua cổ của hắn, Đồng Diệu cảm giác hô hấp của mình đều có chút cố hết sức. Mà bên cạnh hai người mặc áo đen tiểu đệ còn đang không ngừng hướng trong hố lấp đất. Theo thuần sắt trên dưới tung bay, thỉnh thoảng có bùn đất bị nhét vào trên đầu Đồng Diệu, làm hắn đầy bụi đất. Đồng Diệu lúc này đã không lo được chính mình khu trưởng thân phận, chút nào không điểm mấu chốt không ngừng hô to. Ta sai rồi, các ngươi thả ta đi ra. Ta cam đoan giúp ngươi đem chuyện này làm tốt còn không được sao? Cao tổng, coi như ta và ngươi. Âm thanh của Đồng Diệu bên trong mang theo nồng đậm giọng nghẹn nào. Hắn từ nhỏ đến lớn, nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Theo Đồng Diệu la lên, cách đó không xa Cao Minh Viễn xoay đầu lại, hung thần ác sát nhìn về phía Đồng Diệu. Ngươi có biết hay không, ngươi hại ta tổn thất bao nhiêu tiền? Đem cả nhà ngươi đều làm thịt đều không thường nổi. Cao Minh Viễn phẫn nộ, nắm lên một bên thủ sát, tại Đồng Diệu hoảng sợ trong ánh mắt, Cao Minh Viễn ra sức vung vẩy thủ sát, hướng phía Đồng Diệu đầu xem đi. Lần này nếu là xèn thực sự, Đồng Diệu đoán chừng đầu của mình đều phải dọn nhà. Cao tổng, tha mạng, ta sai rồi, ta nhất định giúp ngươi đem hạng mục cầm về. Đồng Diệu không có hình tượng chút nào, gân cổ lên hô to. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, lại có ai sẽ tin tưởng đường đường thạch môn khu giải lại bị hắc ác thế lực cho chôn sống? Lại có ai có thể tin tưởng Cao Minh Viễn một cái hắc ác thế lực đầu mục thế mà lại có lớn như thế đảm lượng, có can đảm đem một khu trưởng chôn sống? Cao Minh Viễn hiện tại cực kỳ phẫn nộ. Con trai ruột của hắn Cao Hách bị Lâm Thư đưa vào ngục giam, lập tức liền muốn chấp hành tử hình. Hắn nhất yêu quý tình người Hạ Vân, cũng là hắn sự nghiệp bên trên tốt giúp đỡ, tại Cao Hách sự kiện bên trong bị liên lụy, cùng một chỗ tiến vào ngục giam, mặc dù không đến mức phán tử hình, nhưng là đoán chừng trong thời gian ngắn là rất khó hiện ra. Cái này đã rất nhường Cao Minh Viễn phẫn nộ. Hết lần này tới lần khác Đồng Diệu còn tự tác chủ trương, làm hư Cao Minh Viễn một cái hạng mục. Cái này khiến Cao Minh Viễn lên cơn giận dữ, nếu như không phải nhớ Đồng Diệu còn hữu dụng, hắn thật hận không thể đem Đồng Diệu chôn sống. Qua nửa ngày, Cao Minh Viễn mắt thấy Đồng Diệu đã đạt tới cực hạn, lại chôn xuống sẽ có nguy hiểm tính mạng, mới bất đắc dĩ để cho thủ hạ người đem Đồng Diệu cho đào lên. Bị móc ra Đồng Diệu thở hững hục, đồng thời nghĩ mà sợ không được nhìn về phía sau lưng hô to. Hắn biết vừa rồi có một nháy mắt Cao Minh Viễn động sắc cơ, chính mình kém chút liền chết tại cái rãnh to kia bên trong. Đa tạ Cao tổng ân không giết, hạng mục ta nhất định hết sức giải quyết cho ngươi. Đồng Diệu lớn tiếng ho khan, lại không quên cho Cao Minh Viễn biểu trung tâm. Hừ. Cao Minh Viễn lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía ánh mắt của Đồng Diệu bên trong tràn đầy mùi vị của tử vong. Đồng Diệu trong nháy mắt biết chính mình khẳng định là nói sai, vội vàng đổi giọng, Cao tổng yên tâm, hạng mục ta nhất định cho ngài làm thỏa đáng. Cao Minh Viễn nghe vậy nhẹ gật đầu. Lập tức, Cao Minh Viễn ngồi lên ô tô, từ tiểu đệ lái xe dẫn hắn về trong Lục Đằng thành phố. Mà làm hư hạng mục Đồng Diệu thì là bị Cao Minh Viễn nhét vào Hoàng Sơn giã lĩnh, hắn chỉ có thể tự mình đi trở về. Trên đường trở về, Cao Minh Viễn ngồi ở bằng sau xe, lo lắng. Lần này hạng mục với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, không cho sơ thất. Một khi thất thủ, đối khắp cả tập đoàn mà nói đều là một cái chuyện cực kỳ khó khăn. Ngay lúc này, tay của Cao Minh Viễn cơ văng lên. Cao Minh Viễn lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thoáng qua điện báo dãy số, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc trịnh trọng. Sang bên dừng xe, Cao Minh Viễn phân phó một tiếng, lái xe tiểu đệ không dám thất lễ, đội vàng dừng xe ở bên đường. Cao Minh Viễn phất phất tay, tiểu đệ lập tức thức thời ly khai khoang xe, xuống xe hút thuốc đi. Thấy tiểu đệ đã xuống xe, Cao Minh Viễn hoàn toàn yên lòng, nhấn xuống nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại, một cái có chút thanh âm giàn mua, chuyển vào Cao Minh Viễn lô thai. Vẫn chính hán đông chuyên mục tổ người, ngay tại ngầm hỏi Lục Đằng thành phố, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chớ để xảy ra vấn đề. Cao Minh Viễn nghe vậy, vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, vẫn chính hán đông chuyên mục tổ, không phải liền là đem tình nhân của hắn cùng nhi tử cùng một chỗ bị mất cái kia tiết mục sao? Hắn còn không có rảnh tay trả thù những này hại con của hắn cùng tình nhân kẻ đầu sỏ, hiện tại kẻ đầu sỏ thế mà chạy đến địa phận của hắn lên. Kinh hãi là, một khi việc cơ mật không ổn, chuyện của Lục Đằng bị Vân Chính Hán Đông ngạch trần đi ra ngoài, đây chính là tai họa ngập đầu. Cao Minh Viễn không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cao Minh Viễn không hổ là Lục Đằng dưới mặt đất hoàng đế, ngắn ngủi thất thần qua đi, lập tức bình tĩnh lại. Hắn quay cửa kính xe xuống, chào hỏi lái xe tiểu đệ lên xe, tiếp tục chạy về Lục Đằng, đồng thời thông qua điện thoại di động hạ đạt chỉ lệnh. Tất cả tại người của Lục Đằng viên lập tức tập hợp tại toàn bộ Lục Đằng phạm vi bên trong, tìm kiếm Vân Chính Hán Đông ngầm hỏi nhân viên. Lục Đằng thành phố. Mặt đường bên trên, đột nhiên xuất hiện đại lượng nhân viên nhàn tản. Bọn hắn top 5 top 3, tại phố lớn ngõ nhỏ bán quan. Thỉnh thoảng, còn lẫn nhau châu đầu ghé thai, chia sẻ chính mình lấy được tin tức. Ta bên này không có. Hồ Sở Trường nói, hắn vừa rồi gặp được hai cái sứ khác người tới, tại chợ bán thức ăn hỏi tham gia sành bán buôn chuyện làm ăn, cực kỳ khả nghi. Lập tức hướng cao tổng báo cáo, thỉnh cầu cao tổng trợ giúp nhân thủ, đối vùng này tiến hành thám thức lục soát, ngàn vạn không thể để cho mục tiêu chạy. Những người này đi về sau, một chỗ chỗ ẩn nút, Lâm Thư cùng Trương Đào thật dài nhẹ nhàng thở ra, chợt nhìn nhau lắc đầu. Chỉ là cái này thời gian ngắn ngủi, liền đã có 3-4 sóng nhân viên nhàn tản theo bên cạnh bọn họ trải qua. Cao Minh Viễn lần này là hạ đại lực khí lục soát chính mình hai người a. Toàn bộ Lục Đằng thành phố, đoán chừng đều hiện đầy Cao Minh Viễn nhân tuyến. Mong muốn dưới loại tình huống này chạy thoát, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Lâm Thư không khỏi tự giễu, chẳng lẽ đời này còn trốn không thoát bị hắc ác thế lực chém chết vận rồi sao? Chương 90, chúng ta là dâng thượng cấp mệnh lệnh. Chương 90, chúng ta là dâng thượng cấp mệnh lệnh. Lục Đằng thành phố, một nhà ở vào thành trung thôn quán trọ nhỏ bên trong. Lâm Thư kéo màn cửa sổ ra, xa xa quan sát đến bên ngoài tình huống. Nơi này là thành trung thôn, tương đối mà nói nhân viên lưu động khá lớn, hoàn cảnh tương đối phức tạp, Cao Minh Viễn điều tra đội ngũ tạm thời còn không có điều tra đến nơi đây. Bất quá, dựa theo Lâm Thư đoán chừng, Cao Minh Viễn truy binh sớm muộn cũng sẽ phát hiện nơi này, chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ không ra a, chúng ta còn cần giống như là chuột như thế trốn trốn tránh tránh. Lâm Thư nhìn xem một bên đã có chút ngốc trệ Trương Đào, trêu chọc nói: "Bộ đại trưởng, lần này làm sao bây giờ? Lục Đằng bên này hắc ác thế lực giống như không tìm được chúng ta thể không bỏ qua a." Trương Đào có chút cả lăng, dù nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lâm Thư. Hắn kinh nghiệm xã hội còn thấp, chỗ nào gặp được tình huống như vậy. Nhìn xem một đợt lại một đợt trải qua nhân viên nhà tản, Trương Đào hồn nhi đều nhanh dọa ném đi. Ta tự mình tham dự xử trí Cao Minh Viễn con ruột cùng tình nhân của hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ta sao? Lại nói, chúng ta ngầm hỏi rau xanh sạp hàng, cũng coi là biết bí mật của hắn, hắn làm sao có thể thả chúng ta rời đi? Lâm Thư ngược là phi thường tỉnh táo, vừa quan sát ngoại giới hoàn cảnh, một bên cho Trương Đào phổ cập khoa học. Cũng là vừa nghĩ tới Lâm Thư tự tay hủy Hạ Vân cùng Cao Hách, hắn cũng liền hiểu được vì cái gì Cao Minh Viễn muốn cùng Lâm Thư không chết không thôi. Vậy làm sao bây giờ, bộ đại trưởng? Xe của chúng ta tại chợ bán thức ăn phụ cận, phải nghĩ biện pháp chạy đi sao? Lâm Thư lắc đầu. Chợ bán thức ăn bên kia khẳng định là Cao Minh Viễn vải không trọng điểm khu, một khi trở về lái xe rời đi, vậy đơn giản liền cùng tự chui đầu vào lưới không hề khác gì nhau. Nhà này quán trọ nhỏ hiện tại hẳn là an toàn, chúng ta liền chờ đợi ở đây a. Hiện tại bốn phía đều là tìm người của chúng ta cũng căn bản ra không được a. Lâm Thư tỉnh táo, nhường Trương Đào không khỏi lau mắt mà nhìn. Không hổ là bộ đại trưởng, có loại thái sơn sụp ở trước mà sắp không đổi lại nhạt. Trương Đào không biết là, tiếp trước Lâm Thư cũng trải qua dạng này đến ám thời điểm. Khuyết thiếu bối cảnh cùng hậu viện Lâm Thư, đang cùng hắc ác thế lực bịt mắt trốn tìm mấy ngày sau, rốt cục rơi xuống hắc ác thế lực trong tay, kết thúc hắn ngắn ngủi mà chuyển kỳ một đời. Cho nên khi một thế này gặp phải giống nhau tình huống thời điểm, Lâm Thư đã không giống như là kiếp trước như thế e ngại. Huống chi, đời trước của hắn tứ cố vô thần, một thế này hắn nhưng là có lá bài tẩy của mình. Bộ đại trưởng, hai ta sẽ không đặt xuống ở chỗ này a. Trương Đào vén màn cửa lên, nhìn xem đầu ngõ đã bắt đầu ẩn hiện nhân viên nhà tản, tâm đã ngâng lên cổ họng. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, lần thứ nhất đi theo Lâm Thư đi ra chấp hành ngầm hỏi nhiệm vụ, liền gặp tình huống như vậy. Tuy nói điều tra được một bộ phận tin tức, nhưng là bây giờ căn bản ra không được a. Không đến mức, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp, chắc chắn sẽ có được ra. Lâm Thư vỗ bả vai Trương Đào một cái, rơi vào trầm tư. Bộ đại trưởng, chúng ta bằng không báo động a. Những này tạp phái không có khả năng ngay trước cảnh sát mặt chém chết chúng ta a. Trương Đào nhìn xem từ từ nhỏ dần vòng đây, có chút gấp gáp hỏi. Báo động? Lâm Thư cười ha ha, kia cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào? Ngươi nhìn không ra, cái kia họ Hồ Sở trưởng cùng những này hắc ác thế lực là một đám sao? Trương Đào yên lặng. Hắn cũng là quá mức gấp gáp, song quên hết rồi vừa rồi bọn hắn vạch trần những này nhân viên nhàn tản lũ đoạn đồ ăn giá thời điểm, Hồ Tiếu Vĩ kia âm trầm có thể chảy nước gương mặt, cùng rõ ràng thiên vị thái độ. Trương Đào tin tưởng, một khi báo động lời nói, bọn hắn sẽ rất nhanh liền rơi vào hắc ác thế lực trong tay, chờ đợi bọn hắn chính là so tử vong càng đáng sợ cực hình. Không phải báo động làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy chờ lấy sao? Đây còn không phải là sớm muộn cũng sẽ bị tìm tới. Trương Đào đã hoàn toàn hoảng hồn nhi, lấy điện thoại cầm tay ra liền phải gọi điện thoại báo cảnh sát. Lâm Thư tay mắt lanh lẹ, đoạt lấy tay của Trương Đào cơ, ném vào một bên. Ta lúc đầu không muốn làm như vậy, bất quá dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Lâm Thư nói, móc ra điện thoại di động của mình, đi tới cửa bấm một cái mã số. Điện thoại rất nhanh, liền tiếp thông. Bởi vì khoảng cách xa xôi nguyên nhân, Trương Đào cũng không nghe rõ ràng Lâm Thư nói cái gì. Nhưng là, Trương Đào suy đoán bên đầu điện thoại kia người cấp bậc nhất định không thấp. Bởi vì, Lâm Thư đang cùng đối phương nói chuyện thời điểm, biểu hiện cực kỳ khách khí, thậm chí còn có một chút điểm kính sợ, có thể làm cho luôn luôn ngạo khí bộ đại trưởng nói như vậy người, cấp bậc làm sao có thể thấp. Cao Minh Viễn lúc này đã về tới Lục Đằng thành phố. Mấy cái nhân viên nhàn tản vây ở bên cạnh Cao Minh Viễn, hồi báo riêng phần mình thu hoạch. Một cái nhân viên nhàn tản báo cáo, đưa tới Cao Minh Viễn chú ý cao tổng, ta phụ trách lục soát Nam thành khu. Căn cứ một nhà quán trọ nhỏ lão bản phản ứng, hôm nay lúc chiều hai cái người xứ khác tiến vào hắn quán trọ nhỏ, đến bây giờ còn chưa hề đi ra. Quán trọ lão bản nói, hai cái này khách nhân đều là nam tính. Số tuổi lớn chút dung nhan cực kỳ xuất khí, tuổi trẻ cái kia đối lập bình thường một chút, nhưng là cũng coi là không tệ tướng mạo. Cao Minh Viễn nghe vậy, trùng điệp vỗ đùi. Chính là hai người kia không sai. lập tức phân phó thủ hạ huynh đệ, cho ta ngăn chặn cái kia quán trọ, một con rồi cũng không cần bay ra ngoài. Lập tức, Cao Minh Viễn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm số điện thoại của Hồ Tiếu Vĩ. Hồ sở trưởng, hôm nay cùng ngươi xảy ra cãi lộn hai người kia, là Hán Đông tỉnh đài truyền hình vấn chính Hán Đông chuyên mục tổ. Hiện tại người hẳn là tại Nên Tân khách sạn, ngươi lập tức mang theo người của ngươi chạy tới, sắp hiện ra trận khống chế lại, ta lập tức tới ngay. Nói, Cao Minh Viễn ngồi lên ô tô, hướng phía Nên Tân khách sạn phương hướng chạy tới. Hồ Tiếu Vi không dám thất lễ, lập tức phân phối mấy tên tinh anh cảnh lực, cũng hướng phía Nên Tân khách sạn phương hướng tiến đến. Lúc này, thời gian liền là sinh mệnh, rất nhiều người sinh mệnh. Nếu như bọn hắn khống chế không nổi cục diện, nhường Lâm Thư đem Lục Đẳng thành phố tình huống bạch trần đi ra ngoài, bọn hắn coi như thảm. Cho nên, mỗi cái nhân viên nhàn tản đều vô cùng cố gắng tìm kiếm tâm tích của Lâm Thư, lại không thu hoạch được gì. Từng chiếc xe cảnh sát, lóe đèn báo hiệu xuyên thẳng qua tại Lục Đẳng thành phố phố lớn ngõ nhỏ. Mà một bên khác, không biết bao nhiêu chiếc các loại nhan sắc xe con cũng đang không ngừng hướng phía Nên Tân khách sạn phương hướng chạy tới. Hắc Bạch hai đạo đặt thành chưa từng có thống nhất. Bọn hắn cùng chung mục tiêu, chính là đem ẩn dấu Lâm Thư tìm ra. Rất nhanh, Cao Minh Viễn mang theo Hồ Tiếu Vĩ đi tới Nên Tân khách sạn cổng. Một gian phòng lục soát, thẳng đến tìm tới Lâm Thư mới thôi. Cao Minh Viễn phân phó một tiếng, phía sau hắn mấy cái tiểu đệ bắt đầu lần lượt gõ cửa. Trái tim của Trương Đạo đã nâng lên cổ họng, bởi vì hắn phát hiện khoảng cách gần nhất bị gọi mở cửa, đã cùng hắn chỉ cách lấy mấy cái gian phòng mà thôi. Không dùng đến 10 phút, lục soát bọn hắn người liền sẽ phát hiện bọn hắn. Ngay tại Hồ Tiếu Vĩ mang theo người chuẩn bị gõ vang Lâm Thư cửa phòng thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Mấy tên cảnh sát súng ống đầy đủ đi tới Cao Minh Viễn cùng trong Hồ Tiếu Vĩ ở giữa, thật không tiện hai vị, Lâm Thư chúng ta nhất định phải mang đi. Cao Minh Viễn trong nháy mắt không vui, hắn dính liễu phạm pháp, lẽ ra nên Lục Đẳng thành phố bản địa cảnh sát cơ quan xử lý, các ngươi là nơi nào? Hồ Tiếu Vĩ cũng đội vàng đứng dậy, một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Chúng ta là tỉnh sảnh, hôm nay tới chính là vì đem Lâm Thư mang đi. Chúng ta thật là dâng thượng cấp mệnh lệnh.